Chương 175, một đường theo sát chương 175, một đường theo sát ban đêm, lại là ban đêm. Bị màu đen bao phủ màn đêm là thích hợp nhất hoàn thành một chút không thể gặp người sự tình. Trời tối người yên, khoảng cách cấm đi lại ban đêm thời gian không lâu, người trên đường phố bảy đã là thưa thớt. Thời gian này khoảng cách cửa thành đóng, chỉ còn lại có thời gian rất ngắn. Một bóng người lặng lẽ meo meo từ bắc trấn phủ ti nha môn cửa sau nhảy lên ra, trực tiếp bằng tốc độ nhanh nhất thoáng hiện rời khỏi nơi này. Không gian bật mèo, thân ảnh của hắn cực tốc xuyên thẳng qua. Nếu như không phải là bởi vì đã sớm có đón trước, lúc này chỉ sợ thật đúng là sẽ không có người bắt được thân ảnh của hắn. Ẩn nấp trong bóng tối người ngừng thở, nhìn xem hắn phi tốc rời xa. Lần này dự định vây giết Bạch Vong Đông người đã làm tốt nghiêm mật bố trí. Từ bắc trấn phủ ti thông hướng ngoài thành trên con đường từng cái địa phương đều thiết trí chặn gác, chỉ cần Bạch Vong Đông xuất hiện, nhất định chạy không khỏi ánh mắt của bọn hắn. Cùng vào ban ngày không tổ chức không kỷ luật, ô ương nhét chung một chỗ cùng nhau tiến lên không giống mới. Bọn hắn lần này là tại ba vị kia dẫn đầu đại ca lãnh đạo bên dưới, phối hợp địa phân tán đến mỗi một cái địa phương. Sau đó lại theo Bạch Vong Đông động tác hướng phía ngoài thành tụ hợp, cuối cùng vây giết Bạch Vong Đông. Chỉ có đem Bạch Vong Đông giết, đó mới có thể yên lòng tiến hành đầu người tranh đoạt. Bởi vì phân tán lại thân ở đêm tối, bọn hắn giấu kín rất tốt, căn bản sẽ không bị phát hiện. Chỉ bất quá, rất nhiều người cũng không rõ ràng Bắc Trấn Phủ Ti còn có cái cửa sau. Trừ Tăng Nhạc, hắn đã sớm chờ ở cửa sau bên này. Đêm hôm khuya khoắt, Bạch Vong Đông nếu là đi cửa chính lời nói thế tất sẽ kinh động những người khác. Vô luận là hắn bây giờ bị một đám người truy sát cảnh ngộ, hay là chuyến này đi ra dò xét kỹ cương nhược điểm tình huống mục đích, hắn cũng sẽ không muốn cho người phát hiện hành tung của hắn. Cho nên hắn nhất định sẽ đi cửa sau. Mà không ra Tăng Nhạc phán đoán, hắn tận mắt nhìn thấy Bạch Vong Đông từ cửa sau rời đi Bắc Trấn Phủ Ti. Hắn không chút do dự, trực tiếp nhấc chân đuổi theo. Cùng một thời gian, bố trí tại đường phố này chạm gác người cũng phát hiện Bạch Vong Đông tung tích, chỉ bất quá chính là so Tăng Nhạc đã chậm một bước. Đợi đến Tăng Nhạc một tấc cũng không rời đi theo Bạch Vong Đông rời đi kinh thành sau vài phút, bọn này truy sát Bạch Vong Đông nhân tài theo sát phía sau đi theo sông ra cửa thành. Bạch Vong Đông thế mà thật ra khỏi thành. Xem ra hắn đối với kỷ cương nhược điểm thật coi trọng đến có thể không để ý chính mình an nguy trình độ. Đi theo hắn một đường phi nhanh. Nhưng Bạch Vong Đông lại là không gian lấp lóe, lại là đạp ảnh bộ gia trì. Tốc độ của hắn so rất nhiều người đều phải nhanh hơn một đoạn. Có thể cùng ở người của hắn không phải là không có, chỉ bất quá rất ít thôi. Đương nhiên, Tăng Nhạc là không thể nào bị hắn cho vứt bỏ. Dù sao hắn nhưng là dựa vào thực lực đánh lên đi cầm ý liễu vệ tiên hộ, một thân tu vi cao rất, đạp ảnh bộ loại này cầm ý liễu vệ độc môn thân pháp, hắn cũng không ít nghiên cứu. Ngược lại Bạch Vong Đông tại đạp ảnh bộ bên trên tu vi cũng không có hắn cao, nếu không phải dựa vào không ngừng không gian tiềm hiện, Tăng Nhạc muốn đuổi kịp Bạch Vong Đông đơn giản dễ như trở bàn tay. Hắn ở phía trước chạy, Tăng Nhạc ở phía sau đuổi. Mắt thấy thành trì cách bọn họ càng ngày càng xa, Tăng Nhạc ánh mắt càng phát trầm tĩnh. Bắt giết con mồi thời điểm nhất định phải tỉnh táo mới được, quá mức ánh mắt nóng bỏng là sẽ bị con mồi cảm giác được. Cũng không biết đi được bao lâu, Tăng Nhạc đột nhiên phát hiện Bạch Vong Đông chậm lại bước chân, một chỗ trạch viện chậm rãi xuất hiện. Nơi đó đại khái chính là hắn an trí họa liễu địa phương đi. Tăng Nhạc trong lòng có một cái phán đoán. Hắn đứng ở trên tàng cây, hai mắt linh quang lấp lóe, cặp mắt kia liền như là thương ứng bình thường, hướng phía xa xa trạch viện nhìn lại. Bạch Vong Đông trực tiếp đẩy ra trạch viện cửa, lấy sốt ruột gấp đi vào. Dạng như vậy, thật rất nóng lòng. Kỳ cương nhược điểm, Tăng Nhạc cũng không có thừa cơ hội này đối với Bạch Vong Đông ra tay. Trong viện kia có thế nhưng là kỳ cương nhược điểm, hắn hiện tại mặc dù sắp cùng kỳ cương có chỗ hợp tác, nhưng chung quy là có chút quá mức bị động. Hắn tại trận hợp tác này quan hệ cùng kỳ cương cũng không phải là một cái tuyệt đối địa vị ngang hàng. Hắn hiện tại có lợi dụng giá trị, cho nên kỳ cương đối với hắn nói lên yêu cầu có thể một nhẫn lại nhẫn, nhường lối lại để cho. Nhưng nếu là đợi đến hợp tác càng phát ra làm sâu sắc đằng sau, kỳ cương vị trí chủ đạo liền cao hơn hắn nhiều lắm. Đến cuối cùng có thể sẽ là kỷ cương có thể tùy ý nắm hắn, mà hắn lại không biện pháp rời đi kỷ cương duy trì. Cái này không được. Hắn tìm kỷ cương hợp tác là vì tiến thêm một bước, mà không phải vì cho kỷ cương làm chó. Nếu là làm chó lời nói, cho La Hầu khi không thể so với cho kỷ cương khi mạnh sao. Lúc đầu hắn là dự định từ từ tìm kiếm phương pháp phá giải, thật không nghĩ đến bây giờ tại nơi này có thể gặp được một cái kỷ cương nhược điểm. Chuyện này rất có thể là thật. Bởi vì hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe từng tới một chút tiếng gió, kỷ cương đã từng hạ chiếu ngục đi tìm một phạm nhân, mà phạm nhân này là Bạch Vong Đông bắt trở lại. Mặc dù tin tức bị Bạch Vong Đông kịp thời phong tỏa, nhưng chỉ cần biết những này, vậy liền không khó suy đoán An Kỳ Văn trong lời nói thật giả. Thật sự có họa liễu người này, mà nàng cũng quả thật sẽ là kỳ cương nhược điểm. Tăng Nhạc nghĩ ra được nàng. Vậy kế tiếp hành động liền rất đơn giản, hắn muốn bằng tốc độ nhanh nhất giết chết Bạch Vong Đông, sau đó lại bí mật đem họa liễu mang đi. Bí ẩn, nhanh chóng, chính là tiếp xuống giọng chính. Tăng Nhạc thân ảnh trong nháy mắt ở trên tàng cây biến mất. Hắn trong chớp mắt liền xuất hiện ở tiểu viện kia cửa ra vào. Leo tường mà vào, Tăng Nhạc đã nhận ra có chút linh lực phụ trào. Viện này đại khái là bị bố trí một chút hộ viện tiên trận, khí tức này không kém, đối phó bình thường hung đồ tới nói đúng là hữu dụng. Bất quá đối với Tăng Nhạc tới nói, những vật này xử lý lại cực kỳ đơn giản. Tiến vào trong viện, Tăng Nhạc bộ pháp tiến tĩnh. Hắn đang tìm kiếm Bạch Vong Đông cùng họa liêu thân ảnh. Trong phòng kia cũng không có đèn sáng, là sợ bị người phát hiện sao? Tăng Nhạc giờ khắc này lòng cảnh giác nâng lên cao nhất, hắn cau mày, hướng phía phòng ốc kia bên trong từng bước một đi đến. Hắn có thể cảm giác được, trong phòng này đúng là có một cỗ xa lạ khí tức. Là họa liêu sao? Ngay sau đó, Tăng Nhạc đẩy cửa ra, đập vào mắt thấy là một cái nằm ở trên giường bóng hình xinh đẹp, là nữ nhân. Đây chính là vị kia họa liễu. Bất quá Bạch Vong Đông đâu? Tăng Nhạc nhìn chung quanh một tuần cũng không có phát hiện Bạch Vong Đông tung tích. Một đạo trùng điệp cảnh báo trong lòng của hắn nổ vang, hắn một bà nhấc lên trên giường kia nữ nhân, liền muốn hướng phía bên ngoài chạy tới. Có thể một giây sau, đồng tử của hắn khẽ run lên. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bên dưới, thấy được nữ nhân điểm tĩnh ngủ sâu gương mặt. Mặt mũi này, hắn nhận biết, chiếu ngục ba tầng phạm nhân. Bây giờ, Tăng Nhạc hô hấp đột nhiên cứng lại. Trong nháy mắt ý thức được hiện tại tình trạng. Ngay sau đó, hắn tựa như là cảm giác được cái gì mở dạng, đột nhiên ngẩng đầu đến, hướng phía trần nhà nhìn lại. Giờ khắc này, toàn thân hắn lông tơ đều dựng lên. Từng luồng cực mạnh uy thế trên bầu trời này ngưng tụ. Huyền Minh trấn thiên thủ, Trảm Hải Bình sơn kiếm, Vạn Sa Quật, hắn bị người vây công. Không đối, phải nói hắn bị những cái kia muốn vây giết Bạch Vong Đông người cho vây công. Làm sao lại nhanh như vậy? Không nên lại nhanh như vậy a. Giờ phút này, đã tới không kịp suy nghĩ nửa điểm nguyên nhân. Tăng Nhạc toàn thân linh lực bắn ra, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Dạng này thế công, không chăm chú đối mặt lời nói, hắn sẽ chết. Tráng, Quân, Đông, chương 176, sắp chết chương 176, sắp chết thấy được, thấy được. Truy sát Bạch Vong Đông đại bộ đội một đường phi nhanh. Nhìn qua cách đó không xa kia tiểu viện, trên mặt mọi người không tự chủ được liền lộ ra một vòng thị sát nghe răng cười. Con mồi gần ngay trước mắt, cứ như vậy chính mình chui được trong lưới. Người cuối cùng sẽ bởi vì lòng tham mà trả giá đắt, vì bảo trụ chính mình ngăn được kỳ cương nhược điểm, lúc đầu có thể ở vào thế bất bại Bạch Vong Đông cứ như vậy bước lên tử lộ. Thật đúng là để cho người ta cảm thấy thổn thức. Nhưng giờ này khắc này, thổn thức cũng không phải là trong lòng bọn họ giọng chính, mừng rỡ cùng gấp mới là. Nhìn, là Bạch Vong Đông. Giữa đám người có người ánh mắt nhạy cảm, lập tức liền phát hiện cái kia xâm nhập đến tiểu viện ở trong thân ảnh. Cái kia dáng người, mặt kia mạo quả quyết chính là Bạch Vong Đông không thể nghi ngờ. Nhanh, thừa dịp hắn không có phát hiện chúng ta, cùng nhau xuất thủ, tuyệt đối không thể cho hắn có lưu chạy trốn chỗ trống. Bọn hắn biết, nếu như lần này để Bạch Vong Đông cho chạy trốn, vậy kế tiếp liền thật sẽ không bao giờ lại có nửa điểm cơ hội. Đây là bắt giết Bạch Vong Đông tốt nhất, cũng là sau cùng thời cơ. Ha 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 ha, đều không cho lưu thủ a. Khuyết Sơn Hải trong mắt lửa nóng quang mang nở rộ, ngay sau đó hắn toàn thân linh lực dẫn đầu từ thể nội cuồng bạo tuôn ra, tiếng cười to vang vọng toàn bộ màn đêm. Tiên pháp Trảm Hải Tiên Kinh Trảm Hải Bình Sơn Kiếm, nắm chặt trong tay cự kiếm, phía sau hắn, một tòa nguy nga cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đó là Trảm Hải lâu, Tây Hải chi tân cao vấp nhất thông thiên chi lâu. Trấn áp thủy vực bản dặm, quan thông biển trời một trụ. Trảm Hải lâu kiếm, là chặt đứt biển trời hai nơi kiếm. Mà theo sát Trảm Hải lâu quang ảnh đằng sau xuất hiện, chính là cái kia lăn lên cuồng phong âm vân màu đen. Huyền Minh lão nhân ánh mắt lánh gốc, cánh tay phải của hắn phía trên, đột nhiên có hoa văn phức tạp đống nhiên toát ra. Cùng một thời gian, một cỗ cực kỳ âm tà khí tức tại giữa không trung này ở trong tỏ khắp. Trảm Hải lâu kiếm pháp là thiên hạ chính thống kiếm đạo, cho dù Khuyết Sơn Hải phản bội chạy trốn Trảm Hải lâu làm ác, có thể kiếm ý kia như cũ bàng bạc mạnh mẽ. Nhưng Huyền Minh lão nhân khí tức lại tới vừa vặn tương phản, dạng này âm tà khí tức đã đến một cái cực đoan. Khi mây đen tụ lại trong nháy mắt đó, Huyền Minh lão nhân trong ánh mắt đống nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Ngay sau đó, hắn năm ngón tay mở ra, cái kia đẩy trời mây đen phi tốc hội tụ, một cái màu đen nhánh cự trường tại bầu trời đêm ở trong hiện hiện. Cường hãn khí tức bao phủ bầu trời cùng cái kia Trảm Hải lâu quang ảnh địa vị ngang nhau. Một khắc này, phản phất trời sập. Đây chính là Huyền Minh lão nhân áp đáy hòm chiêu số, tiên thuật Huyền Minh trấn thiên thủ. Mà cùng hai người này thanh thế thật lớn tràng cảnh không giống với. Trảm Hải lâu cùng mây đen tay đem trọn phiến thiên không chiếm cứ, Vũ Cửu xả mắt giả khẽ nâng. Một giây sau, trên mặt đất kia, từng đầu ngũ thải ban lan hoa xả từ trong thổ nhuộm trôi ra, lít nha lít nhít thành quần kết đội hướng phía tiểu viện kia phương hướng bỏ qua. Trong tay hắn tiên ấn biến hóa, trong tích tắc, xương độc dâng trào, bay thẳng tiểu viện. Thiên độc môn tiên thuật vạn xả chi quật. Đầy trời quang ảnh liên tiếp thoáng hiện, cái kia cường hãn về đến nhà khí tức một đạo bộc phát. Giờ khắc này, không gian đều tại cái này cường đại khí áp phía dưới một tấc phá toái. Mục tiêu trực chỉ phía dưới tiểu viện. Đây là tuyệt sát thời điểm. Hiện nay đã thân ở trong vũ con mồi, tuyệt đối không có cách nào trốn qua một kích này. Ầm ầm, khí tức hủy diệt bởi vậy rơi xuống. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đám người này làm sao lại tới nhanh như vậy? Rõ ràng hắn tính toán qua, hắn chỉ ít hẳn là còn có thể có một phút đồng hồ giảm sóc thời gian này đủ để hắn hoàn thành mọi chuyện cần thiết mới đối. Cái này không bình thường. Cảm giác được cái kia sắp tiếp cận khủng bố khí áp, Tăng Nhạc trầm mặc ít nói biểu lộ đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Tăng Nhạc đông nhiên tê cả da đầu. Lúc trước hắn nhìn thấy tất cả mọi người xuất thủ, nhất định phải toàn lực phòng ngự, nếu không, hắn rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Cảm thụ được cái tia nồng đậm áp lực, Tăng Nhạc cắn chặt răng, toàn thân linh lực như bị điên toát ra. Nhưng lại tại lúc này, hắn lập tức cũng cảm giác được thân thể của mình dị thường. Chờ chút, vì cái gì linh lực phun trào tốc độ sẽ như vậy ngừng lại? Vì cái gì động tác của hắn sẽ như thế chậm chạp? Thậm chí, liền ngay cả tư duy của hắn đều xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Không phải bọn hắn nhanh, là ngạ mạn. Đình trệ tư duy đạt đến điểm cuối cùng, Tăng Nhạc trong nháy mắt liền ý thức được cái gì, hướng phía bên cạnh cái kia mê man không dậy nổi nữ nhân nhìn lại. Chiếu ngục ba tầng. Linh Tư Vân, thể chất đặc thù, ngủ say thời điểm có thể làm cho quanh thân 2 mét phạm vi bên trong không gian lâm vào chậm chậm. Lúc trước hắn chỉ là có châu nghe nói, nhưng không nghĩ tới, hiệu quả này dĩ nhiên kinh khủng như thế, có thể đối với hắn cái này thiên hộ đều tạo thành nghiêm trọng như vậy hiệu quả. Xác định, đây chính là một cái bẫy, mà có thể dùng chiếu ngục phạm nhân đến cho chính mình bố trí bẫy giờ người, không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ có Bạch Vong Đông. Cái gì bị đuổi giết, cái gì bị truy nã, cái gì bởi vì kỷ cương nhược điểm bất đắc dĩ mới ra khỏi thành. Những này tất cả đều là mắt con kia mưu tính. Hắn muốn chính mình chết. Tăng Nhạc cắn chặt răng, trên trán nổi gân xanh, cả người biểu lộ khủng bố giống như ác quỷ. Nhưng muốn giết hắn, nơi nào có dễ dàng như vậy? Hắn vừa nghĩ đến đây, bằng tốc độ nhanh nhất cầm trong tay Linh Tư Vân đầu cho bóp nát, huyết hoa bắn tung tóe tại trên mặt của hắn. Một sát na, cái kia đỉnh trệ tư duy, linh lực, động tác trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Cực lớn đến kinh khủng linh lực từ trong cơ thể của hắn nổ tung, Tăng Nhạc toàn thân cao thấp cơ bắp hở ra, một tòa dãy núi to lớn ở phía sau hắn hiện hiện. Hắn nhưng là Bắc Chấn Phủ Ti 12 thiên hộ. Muốn giết hắn, chỉ bằng những người này có thể còn thiếu rất nhiều. Tráng, Quên, Đông, tiếng giống giận dữ làm vỡ nát toàn bộ tiểu viện. Nam đạo tráng kiện linh lực của sáng phóng lên tận trời. Tiên thuật ngũ nhạc xá thần lệnh. Một giây sau, cổ sáng cùng cái kia gần trong gang tấc đầy trời tiên thuật đánh vào nhau. Giờ khắc này, phong vân rung động, thiên địa rung động. Cách đó không xa trên vách núi, Bạch Vong Đông đứng ở nơi đó, xa xa nhìn qua cái kia kinh khủng chẳng cảnh, mắt sáng ngời đến cực hạn. Đối với, chính là như vậy, chính là như vậy. Đem thiên địa đều bừa bãi, đem không gian đều vỡ vụn, để hết thể đều tại trong hủy diệt nở rộ hào quang, đây chính là đẹp nhất hình ảnh. Tướng quân, Bạch Vong Đông nhẹ giọng lẩm bẩm nói, mà đứng tại bên cạnh hắn Trương Nguyệt Anh lại cho mày. Tăng Nhạc khí tức còn không có hoàn toàn biến mất, tiên thuật này, thật mạnh. Cô sáng ở trong thoáng hiện quang ảnh liền như là cái kia ngũ nhạc thần linh, đem cái kia đẩy trời công phạt chi thuật cho đều ngăn lại. Quang ảnh tại phá toái, có thể lâu đó, cái kia, con rắn kia cũng tại từng điểm tiêu vong. Nếu là chiếu trình độ này lời nói, Bạch Vong Đông, hắn có thể còn sống sót. Trương Nguyệt Anh rất nhanh liền có phán đoán như vậy. Nàng linh cảm có thể nhất trực quan cảm nhận được linh lực tồn tại, cái kia ngay tại lẫn nhau ép giết hai cô khổng lồ linh áp ở trong, thuộc về Tăng Nhạc cái kia một cô đang khổ cực trèo chống phía dưới, còn có một chút hy vọng sống. Đây không phải tất sát chi cục. Nhưng, ta nói, tướng quân. Bạch Vong Đông tiến lên một bước, trong tay của hắn một cái trường thương hình dạng mặt dây chuyển chậm rãi hiện hiện. Bạch Vong Đông đem nó dùng sức nắm. Hoa, linh lực phun trào phía dưới, Bạch Vong Đông trong tay, một cây u bạch sắc trường thương chậm rãi hiện hiện. Bạch Vong Đông nắm chặt trường thương, ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem cái kia ngay phía trước lần lượt từng bóng người, nhẹ giọng mở miệng. Sắp chết. Chương 177, khai mạc thức chương 177, khai mạc thức tản mắt mở. Nam đạo thần ảnh chậm rãi tản đi, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa đến, còn có cái kia đầy trời thuật pháp. Phía dưới tiểu viện đã sớm trở thành một vùng phế tích, thô trọng tiếng thở dốc từ phế tích kia ở trong chợt cao chợt thấp vang lên. Bành! Đá vụn bị tức ép cho sung mở, Tăng Nhạc từ cái kia phế thạch ở trong chậm rãi đứng lên. Trên mặt của hắn trên thân tất cả đều là máu, cánh tay phải cũng vô lực rũ cục lấy, cả người dáng vẻ nhìn cực kỳ chật vật. Nhưng ngay sau đó, trên mặt hắn liền lộ ra một đạo nhe răng cười. Vô luận như thế nào, miễn là còn sống liền tốt. Bạch Vong Đông phí hết lớn như vậy tâm tư, lại là tìm người đuổi giết hắn, lại là thả ra kỷ cương nhược điểm tin tức, lại là từ chiếu trong ngục điệu như thế một cái thể chất đặc thù đến hạn chế hắn, cuối cùng cho hắn bố trí xuống như thế một cái bẫy. Hắn thừa nhận, Bạch Vong Đông tâm tư kỳ náo, hắn từ đầu tới đuôi đều bị tính toán gắt gao, đây đúng là cái có chút đối thủ đáng sợ. Có thể vậy thì thế nào đâu? Cho dù hắn cơ quan tính toán tường tận, hắn không phải là còn sống sao? Hô thở ra một hơi, Tăng Nhạc dùng thời gian ngắn nhất lắng lại một chút thể nội tán loạn linh lực. Hắn nhất định phải thừa dịp Huyền Minh lão nhân nhóm người này điều chỉnh thời gian mau mau rời đi. Nếu là lại trễ một chút, bị đám người này phát hiện hắn cầm y để vệ thiên hộ thân phận, vậy coi như không ổn. Đều là đám người liều mạng, nhìn thấy hắn bị trọng thương, lại kết lớn như vậy lương tử, đám người này là tuyệt đối sẽ không thả hắn rời đi. Đi nhanh lên. Nhưng lại tại lúc này, Tăng Nhạc con ngươi bỗng nhiên thích chặt, hắn bắp thịt cả người kéo căng, thân thể phản xạ có điều kiện liền bắt đầu chuyển động. Một cố dự cảm cực kỳ không ổn trong nháy mắt tại trái tim của hắn nổ vang. Nhanh động, nhanh động, nhanh một chút nữa. Tăng Nhạc trên khuôn mặt đống nhiên liền lộ ra sợ hãi thần sắc, bởi vì một khắc này hắn đã nhận ra nào đó cố hơi có vẻ quen thuộc khí tức. Người điên kia, tiếng giống giận dữ bạo tạc vang lên. Cùng một thời gian, trong màn đêm từng đạo thân ảnh kia cũng giống là cảm giác được cái gì một dạng, đống nhiên trở lại, hướng về một phương hướng nhìn lại. Cố khí tức này khuyết sơn hải hơi sững sờ, lập tức sắc mặt hắn đống nhiên đại biến. Chạy! Bốn đang kỳ quái Bạch Vong Đông vì cái gì có thể đỡ bọn hắn chiêu số đông đảo kẻ liều mạng, vừa thấy được khuyết sơn hải bộ này tư thế trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Đây là thế nào? Chính là trước sau chân thời gian, Huyền Minh lão nhân sắc mặt đồng dạng đại biến, cả người hắn cấp tốc hóa thành một đoàn lũ ảnh, liền muốn hướng về phương xa bỏ chạy. Hắn không biết mình cảm giác được cố khí tức này là cái gì, nhưng hắn thân là nhất lưu sát thủ trực giác nói cho hắn biết, sự tình đáng sợ sắp đột kích. Tất cả mọi người không biết vì sao, nhưng lại đều ở thời điểm này đi theo hai người này bắt đầu chuyển động. Nhìn chăm chú lên động tác của bọn hắn, đứng tại trên vách núi Bạch Vong Đông khỏe miệng lạnh lùng nhếch lên. Đi sao? Nếu để cho đám người này đi, vậy hắn hôm nay bố trí có thể coi là đập. Quay đầu nhìn xem trong tay cái này u bạch sắc trường thương, Bạch Vong Đông nhịn không được liếm môi một cái, ánh mắt lửa nóng đến cực hạn. Cái đồ chơi này hắn có thể nghĩ chơi rất lâu, nhưng La Hầu một mực cất giấu không để cho hắn đụng, hiện tại La Hầu không ở nhà, hắn cuối cùng là có cơ hội mượn cái này đại trấn phủ sứ tên tuổi đem nó lấy ra thưởng thức thưởng thức. Động thần thương. Bắt trấn phủ Ti Ti Khố Lý giấu ở chỗ sâu nhất đại sắc khí. Nghe nói thanh thương này có thể xuyên thấu thần linh phòng hộ, trực tiếp xuyên thủng thần linh trái tim. Mặc dù không đứng hàng đại minh thập đại cấm vật một trong, có thể lực sát thương này lại lớn đến đáng sợ. Chuyên môn vì dự phòng thần họa mà tạo ra hung khí. Tên tuổi này, ngẫm lại đã cảm thấy chơi vui. A thương a. Bạch Vong Đông bàn tay vuốt ve qua động thần thương, cười đến là như vậy vui vẻ, tựa như là một đứa bé tìm tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ chơi một dạng. Ăn thịt của ta, nuốt máu của ta. Phúc. Từng cây sợi tơ từ trên thân thương tất đoạn, chỉ là trong nháy mắt, liền trói lên Bạch Vong Đông cánh tay. Ngay sau đó, Bạch Vong Đông cánh tay liền lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới. Trương Nguyệt Anh hơi nhướng mày, vừa muốn nói chuyện, nhưng một giây sau, nàng liền ngẩn người tại chỗ. Cái kia u bạch sắc trường thương trên đầu thương trong nháy mắt giấy lên u bạch sắc hỏa diễm. Đây chẳng qua là cao lại nho nhỏ ngọn lửa, nhưng Bạch Vong Đông nhìn thấy ngọn lửa kia đằng sau, lại cười đến càng vui vẻ hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa kia đám người, khoe miệng liệt lên một đạo khiếp người dáng tươi cười. Sắp chết. Với anh, chói mắt của sáng trực tiếp từ động thần thương đầu thương bay ra, trực tiếp hướng phía nơi xa kia đám người đánh tới. U bạch sắc hỏa diễm cuốn quanh ở trên quang trụ, chỉ là trong một chớp mắt, liền đốt cháy mất rồi không gian chung quanh. Giờ khắc này, cả phiến thiên địa đều bị ánh lửa kia cho vặn mèo. Phế Tích ở trong vừa mới phóng ra bước chân tăng nhạc nhìn thấy cái này chướng mắt của sáng, cả người sắc mặt đại biến. Quả nhiên, động thần thương, trốn không thoát. Vậy liền, toàn lực đánh cược một lần. Cho dù là trọng thương, vậy hắn cũng có được sau cùng át chủ bài. Đốt cháy toàn thân tinh huyết, cái này sẽ là thuộc về tăng nhạc đánh cược lần cuối. Đông, vô số nham thạch từ trong trái tim của hắn toát ra, lan tràn đến toàn thân, một bộ nham khải cứ như vậy bao trùm tại trên người hắn, tăng nhạc chỉ có một đôi mắt lộ ra. Hắn cắn thật chặt răng, song quyền bỗng nhiên nắm chặt. Tiên thuật, tha thân mệnh. Thình thần, bành, nham khải chăm chú địa thứ nhập trong thân thể của hắn. Ngay sau đó, ở phía sau hắn, một đạo thân ảnh khổng lồ lù lù sướng sướng. Thái Sơn Phong Thiện, tăng nhạc cắn răng đem bốn chữ này phun ra, lại sau đó, trong cơ thể hắn tinh huyết liền trong nháy mắt sôi trào lên. A a a a a, ầm ầm, nương theo lấy hắn cái này tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ, phía sau hắn khổng lồ thần ảnh đột nhiên liền có động tác. Cái kia thần ảnh giơ bàn tay lên, một tay mà đứng. Đông, u mạch sắc cổ sáng không chút lưu tình đâm vào trên tay của hắn. Một giây, hai giây, ba giây, giang giác. Vết nứt một cái chớp mắt lít nha lít nhít. Một giây sau, cái này u bạch sắc cột sáng từ thần ảnh trên bàn tay xuyên thủng mà qua. Bành! Quang trụ không chút lưu tình đánh vào thân ảnh trên thân. Giang giác. Trong chốc lát, thân ảnh biến thành mảnh vỡ, từ trên trời một tấc băng liệt. Phốc phốc. Tăng nhạc phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức cực tốc bị bại. Cùng một thời gian, cái kia u bạch sắc hỏa diễm đột nhiên bám vào đến cái kia đầy trời tán đi mảnh vỡ phía trên. Linh lực bị một cái chớp mắt đốt cháy. Nguyên bản hỏa trụ trong khoảnh khắc hóa thành đầy trời biển lửa. U Cửu Sa cái thứ nhất bị ngọn lửa này cho bò lên trên thân. Hắn dãy rủa lấy, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi. Nhào bất diệt, căn bản nhào bất diệt, mà lại linh lực sẽ còn trở thành cái này u bạch sắc hỏa diễm nhiên liệu. Hắn càng là vận dụng linh lực, ngọn lửa kia liền đốt càng ngày càng vượng. Chỉ là trong nháy mắt, biển lửa này liền lại kéo dài mấy chục mét, đám kia muốn chạy trốn kẻ đuổi giết bị đều thôn phệ. Huyền Minh lão nhân, Khuyết Sơn Hải, từng đạo tiên quyết đánh ra, nhưng chính là không cách nào dập tắt cái này u bạch sắc hỏa diễm. Thời gian rất nhanh liền đi qua, chỉ là một sát na thời gian, từng bộ bạch cốt liền xuất hiện ở nguyên địa. Sinh mệnh tại liên tiếp tàn lụi, quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Bạch Vong Đông nhìn xem cái kia đem trọn phiến thiên địa đều cho đốt cháy biển lửa, trên mặt đột nhiên liền lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Hắn hoàn toàn mặc kệ cái kia đã làm xẹp xuống tới cánh tay phải, chỉ là giơ động thần thương không ngừng mà quét ngang. "Trương Nguyệt Anh, ngươi biết đây là cái gì ư?" Ánh mắt của hắn hỗn độn, nhìn xem trước mặt cảnh sát nhẹ nhàng nói ra. Trương Nguyệt Anh lắc đầu. Bạch Vong Đông nụ cười trên mặt càng phát nồng đậm. "Đây là thịnh điện khai mạc thức a." Chương 178, làm chành cho hổ chương 178, làm chành cho hổ Trương Nguyệt Anh, ngươi cảm thấy trước mắt những này là cái gì? Bạch Vong Đông nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình cái kia tay khô quắt cánh tay một chút, hắn chỉ là nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía một bên Trương Nguyệt Anh nhìn lại, lên tiếng hỏi. Một đống bạch cốt, còn có mùi máu tươi. Không, đây là thịnh điện khai mạc thức. Bạch Vong Đông thanh âm ngẩng cao nói ra, hắn buông ra trong tay động thần thương, từng cây kia sợi tơ từ trên cánh tay của hắn tức đoạn. Ta nghĩ đến một cái tuyệt diệu kịch bản, một cái chơi rất vui, rất thú vị, rất có ý tứ kịch bản. Ta muốn ở kinh thành đạo một trận không có gì sánh kịp vở kịch lớn, nó tuyệt đối sẽ là một trận thịnh đại điển lễ. Bạch Vong Đông dùng động thần thương xem như quả trượng, chống được hắn cái kia lung lay muốn lay động thân ảnh, sau đó giơ bàn tay lên, chỉ hướng xa xa biển lửa. Nhìn, vậy chính là ta cho cái này thịnh điện làm tốt thứ mời. Nghe Bạch Vong Đông nói, Trương Nguyệt Anh vô ý thức nuốt xuống miệng nước bọt, nàng nhìn phía xa cái kia dọa người u bạch sắc hỏa biển cùng giữa biển lửa bộ kia lại một bộ bạch cốt, đột nhiên liền đối với Bạch Vong Đông lời nói cảm nhận được mấy phần khủng hoảng. Cái này chỉ là khai mạc, chỉ là một phong thư mời. Cái kia Bạch Vong Đông suy nghĩ nhìn thấy cái gọi là thịnh điện lại phải tới trình độ nào đâu. Khô khụ. Đột nhiên, Bạch Vong Đông tiếng ho khan đưa nàng từ khủng hoảng ở trong lôi ra. Tơ máu từ Bạch Vong Đông khỏe miệng chảy xuống. Lấy tu vi của hắn cưỡng ép thôi động cái này động thần thương quả nhiên vẫn là có chút miễn cưỡng. Nhưng là, chơi thật rất thoải mái a, Bạch Vong Đông khí tức bắt đầu bị bại, linh lực của hắn bị một thương này cho trực tiếp rút khô, làm đến không có khả năng lại làm. Bàn tay xẹt qua bên hông bạch ngọc, trong tay hắn nhiều hơn một thanh linh thạch. Màu đen quỷ diện từ trong lòng bàn tay ở trong chui ra, đem những linh thạch này cho một ngụm nuốt vào. Bạch Vong Đông có thể cảm giác được, linh lực của hắn cảnh giới đột phá ngũ cảnh lục trọng gông cùm xiển xích, tiến vào ngũ cảnh thất trọng. U cửu cảnh, huyền ngũ cảnh, thiên nhất cảnh. Hắn cách U huyền quan hải chỉ còn lại có lưỡng trọng cảnh giới. Hô. Bạch Vong Đông thở ra một hơi. Hắn hiện tại thể nội ngũ tạng lục phủ phiên giang đảo hải, cảm giác này, sảng khoái đến đơn giản không có khả năng lại sảng khoái. Trương Nguyệt Anh tiến lên, trong lòng bàn tay ở trong đã có linh lực chảy ra. Tiên pháp Thái Bình kinh hồi xuân thiên. Không nóng nảy. Bạch Vong Đông đưa tay cự tuyệt Trương Nguyệt Anh trị liệu, hắn dùng động thần thương khi quải trượng từng bước một hướng phía vách núi kia biên giới đi đến. Ngay sau đó, Tam Đồ Nha xuất hiện ở đầu vai của hắn. Không gian toàn qua xuất hiện, đem hắn bao khỏa. Trương Nguyệt Anh mắt sáng lên, phóng ra bước chân, hóa thân thành tia chớp, hướng phía trước cực tốc nhảy lên đi. Tại cái kia u bạch sắc hỏa biển tán đi một khắc, Bạch Vong Đông thân ảnh xuất hiện ở phế tích ở trong. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt quỳ rạp xuống đất, đã không có nửa điểm sinh cơ Tăng Nhạc nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó liền đem ánh mắt chuyển hướng trong biển lửa này những người khác. Động thần thương uy lực thật là mạnh. Cái này đập vào mắt thấy không có một cái nào người sống. Đây là Bạch Vong Đông không thể giải khai động thần thương toàn bộ quyền năng tình huống dưới làm được sự tình. Bất quá, nếu là Tăng Nhạc trước đó không có bị Huyền Minh lão nhân bọn người liên thủ tập sát lời nói, khả năng Bạch Vong Đông một kích này động thần thương hắn có thể rất xuống tới cũng có nói. Màu xanh thảm lôi quang lóe lên, trong chớp mắt liền đi tới Bạch Vong Đông bên người. Trương Nguyệt Anh đứng tại Bạch Vong Đông bên cạnh, mở ra linh cảm thụ được phế tích này ở trong bốn chỗ phiêu tán linh lực. Thật là khủng khiếp hỏa diễm, nhất là một khi nhiễm liền không cách nào thoát thần, điểm ấy càng là diệt sát địch nhân tốt nhất là tính. Ngươi muốn làm gì? Trương Nguyệt Anh nhìn mấy giây đằng sau, liền đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Bạch Vong Đông. Bạch Vong Đông không có trả lời nàng, chỉ là tiến lên hai bước, đi tới phế tích chính giữa khu vực. Ngay sau đó, bên cạnh hắn đột nhiên liền nổi lên một cái sâm lam lệch đen hổ thú. Hổ này thân thú thể cực kỳ cường tráng, đứng tại Bạch Vong Đông bên người, đã đỉnh Bạch Vong Đông 2/3 thân cao, toàn bộ thân hình tráng kiện không gì sánh được, nhìn qua cực kỳ lực các bách, hung mãnh quá một con hổ thú. Trương Nguyệt Anh nhìn cái này, lão hổ thân thể vô ý thức liền căng thẳng lên. Lấy nàng nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra đây là một cái quỷ linh. Chỉ bất quá Bạch Vong Đông lúc này gọi ra quỷ linh đến lại là vì cái gì đây? Âm táng. Đây chính là Bạch Vong Đông con thứ 7 quỷ linh. Nó vừa xuất hiện, Bạch Vong Đông liền chụp đập đầu của nó. Giống, tiếng hổ gầm ngửa mặt lên trời vang lên. Bên này giữ dằn tiếng hổ gầm bên trong tràn đầy tĩnh mịch hương vị. Một giây sau, lần lượt từng bóng người liền từ phía sau hắn trên mặt đất chui ra. Đó là từng đầu tiểu lão hổ. Kỳ thật cũng không nhỏ, chính là bình thường lão hổ lớn nhỏ, chỉ bất quá so với âm táng hổ bản thân tới nói nhìn qua muốn nhỏ hơn một vòng. Những này tiểu lão hổ vừa xuất hiện, liền trực tiếp hướng phía thi cốt kia phương hướng nào tới. Nhưng là mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là xác chết cháy kia cùng bạch cốt, mà là linh hồn, hoặc là nói hiện tại là quỷ hồn. Bạch Vong Đông trong mắt mạ vàng sắc lấp lóe, cái kia chung quanh vừa rồi tuôn ra quỷ hồn trong mắt hắn hết sức dễ thấy. Hắc hổ nào về phía những này quỷ hồn, sẽ rách lấy bọn hắn tay chân, đem bọn hắn từng thanh hoàn chỉnh nuốt xuống. Người đây rốt cuộc là đang làm cái gì? Trương Nguyệt Anh không hiểu hỏi. Ngươi nghe qua làm trành cho hổ cố sự sao? Bạch Vong Đông hỏi lại. Truyền thuyết bị lão hổ ăn hết người lại biến thành ma quạ bồ, sau đó chuyên môn giúp lão hổ dẫn dụ người đi qua để lão hổ ăn hết. Trương Nguyệt Anh chần chờ mấy giây, sau đó mới hồi đáp. Đối với Bạch Vong Đông ánh mắt sâu thẳm mà nhìn xem những cái kia bị nuốt quỷ hồn, bên hai lóe ra những người này thống mạ âm thanh. Minh Nguyên ma quạ bồ máu đi danh tự chính là căn cứ điển cố này quyết định. Cho nên Bạch Vong Đông vẫy tay, một cái gặm ăn xong một cái quỷ hồn hắc hổ hướng phía hắn chạy như bay tới. Nó đi vào Bạch Vong Đông trước mặt đằng sau, thân thể đột nhiên cực tốc và mèo. Ngay sau đó, cái này hắc hổ liền bắt đầu có hình người hình dáng, lại sau đó, hắn liền thật biến thành một người. Người này Trương Nguyệt Anh còn nhận biết. Khuyết Sơn Hải. Truy sát Bạch Vong Đông ba cái người dẫn đầu bên trong một cái. Đây chính là không đối. Trương Nguyệt Anh con mắt có chút chớp động một chút. Chỉ có hình mà không có ý, đây chỉ là một sắc không. Mặc dù cảm giác của nàng nói cho nàng người trước mắt chính là Khuyết Sơn Hải, có thể trực giác cũng đang không ngừng nhắc nhở nàng không nên bị trước mắt người này cho che đậy. Nó thậm chí căn bản cũng không phải là cá nhân. Hào nhãn lực. Bạch Vong Đông gật gật đầu. Nhưng có gương mặt này là đủ rồi. Bạch Vong Đông bàn tay tại cái kia Khuyết Sơn Hải trên khuôn mặt có chút vỗ vỗ. Ngay sau đó, cái kia bốn phía tụ lại qua một cái lại một cái hắc hổ, những này hắc hổ thân thể lại lần nữa bặm mẹo, lập tức từng cái bóng người xuất hiện ở nguyên địa. Đây chính là Bạch Vong Đông tại sao muốn ở thời điểm này lựa chọn âm táng hổ nguyên nhân. Một cái chân chính ác hổ có thể không chỉ có sẽ làm lô mãng chuyện giết người. Hoặc tâm, cũng là ác hổ trải qua nhiều năm không đổi chủ đề. Làm tranh cho hổ, những này hổ xương mặc dù có thể thời gian kéo dài chỉ có quỷ hồn tiêu tán thời gian, cũng chính là đại khái chừng 7 ngày. Nhưng 7 ngày này, đủ để hắn làm quá nhiều chuyện. Thì như, để một tuần kịch tiến vào cao trào. Bất quá, hiện tại càng khẩn yếu hơn chính là Trương Nguyệt Anh. Ân. Nghe được hắn gọi mình, Trương Nguyệt Anh lãnh đạm đáp. Bạch Vong Đông nghiêng đầu sang chỗ khác, lộ ra là một tấm mặt tái nhợt. Nhưng cái này trắng quá phận trên khuôn mặt lại tách ra một đạo nụ cười sán lạ. Ta không chống nổi. Thiện ta về nhà bắt chân phủ đi. Bịch. Nói xong câu nói sau cùng, Bạch Vong Đông cứ như vậy nhắm mắt lại ngã trên mặt đất. Cảm tình lão nương là đến cấp ngươi làm bảo mẫu đó a. Trương Nguyệt Anh trông thấy một màn này đều bị chọc giận quá mà cười lên. Hắc. Nếu không, ngươi cho rằng Bạch Vong Đông tại sao muốn để Trương Nguyệt Anh bồi tiếp hắn cùng một chỗ tới đây chứ? Chương 179, Bí Văn. Chương 179, Bí Văn. Trong cơ thể ngươi khí huyết thua thiệt quá nghiêm trọng, cánh tay này tạm thời là khôi phục không được nữa. Bắt chấn phủ ti nha môn. Trương Nguyệt Anh đem một phó dược ném tới trên mặt bàn, đối với nằm ở trên giường Bạch Vong Đông mở miệng nói ra. Một cái trọng thương, một cái chăm sóc. Giờ này khắc này, giống như thời kia khắc kia. Chỉ bất quá hai người nhân vật trái ngược mà thôi. A Bạch Vong Đông nhẹ gật đầu, cũng không có quá để ý cái kia như cũ khô quắt cánh tay. Hắn hướng phía Trương Nguyệt Anh nhíu mày. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thừa cơ cho ta làm chút ít ngáng chân đâu, thế mà thật đúng là an an ổn ổn mà đem ta cho mang về. À, vậy ngươi có thể quá tự luyến, ngươi cho rằng ngươi là ai, liền thuận đức phủ điểm này đơn đoán. ta đã sớm quên sạch sẽ. Trương Nguyệt Anh khoanh tay cười lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói ra. Tốt ta, ngoài miệng một bộ, phía sau một bộ nói chính là như vậy. Này chỗ nào giống như là quên sạch sẽ dáng vẻ, nếu không phải Bạch Vong Đông bây giờ còn đang nằm trên giường, chỉ sợ Trương Nguyệt Anh hiện tại đã sớm một phát lôi long hướng phía hắn đập tới. Con hàng này còn có mặt mũi cùng nàng sách chuyện lúc trước mà. Tóm lại, ngươi liền hảo hảo nuôi đi, dù sao có Lâm Chiêu người tại, ngươi phế không được. Cái này đột xuất cùng một cái thánh thủ y sư tạo mối quan hệ tầm quan trọng, chỉ cần không chết, cái kia có thể tùy tiện sóng. Mà liền tại Trương Nguyệt Anh nói xong câu đó đằng sau, một cái nho nhỏ côn trùng đột nhiên liền từ bên ngoài bay tiến đến, dừng lại tại Trương Nguyệt Anh trên bay, hướng phía nàng lỗ tai xích tới. Ngay sau đó, Trương Nguyệt Anh đại mi hơi nhíu, thoạt nhìn là nghe được cái gì không quá để cho người ta chuyện vui. 17 bên kia xảy ra chút vấn đề, ta đi trước. Trương Nguyệt Anh thản nhiên nói, lập tức cũng không có ý định nghe Bạch Vong Đông hồi phục liền trực tiếp quay người mà đi. Bất quá, ngay tại nàng vừa mới chuyển thân không có mấy giây đằng sau, nàng tựa như là nghĩ đến cái gì mở dạng, lại quay người lại, một tay chỉ vào Bạch Vong Đông lạnh giọng nói ra. Lần sau có chuyện gì, không cho phép lại tìm ta. Nàng một đêm này tinh khiết cho con hàng này làm bảo mẫu. Không đề cập tới con hắn đi trở về kinh thành được này, chính là ứng phó Lục Phiến Môn cùng quân bảo vệ thành những sự tình này cũng là nàng làm. Bạch Vong Đông một thương này đáng kinh ngạc động không ít người. Để nàng xử lý những này, còn không bằng gì để nàng cùng địch nhân chém giết một phen đâu. Lần sau nhất định. Bạch Vong Đông biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nhưng lại tại Trương Nguyệt Anh quay người rời đi về sau, hắn vẻ mặt nghiêm túc kia rất tự nhiên liền sụp đổ xuống tới. Nói đùa, hắn Bạch mỗi người bằng hữu cũng không nhiều, như thế nào từ có hạn bằng hữu trên thân thu hoạch đến khả quan lợi ích, trừ nghiền ép bên ngoài chẳng lẽ còn có những phương pháp khác sao? Không có, tốt đa đại nhân đều đã sắp xếp xong xuôi. Mà liền tại Trương Nguyệt Anh trước khi đi chân sau công phu, Lý Ngọc chậm rãi đi đến, đi vào Bạch Vong Đông trước giường, ngựa khí bình tĩnh nói. Hắn không sai biệt lắm cũng nhận rõ thực tế. Hắn hiện tại cùng Bạch Vong Đông đúng là kéo không ra quan hệ. Trừ phi hắn có thể trước mặt mọi người đâm lưng Bạch Vong Đông một đợt, nếu không, là cá nhân đều sẽ cảm giác cho hắn là Bạch Vong Đông thân tín. Thật sự là mấy ngày nay Bạch Vong Đông đem hắn cảm giác tồn tại soát có chút phát nổ biểu. Ân. Bạch Vong Đông gật gật đầu. Trong tay giơ sách vở nhỏ nhìn xem nội dung phía trên. Đây là hắn vừa rồi đi lại, đại khái ý nghĩa chính liền một câu. Động thân thương. Đúng là mẹ nó chơi vui. La Hầu Bằng không hay là đừng trở về, hắn hiện tại đột nhiên không quá nghĩ hắn. Nếu là hắn trở về, vậy nhất định sẽ chia rẽ chính mình cùng Á Thương. Đúng rồi, Tuân Cửu hiện tại ở đâu mà? Bạch Vong Đông đột nhiên nghĩ tới cái này bị chính mình đặc biệt điều ra tới sát phôi bách hộ. Vẫn luôn tại chờ lệnh, chờ đợi chỉ thị của ngài. Để hắn dẫn người ra ngoài đi một chuyến đi. Bạch Vong Đông nhẹ nhàng nói ra. Có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu, Bắc Chấn Phủ Ti Thiên Hộ bị bọn này phần tử ngoài vòng luật pháp giết, tóm lại là muốn cho cái thái độ. Là. Lý Ngọc xoay người đi tìm Tuân Cửu. Bạch Vong Đông dương mắt mắt, ánh mắt sâu thẳm. Đây là một trận ai cũng trốn không thoát thịnh điện. Đám kia thiên hộ bọn họ không phải ưa thích thờ ơ lạnh nhạt sao? Hắn ngược lại muốn xem lần này bọn hắn còn có thể hay không không đếm xỉa đến. Không riêng gì kinh thành, không riêng gì giang hồ, không riêng gì nút trong bóng tối người. Hắn lần này muốn đem tất cả mọi người cho ném vào cái này vòng xoáy ở trong. Dạng này mới đủ lấy gọi là thịnh điện. Bịch. Khi Huyền Minh lão nhân kéo lấy chính mình thân thể tàn phế ném tới trong quỷ thị một khắc này, cơ hồ toàn bộ quỷ thị người đều điên cuồng. Vỡ ra da thịt, trống rông hai mắt. Rất khó tưởng tượng hắn là dựa vào cái gì đi tới hiện tại nơi này. Sư phụ. Lần lượt từng bóng người từ bốn phương tám hướng chạy đến, đem nằm rạp trên mặt đất Huyền Minh lão nhân từ dưới đất kéo dậy, ôm vào trong ngực, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Huyền Minh lão nhân nhìn xem gần trong gang tấc tuổi trẻ khuôn mặt, há hốc mồm, thanh âm cực kỳ suy yếu. "Sư phụ, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Cái kia ôm tuổi của hắn người tuổi trẻ lo lắng mở miệng. "Từng, Tăng Nhạc." Huyền Minh lão nhân dùng gian nan ngữ khí mở miệng nói. "Tăng Nhạc, là cái kia cầm ý liễu vệ thiên hộ. 12 bí thuật lửa, lửa, lửa." "Nô." Huyền Minh lão nhân thân thể đột nhiên run lên, ngay sau đó hắn giơ bàn tay lên, trong mắt hình như có cao quang lượn vòng. Hắn mặt mũi tràn đầy ửng hồng, gắt gao nắm lấy trước mặt không khí. Hắn muốn nói thêm gì nữa, nhưng một giây, hai giây, ba giây, rắc, tắt thở tiếng vang lên, Huyền Minh lão nhân cứ như vậy nhắm mắt lại. Lại sau đó, trên nhục thể của hắn, từng đạo vết nứt xuất hiện, thân thể cực tốc sụp ra. "Sư phụ, sư phụ." Các đệ tử của hắn sốt ruột muốn bắt lấy Huyền Minh lão nhân thân thể, có thể đây chỉ là tốn công vô ích động tác. Chỉ là một lát, Huyền Minh lão nhân thân thể liền hoàn toàn vỡ vụn, tại nguyên chỗ biến mất. "Sư phụ." Tiếng la khóc tại quỷ thị ở trong nổ vang. Một khắc này, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên vị này nhất lưu sát thủ mất đi. Đồng thời, đối với hắn trong miệng lời nói sinh ra nồng đậm nghi hoặc. Huyền Minh lão nhân trước khi chết nói lời đến tột cùng là có ý gì? Tăng Nhạc, vị này thiên hộ lại cùng thương thế trên người hắn có quan hệ. Mà liên tại cùng một thời gian, từ ngoài thành kia trốn về đến người không chỉ là Huyền Minh lão nhân một cái. Hắn và Huyền Minh lão nhân thân thể có đồng dạng vết thương, người dùng hết chính mình cuối cùng một hơi về tới thân hữu bên người, cho bọn hắn lưu lại sau cùng di ngôn. Những người này di ngôn đều đứt quãng, huyền diệu khó giải thích, để người nghe căn bản không nghĩ ra. Chỉ biết là chuyện này cùng Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ Tăng Nhạc có quan hệ. Mà liên tại chuyện này dư triều còn chưa rơi xuống thời khắc, một cái càng mãnh liệt hơn tin tức bốn chỗ truyền ra. Cẩm Y Liễu Vệ Bắc Chấn Phủ Ti 12 thiên hộ một trong Tăng Nhạc bị lấy Huyền Minh lão nhân ba người cầm đầu kẻ liều mạng ở ngoài thành chặn giết, hiện đã bỏ mình. Bắc Chấn Phủ Ti đại chấn phủ sứ Bạch Vong Đông giận tím mặt, phái ra thân tín của mình thủ hạ tiến hành huyết sát tính trả thù. Lại sau đó, có người tự xưng thấy được đêm hôm đó thiêu đốt màn đêm u bạch sắc linh hỏa. tin tức không ngừng mà hướng phía bốn chỗ truyền bá, chuyện này nội tình càng ngày càng thêm hoàn thiện. Cuối cùng, chuyện toàn cảnh đã hoàn toàn rõ ràng. Đơn giản chính là đám người này vây giết Tăng Nhạc, cuối cùng bị Tăng Nhạc tại lúc sắp chết cùng nhau đã kéo xuống địa ngục. Có thể sự tình đến nơi đây còn không có hoàn toàn dừng lại. Theo nội dung không ngừng xâm nhập, một cái ẩn tàng nhiều năm bí văn dần dần tại tu hành giới nổi lên mặt nước. Cẩm Ý Liễu vệ bắt trấn phủ ti 12 thiên hộ trong tay, có dấu vô địch tiên pháp. Chương 180, 12 thiên hộ chương 180, 12 thiên hộ nghe đồn, Cẩm Ý Liễu vệ bên trong có một bộ tiên pháp cùng chia 12 quyển, quyển quyển tách ra đều là hàng cực phẩm, mà chắp tay trước ngực hai là một, liền có thể đạt được bộ này tiên pháp tổng quyết, vô địch tại thế. Không đối. Bạch Vong Đông lắc đầu. Nếu chắp tay trước ngực hai là một liền có thể vô địch tại thế, cái kia vì sao còn muốn đem nó cho tách ra đâu? Đừng. Hắn dùng sức vỗ tay một cái. Bởi vì trừ 12 quyển hợp nhất bên ngoài, còn cần điều kiện khác. Điều kiện này có thể về sau lại biên, trước tiên đem bộ phận này cố sự cho biết xong. Bạch Vong Đông nửa lẽ lưới, liếm môi, nằm ở trên bàn múa bút thành văn. Các ngươi có nghĩ qua, vì cái gì Cẩm Ý Liễu vệ bắt trấn phủ ti thiên hộ vừa lúc chính là 12 vị sao? Vì cái gì những này thiên hộ cái đỉnh cái đều thực lực vô song sao? Tiên pháp có 12 quyển, thiên hộ có 12 cái này chẳng lẽ còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề sao? Không sai, cái này 12 quyển tiên pháp liền bị phân biệt tại cái này 12 cái thiên hộ trong tay, mỗi người đều cầm một quyển tu luyện, luyện thành ra bây giờ thực lực kinh khủng. Viết đến nơi đây, Bạch Vong Đông bút pháp lại ngừng một chút. Riêng này nói gì lời nói, giống như cũng không có thể trực quan đem tiên pháp này như bức cho bày ra, nhất định phải có cái nghe nhiều nên thuộc danh tự cho bộ này tiên pháp xác nhận mới được. Người sống không được, lực trùng kích không đủ. Xa không được, cùng Cẩm Ý Liễu vệ kéo không lên quan hệ. Nghĩ như vậy muốn, Bạch Vong Đông thật đúng là xác định một cái tên. Mạo Tương, Cẩm Ý Liễu vệ sơ đại chỉ huy sứ, một cái hung danh hiển hách nhân vật. Lúc đó cũng là xuất lĩnh Cẩm Ý Liễu vệ huyết tinh trấn áp một đời tu hành giới người. Tên của hắn đã từng cũng là có thể dừng tiểu nhi khóc đêm. Dùng tên của hắn đến cho bộ này tiên pháp làm đại ngôn, cái kia đúng là rất hợp đi. Không tin. Không tin đi tìm Bùi Lao gia tử à, hắn năm đó thế nhưng là đi theo Mao Tương Long chỉ huy sứ huyết sát thiên hạ gia Cẩm Ý Liễu vệ, tự mình chứng kiến, hắn dù sao cũng nên có hàm kim lượng đi. Rất tốt, cứ như vậy biết. Cẩm Ý Liễu vệ sơ đại chỉ huy sứ cường đại bí mật đến tột cùng là cái gì? Truyền thừa đến nay đại minh thứ nhất bạo lực cơ cấu nội tình đến cùng thâm hậu cỡ nào? Bắc trấn phủ Ti La hầu phía dưới giai tầng thứ nhất chiến lực 12 thiên hộ vì sao có thể cường hãn như vậy? Tăng Nhạc trước khi chết lại là nương tựa theo cái gì đem cái kia một đám cao thủ đều cho cùng một chỗ mang đi. Đây hết thảy vấn đề đáp án tất cả đều tại cái kia 12 quyển tiên pháp ở trong. Đi tìm đi, vì có thể đến cái kia tiên đạo tất đầu. Đến cướp đoạt đi, đại tranh chi thế vốn là muốn gió tanh mưa máu. Đi chém giết đi, tu la trên chiến trường chỉ có một người có thể leo lên tu hành giới đỉnh phong. Mà hắn, chính là ngươi. Cái kia người được tuyển chọn. Hoàn Mỹ. Bạch Vong Đông giơ trong tay trang giấy, nhìn xem nội dung phía trên, không khỏi có chút cảm động đến muốn rơi lệ. Cỡ nào để cho người ta động dung cố sự a, đây chính là tu hành, đây chính là tiên đạo tranh phong. Đánh đi, đánh đi, đánh cái đầu rơi máu chảy mới tốt. Hắn muốn nhìn thấy kinh thành này máu chảy thành sông. Sau đó, đợi đến thời gian lên men đằng sau, hắn có thể rơi xuống bước kế tiếp cờ. Đây là thuận đức phụ sự tình cho ta linh cảm. Bạch Vong Đông đưa trong tay trang giấy đưa cho bên cạnh trong lòng phát run Lý Ngọc, sau đó không hiểu cảm khái nói. Thứ gì có thể hấp dẫn đến toàn bộ tu hành giới ánh mắt đâu? Vàng bạc tài bảo. Không phải. Quan to lục hầu. Cũng không phải. Có thể làm cho cái này tu hành giới 99 người tu hành cũng vì đó ghé mắt, đương nhiên là cùng tu hành có liên quan đồ vật. Tiên pháp, tiên khí, tiên đan. Trong đó một bộ tuyệt thế tiên pháp hàm kim lượng cao đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Lúc trước Thái Bình Kinh tin tức vừa ra, cho dù tin tức kia có chút giả dối không có thật ý tứ, có thể khắp thiên hạ tiên môn hay là phái ra chính mình trong môn ưu tú nhất tiên tiêu tiến đến thuận đức phủ tiến hành dò xét. Bạch Vong Đông lần này kịch bản phương châm chính là một cái nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt. Tại triều đình khổng lồ như vậy máy móc trước mặt, dư luận truyền bá sẽ lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng phía kinh thành bên ngoài truyền lại. Rất nhanh, mặt này hướng khắp cả tu hành giới thịnh điện liền sẽ đi vào cao trào. Chỉ là mấy cái kia kẻ liều mạng có ý gì? Muốn để khắp thiên hạ này người tu hành đều động, cái này thịnh điện mới có thể xem như thật náo nhiệt. Cũng không biết lúc này, ta đáng yêu các tiền bối thu đến tin tức này không có. Nếu như nhận được, vậy thì phải nắm chặt đem chuyện này truy đến xít sao, muốn chết đến liền xem như đám người này cùng một chỗ nhảy ra giải thích, cũng chỉ sẽ để cho đám người kia càng thêm đối với chuyện này độ chân thật tin tưởng vững chắc không nghi ngờ trình độ. Bạch Vong Đông ánh mắt chớp lên, vuốt vuốt trong tay La Hầu lệnh bài. Quả nhiên, vẫn là phải tìm mấy lao giả an bài trận trước say rượu thân ôn. Tăng Nhạc chết. Đi trên đường, cô đơn chiếc bóng thân ảnh nhìn xem trên tay bổ câu đưa tin đưa tới mật tín, có chút trầm mặc mấy giây. Một cái cộng sự nhiều năm như vậy đồng liêu cứ thế mà chết đi. Tin tức này ít nhiều khiến người cảm thấy có chút thổn thức. Bất quá, thế giới này mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, vô luận là ai chết, cũng sẽ không để nó dừng lại. Cái này mang theo mũ rộng vành nam nhân đem trong tay tờ giấy cho hảo hảo xếp lại đem thả về tới túi áo ở trong. Lập tức hắn liền tiếp tục thuận con đường này đi bộ đi đến. Từ đầu đến cuối, nét mặt của hắn chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Mà về phần mật tín kia cuối cùng liên quan tới thập nhị tiên pháp sự tình, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Không có quan hệ gì với hắn sự tình, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đi lãng phí thời gian. Hắn còn muốn đi đường đâu? Mà tới tương phản, tại một chỗ trong hoa lâu. Vị kia tại bọn này oanh oanh yến yến vị trí trung tâm nhất nam nhân từ cái này bùi hoa ở trong leo ra, nhìn xem thủ hạ vội vàng đưa tới mật tín, hắn đem nó tiện tay mở ra. Đọc nhanh như do quét mắt nội dung phía trên. Hoắc Tăng Nhạc cái kia ngu muội chết ta. Cái này thật đúng là một tin tức tốt. Bắc Chấn phủ ti 12 thiên hộ phạm là có ai chết hắn đều cao hứng. La lão đại nhà sói con kia con thật đúng là không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Bất quá, thập nhị thiên pháp. Mã Đức, đây là đem chủ ý đánh tới bọn lão tử trên thân a, nếu là lão tử thật sự có cái đồ chơi này tại, hiện tại đã sớm quyền đả kỷ cương, chân đá tạ âm, trở thành cẩm y liề vệ La lão đại phía dưới người thứ nhất của ta. Hắn co lại chân, một mặt khó chịu. Không được, lão tử đến biết phong thư hảo hảo mắng mắng người này, cho hắn biết biết lão tử lợi hại. Nơi sâu rừng cây, một cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân từ cái kia một đống dã thú linh thú ở trong bò lên. Nàng mở ra lôi chuẩn trong miệng ngậm mật tín, nhìn xem nội dung phía trên, không nói gì, chỉ là một lần nữa leo về đến tại chỗ, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Trời đất bao la, không có ngủ trọng yếu. Ngồi tại núi thây biển máu bên trên nam nhân nhìn xem tín lộ ra nhẹ rằng cười sát ý tràn đầy. Bị thuộc hạ vây quanh đếm lấy bạc nữ tử nhìn thấy thư này đại mi nhăn lại, mặt mũi tràn đầy khó xử. Mắt bị mù du lịch tăng nghe người qua đường giúp hắn đọc thư, biểu lộ không vui không buồn. Khiêng đao tức giận đao khách. Ngồi tại hai cái cường tráng nam nhân khiêng ngồi kiệu bên trên nhắm mắt dưỡng thần hoa lệ nữ nhân. Này này nhót nhót không tim không phổi miêu tộc thiếu nữ. Đợi trong nhà rèn luyện trong tay lợi chảo độc hạt mỹ nhân. Còn có đuồng nghịch thương đuồng nghịch quên cả trời đất thương khách. 12 thiên hộ, mỗi người đối với chuyện này thái độ cũng không giống nhau. Bát Chấn phủ ti thiên hộ cho tới bây giờ đều không sợ mưa gió. Chương 181, tỷ muội chương 181, tỷ muội kinh thành tại sao động. Chân Hải án dư ba còn chưa từng rơi xuống, cái này mới một vòng phong bạo liền dần dần trà sát đứng lên. Thái tử những ngày này dám quốc dám đạt được bên ngoài đâu? Hắn có chút muốn không hiểu, vì sao tại hắn hoàng tổ phụ cùng phụ hoàng trong tay điều khiển như cánh tay cầm y liề vệ, tại hắn nơi này liền thành phiến phức căn nguyên. Cái kia Bắc Chấn phủ ti đại chấn phủ sứ thật sự là quá không cần thiết ngừng. Cứ như vậy mấy ngày ngắn ngủi thời gian, người này là làm ra tới một kiện lại một kiện đại sự, khiến cho đầu hắn đều lớn rồi. Hắn thề, nếu là hắn làm hoàng đế, tuyệt đối sẽ không để người này làm Bắc Chấn phủ ti chấn phủ sứ. Nha, mập mạp. Ngay lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy ở bên tai của hắn vang lên. Chu Cao Xí trước tiên dừng bước, hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Sau đó liền thấy cái kia thanh lệ sáng rỡ nữ tử nện bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng phía hắn bên này đi tới. Thấy được nàng, Chu Cao Xí trên khuôn mặt lộ ra một vòng cười khổ. Mập mạp, toàn bộ Đại Minh, đoán chừng cũng chỉ có trước mắt vị này sẽ như vậy gọi hắn. Chơi ạ, hắn là thái tử tốt phạt. Nếu là chính mình mấy cái kia không bất lo đệ đệ có thể yên tĩnh xuống lời nói, hắn chính là ván đã đóng thuyền tương lai hoàng đế. Gọi như vậy hắn không cần mặt mũi a, mặc dù trong lòng của hắn nghĩ như vậy, nhưng hắn thật đúng là không có khả năng nói như vậy. Dù sao trước mắt vị này là hắn thực sự trưởng bối. Gì? Chu Cao Xí cười khổ kêu lên. Mặc dù so với hắn tuổi tác nhỏ hơn, có thể vị này quả thật là hắn gì? Từ Diệu Cẩm, hắn mẫu hậu muội muội. Cho dù là cùng cha khác mẹ dị tỷ muội, nhưng mẫu hậu đối với cô muội muội này sủng ái trình độ đơn giản so với bọn hắn những này làm nhi tử đều muốn càng tăng lên, thậm chí đều đã đến cương triều trình độ. Khoa trương muốn chết. Người đây là muốn đi Từ Diệu Cẩm một thân kinh trang, đem thật dài sợi tóc dùng dây tóc thắt ở sau đầu, cả người phong cách nhìn gọn gàng mà linh hoạt, tư thế liên ngang. Phê duyệt tấu chương. Chu Cao Xí mở miệng, chi tiết trả lời. Tại Từ Diệu Cẩm trước mặt, hắn cũng không dám nói láo. Được chưa, vậy liền không ngăn ngươi, ta đi tìm tỷ tỷ. Nói xong câu đó, Từ Diệu Cẩm giơ tay lên một cái, cùng Chu Cao Xí gặp thoáng qua, thẳng đến hậu cùng phương hướng mà đi. Gấp gáp như vậy sao? Chu Cao Xí nhìn xem nàng cái này vội vàng rời đi bóng lưng, có chút sửng sốt một chút. Hắn luôn cảm thấy vị tiểu tổ tông này hôm nay vào cung giống như cùng bình thường không giống nhau lắm á, bằng không theo sau nhìn một cái. T, ý tưởng này vừa ra Chu Cao Xí liền không nhịn được sợ run cả người. Nghĩ gì thế? Tấu chương nhóm hết à? Tạp vụ xử lý xong sao? Định tốt đại thần nghị sự cũng còn không có tiến hành đâu. Ngươi còn muốn lấy xem náo nhiệt? Coi chừng chính mình đừng thành cái kia náo nhiệt. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng bước chân vội vàng hướng lấy mục đích phương hướng bước nhanh tới. Hoàng hậu cung điện. Từ Diệu Cẩm tiến hậu cung liền trực tiếp hướng phía bên này đến đây. Cước bộ của nàng nhẹ nhàng, rất nhanh liền đi tới trước điện. Cũng không biết là có người hay không sớm báo tin, nàng cái này mới vừa vào tẩm cung liền gặp được nàng đại tỷ từ trong cung điện ra đón. Từ hoàng hậu, ung dung hoa quý, khí chất dịu dàng. Gương mặt xinh đẹp kia phía trên từ đầu đến cuối mang theo bình hòa dáng tươi cười. Không thể không nói, đại tỷ tuyệt đối là Từ Diệu Cẩm nhìn thấy qua hoàn mỹ nhất nữ tử. A tạ. Từ Diệu Cẩm vừa thấy được Từ hoàng hậu liền trực tiếp hướng phía nàng nào tới. Từ hoàng hậu thuần thục đưa nàng cho tiếp được, bất đắc dĩ vô vô phía sau lưng nàng. Cái này đều bao lớn, còn như thế nghịch ngợm. Ta liền xem như lại lớn ngươi cũng là ta a tạ, ngươi đời này đều không có cơ hội so với ta nhỏ hơn. Đi Từ Diệu Cẩm từ trong ngực của nàng thoát ra, sau đó thuận thế liền ôm cánh tay của nàng. Từ hoàng hậu cương triều vô vô mu bàn tay của nàng, mang theo nàng hướng phía trong cung điện đi đến. Ngươi nha cả ngày liền biết chạy lung tung. Có biết hay không lần trước ngươi đi Thuận Đức phủ, ta có bao nhiêu lo lắng, ta cho ngươi biết, qua hết năm trước đó, ngươi cũng không có khả năng rời đi kinh thành, biết không? Biết, biết, biết. Từ Diệu Cẩm vừa cười vừa nói. Huynh trưởng đã trong nhà lại nhảy qua ta, a tả ngươi hãy bỏ qua ta đi. Từ hoàng hậu oán trách nhìn nàng một chút, nếu không phải ngươi tổng hướng địa phương nguy hiểm chạy, ta và ngươi huynh trưởng đến mức như thế lo lắng ngươi sao? Bất quá, nói lên đệ đệ của nàng, ngươi huynh trưởng gần đây như thế nào? Tâm tình còn tính là không sai đi. Từ Diệu Cẩm mở miệng nói ra. Hắn lần trước nói với ta dậy thời điểm, ta gặp được hắn trong viện lại nhiều hai con chim. Bởi vì Tĩnh Nan Chi thời đứng tại Kiến Văn phía bên kia, Tiên Vương sau khi vào kinh lại cắn răng không hé miệng, cuối cùng bị phế tước vị, lại bị cầm tù ở nhà. Làm Trung Sơn Vương từ đạt trưởng tử, đã từng cái kia hăng hái ngụy quốc công. Lớn như vậy lên đại lạc, nàng đại huynh lòng có tích tụ không thể bình thường hơn được. Bây giờ có thể nhìn thấy hắn tại trong ngày thường đùa bỡn hoa điểu cũng đã là rất tốt tiến bộ. Chỉ ít so Vĩnh Lạc Nguyên Niên vừa bị cầm tù thời điểm tốt hơn quá nhiều. Có thể đi tới liền tốt. Từ hoàng hậu thở dài. Nàng là trưởng tỷ như mẹ. Nhưng mình đệ đệ cùng trượng phu đứng ở mặt đối lập bên trên, dạng này gian nan hoàn cảnh để nàng cũng không có cách nào giải quyết. Nhất là đệ đệ của mình chết bướng bỉnh, hai năm này chính là không nguyện ý hướng đã thành hoàng đế trượng phu kêu một tiếng bệ hạ. Từ hoàng hậu đều sợ hai người này gặp mặt lại sẽ mang lên. Không nói ngươi lại mình. Từ hoàng hậu quả quyết đem trượng phu của mình cùng đệ đệ đều ném sau, nhìn về phía trước mắt cái này thụ người cả nhà thương yêu muội muội ôn nhu nói, ngươi cũng trưởng thành, liền không có nghĩ tới không nghĩ tới, một chút cũng không nghĩ tới. Từ Diệu Cẩm không chờ nàng nói xong, liền quả quyết đánh gãy nàng lời nói. Tứ muội đều gả, ngươi còn không nóng nảy. Từ hoàng hậu mở miệng nói, Trung Sơn Vương từ đạt cả đời tổng cộng có tứ tử tứ nữ. Từ Diệu Cẩm tại bốn cái nữ nhi ở trong xếp hạng thứ ba, là một cái duy nhất không có xuất giá nữ nhi. Kỳ thật Từ Diệu Cẩm ra không xuất giá không trọng yếu, trọng yếu là từ hoàng hậu muốn có cái người thích hợp có thể hầu ở nhà mình muội muội bên người, nàng muốn cho muội muội sinh hoạt có thể hạnh phúc mỹ mãn. Hạnh phúc là nàng đối với Từ Diệu Cẩm lớn nhất cầu nguyện. Ta mới không cần lấy chồng, ta liền bồi a tạ. Từ Diệu Cẩm tựa như con mèo nhỏ một dạng ôm từ hoàng hậu cánh tay, lại nói, liền ta tình huống này, tại sao phải đi thai họa những người khác? Nàng trời sinh chính là không còn sống lâu nữa, sớm tăng mệnh, thai họa người khác làm gì? Nghe nàng, từ hoàng hậu trong mắt lóe lên một tia đau lòng, lập tức tức giận gậy bên dưới trán của nàng. Nói mọ gì đâu, không muốn gả liền không gả, về sau đừng nói lời như vậy, nhiều suối quậy à, tỷ tỷ còn có thể nuôi không nổi ngươi phải không? Nói, từ hoàng hậu sờ lên Từ Diệu Cẩm đầu. Từ Diệu Cẩm đáng yêu cười một tiếng, ngồi tại trên giường em tới lui hai chân. Nhìn xem động tác của nàng, từ hoàng hậu trong mắt lóe lên nồng đậm nhu hòa cùng thương tiếc. Đây là một cái tại trường mệnh cùng lưu tại bên cạnh bọn họ quả quyết lựa chọn người sau tiểu cô nương, dạng này một cô nương thì như thế nào không để cho bọn hắn người cả nhà yêu thương. Lao tiên thật là tàn khốc, muội muội của nàng từ sinh ra tới lên cũng chỉ cho nàng hai lựa chọn, một cái là bây giờ sống, một cái là chân chính sống. Vô luận như thế nào lựa chọn, đến cuối cùng đều là bi kịch. Đúng rồi. Ngay lúc này, Từ Diệu Cẩm giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng, từ trên giường em nhảy xuống tới. Ta hôm nay là có chuyện mới đến tìm A Tạ. Không sai, nàng là mang theo nhiệm vụ tới. Mà tuyên bố nhiệm vụ người, chính là cái nào đó lại dùng hư vô mở mịt nhân tình đến sai khiến nàng làm việc ra hỏa. Lúc đầu nàng trong thời gian ngắn là không có ý định giúp Bạch Cầu. Nhưng lần này lời nói, nàng thật đúng là không có lý do cự tuyệt. Trong cung này không sạch sẽ, nàng là biết đến. Có thể nàng tuyệt đối không có khả năng cho phép phần này không sạch sẽ tiến đến chính mình A Tạ bên người. Nàng hôm nay là tới làm tổng vệ sinh. Chương 182, kiểm tra thực hư chương 182, kiểm tra thực hư thật không cần ta hỗ trợ sao? Thật không cần ngươi hỗ trợ. Thật không cần ta hỗ trợ sao? Thật không cần ngươi hỗ trợ. Từ Diệu cầm hai tay đẩy từ hoàng hậu phía sau lưng, đem nàng hướng phía ngoài điện đẩy đi. A tỷ ngươi ngay tại bên ngoài nếm một chút trà, thưởng thưởng hoa, chờ lấy ta đi ra là được rồi. Đem từ hoàng hậu đẩy ra cung điện, Từ Diệu cầm đứng tại cửa đại điện đối với nàng vừa cười vừa nói. Lúc này mới tới bao lâu liền không muốn cùng ta đợi, ta mặc kệ, đêm nay ngươi nhất định phải lưu lại theo giúp ta. Từ hoàng hậu duỗi ra ngón tay ngọc, ở trên trán của nàng nhẹ nhàng đâm một cái, bất mãn mở miệng. Tốt tốt tốt. Từ Diệu cầm lẽ lưới, đáng yêu. Tất cả đều theo hoàng hậu nương nương ngài. Cái này còn tạm được. Từ hoàng hậu ôn nhu cười cười. Từ Diệu cầm bất đắc dĩ lật ra cái mắt. Một giây sau, cung điện này cửa liền bị chậm rãi khép lại. Nhìn xem cái kia đem ánh mắt của mình ngăn cách cửa điện, từ hoàng hậu bước chân ở lại mấy giây, lập tức liền quả quyết quay người, hướng phía sau đi đến. Muội muội của nàng rõ ràng tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Nếu Từ Diệu Cẩm muốn nàng đem cái này hoàng hậu tẩm cung thái giám cung nữ đều cho tụ tập cùng một chỗ, vậy dĩ nhiên là có đạo lý của nàng. Chu Nguyệt, nô tại. Ngươi lưu tại nơi này coi chừng tốt gấm mà an toàn. Là. Đi theo từ hoàng hậu sau lưng cung nữ túi đầu mắt túi xuống, lên tiếng đáp. Từ hoàng hậu nhẹ gật đầu, sau đó liền cất bước hướng phía trước đi đến. Tên kia tên là Chu Nguyệt cung nữ thì là đứng tại chỗ không nhúc nhích, liền như là một pho tượng đá bình thường. Cửa điện bị chậm rãi khép lại. Từ Diệu Cẩm cái kia mặt mũi tràn đầy đáng yêu nụ cười biểu lộ cũng tại cửa điện khép lại trong nháy mắt đó bình tĩnh lại, nàng xoay người, hướng phía sau lưng một đám kia tụ tập trong điện các thái giám cung nữ nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo. Toàn bộ hoàng hậu tẩm cung ở trong, trừ từ hoàng hậu bên người đi theo cái kia hai cái thiếp thân thị nữ bên ngoài, người còn lại đều ở nơi này. Chỉ sợ cũng ngay cả Bạch Vong Đông đều không có nghĩ đến, Từ Diệu Cẩm lời nói tại từ hoàng hậu bên này tốt như vậy làm. Chỉ là một câu, liền để từ hoàng hậu đem toàn bộ hoàng hậu tẩm cung người đều cho triệu tập. Từ giờ trở đi, ta hỏi vấn đề, các ngươi chỉ cần trả lời là hoặc không phải không há miệng chính là trong lòng có quỷ, đáp phi sợ vấn cũng là trong lòng có quỷ, nói không tỉ mỉ có thể là đúng, những này đều tính là có vấn đề, sẽ không cho các ngươi cơ hội thứ hai, nghe hiểu sao? Là, phía dưới đám người cùng kêu lên đáp, ngữ khí cung kính không gì sánh được. Tại hoàng hậu bên này làm việc, cơ hồ không ai không biết hiện tại đứng tại trước mặt bọn hắn nói chuyện cùng bọn họ vị tiểu cô nãi nãi này. Đây chính là hoàng hậu nâng ở trên đầu trái tim bảo bối muội muội, làm sao lại có người dám đối với nàng bất kính? Từ Diệu Cẩm nhìn xem trước mặt những người này nhẹ gật đầu. Dựa theo Bạch Vong Đông thuyết pháp, kia cái gì Bạch Long Hồn tin tức là tại một ngày nào đó đột nhiên xuất hiện tại bệ hạ trên bàn, mà tại hậu cung ở trong, có thể đem tin tức đưa đến bệ hạ trong phòng, còn có thể không bị người hoài nghi, cứ như vậy vài loại người. Theo Bạch Vong Đông nói tới, chuyện xảy ra ngày đó, La Chấn phủ sứ đã đem phụng dưỡng tại bên cạnh bệ hạ người đều cho từ trên xuống dưới kiểm tra sạch sẽ, có thể như cũng không có tìm được tin tức nơi phát ra. Vậy người này liền có thể là xen lẫn trong hậu cung tần phi bên người, dù sao La Hầu cho dù cùng Chu Đệ quan hệ hôn lại dày, đó cũng là ngoại nam, không tiện dò xét hậu cung sự tình. Về sau Chu Đệ cùng La Hầu liền lâm vào tiến vào nghiên cứu muốn thế nào dẫn xà xuất động vấn đề ở trong, đem chuyện này ném sau. Dù sao tại Chu Đệ xem ra, nếu là người này thật dám đến một đợt ám sát, khả năng này còn có chút ý tứ, còn lại tiểu động tác đều có chút quá mức nhàm chán. Mà lại, quản lý trong hậu cung vụ người thế nhưng là lao bà hắn. Từ hoàng hậu là từ đạt trưởng nữ, càng là kinh thành nổi danh nữ chư sinh. Văn võ song toàn, thú bên trong trong tuệ. Thủ đoạn của nàng nhưng cho tới bây giờ đều không kém. Có nàng tọa trấn hậu cung, Chu Đệ cho tới bây giờ cũng sẽ không lo lắng hậu phương bốc cháy. Hắn cứ yên tâm to gan mang theo La Hầu cùng nhau xuất kinh đánh rắn. Loại này lộ tung tích tiểu ma cả đông, liền cho nhà mình hoàng hậu giữ lại giải một tốt. Bất quá, mấy vị này đại lão không nóng nảy, Bạch Vong Đông sốt ruột ra không đem Hà Văn Lương ép lên tuyệt lộ, cái này lao đang làm sao lại cho hắn toàn tâm toàn ý làm việc đâu? Từ Diệu Cẩm cũng gấp, nàng có thể không cho phép có cái gì thượng vàng hạ cám đồ chơi lưu tại chính mình a tỷ bên người, nhiều suối quẩy a thế là, điều này gấp hai người ăn nhịp với nhau, liền có hôm nay một màn này. Bạch Long Hồn tin tức, là các ngươi thả ra sao? Vừa lên đến chính là một cái nặng ký vấn đề. Mọi người tại đây hơi sững sờ, lập tức đội vàng trả lời, không phải. Thanh âm này giống như sóng biển bình thường, như bài sơn đảo hải băng lên. Từ Diệu Cẩm nghe những người này thanh âm, từ bên trong tìm kiếm lấy tạp chất. Không có người nói dối, nhưng có người không có mở miệng, thật muốn đục nước béo cỏ. Từ Diệu Cẩm mắt sáng lên, trực tiếp từ đám người kia ở trong khóa chặt một người thân ảnh. Người kia bị Từ Diệu Cẩm ánh mắt khóa chặt sau, mặc dù nỗi lòng tâm thần bất định, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc. Nhưng lại tại nàng đỉnh lấy cái này bén nhọn ánh mắt, đứng yên lập thời điểm, một đạo hàn quang đột nhiên sáng lên, thẳng đến phương hướng của nàng mà đến. Nàng trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Như vậy trực tiếp, cung nữ kia bỗng nhiên ngẩng đầu đến, toàn thân linh lực bỗng nhiên bắn ra, thân pháp bỗng nhiên triển khai, hướng phía sau rút đi. Nhưng này hàn quang thật sự là quá mức nhanh. Nàng lúc này mới vừa động, hàn quang kia liền đã đi tới trước người của nàng. Cung nữ kia con ngươi thích chặt, ngay sau đó, trên da rẻ của nàng liền có màu đen nhánh hoa văn toát ra, sau đó, một cỗ linh lực khổng lồ liền trong nháy mắt từ trong cơ thể của nàng tuôn ra. Một đóa đen kịt đóa hoa tại dưới chân của nàng nở rộ, đưa nàng quanh thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Giang giác. Hàn quang cùng đóa hoa kia đụng vào nhau, có thể cái kia linh lực hùng hậu đóa hoa lại tại trong tích tắc bị trực tiếp chém vỡ. Cánh hoa bay ra, đao quang trong chớp mắt liền đi tới cung nữ kia trước người. Bang, thanh thúy đao minh tiếng vang lên. Cung nữ kia thân thể bị đinh đến trên tường, tại đầu vai của nàng có một thanh đoạn đao vững vàng xuyên thấu bờ vai của nàng cắm vào cung điện trên bức tường. Mà Từ Diệu Cẩm thân ảnh cũng ở dây tiếp theo đi tới trước mặt của nàng. Thấy được nàng đến, cung nữ này động tác cực kỳ dứt khoát, miệng nàng khẽ nhúc nhích, tựa như là cắn nát cái gì mở dạng. Từ Diệu Cẩm động tác nhanh chóng, rút ra đoạn đao bắt lấy trôi đao hung hăng đập vào trên bụng của nàng. Khu khu. Sát tiếng vang lên, cung nữ kia bên miệng tràn ra một tia máu đen, khí tức cứ như vậy tàn đi. Bịch. Lại sau đó, Từ Diệu Cẩm sau lưng liền truyền đến hai đạo đồng dạng tiếng vang. Từ Diệu Cẩm quay đầu hướng phía đám người nhìn lại, hai bóng người, một vị cung nữ một tên thái giám cứ như vậy ngã xuống giữa đám người, bị hù xuống lại ở bên cạnh họ người vội vàng né tránh. Miệng phun máu đen, chớp mắt mất mạng. Ba người này đều là giống nhau tiểu chết. Từ sĩ, thế mà lại có ba cái nhiều. Không đối. Từ Diệu Cẩm quả quyết lắc đầu, ánh mắt sắc bén liếc nhìn đám người. Ba người này là tại cho người nào đó đánh nhiệm trợ. Đám người này bên trong nhất định có một cái mấu chốt nhất người thứ tư. Chương 183, sớm có dạ tâm chương 183, sớm có dạ tâm trong này, nhất định có một cái người thứ tư. Từ Diệu Cẩm cơ hồ là trước tiên liền phải ra cái kết luận này. Ba người này chết đúng là dễ dàng gây tê liệt người tâm lý, có thể Từ Diệu Cẩm nhìn qua quá nhiều hoang ngôn, nàng biết tạo thành một cái âm mưu tất cả mấu chốt là cái gì. Ba người này chết quá trực tiếp, đi thẳng đến có thể làm cho nàng trước tiên phát giác được không thích hợp. Đây tuyệt đối là hiểm hộ. Bọn hắn đang bảo vệ lấy cái nào đó so với bọn hắn càng trọng yếu hơn người. Từ Diệu Cẩm thu hồi đoàn đao, lặng lặng đứng thẳng. Cái thứ nhất nuốt độc tự sát cung nữ là nàng vừa rồi hỏi vấn đề thời điểm, một cái duy nhất không có mở miệng nói chuyện người. Chính mình Linh Lung Tâm ở kinh thành ở trong mặc dù không tính là nổi tiếng, nhưng cũng coi là có chút danh khí, nhất là tại trong cung này, đoán chừng người nơi này không ít đàm luận qua nàng vị hoàng hậu này, muội muội có khả có thể phân rõ hoang ngôn Linh Lung Tâm. Cái này không mở miệng người nhất định là biết điểm này mới có tật giật mình, muốn ngậm miệng không nói ý đồ đục nước béo cỏ. Như vậy chỗ dạng, thả ra Bạch Long Hồn tin tức người nhất định chính là nàng. Nhưng nàng nói chung chỉ là một cái người chấp hành, cũng không phải là người quyết định cùng người bày ra. Cho nên, nàng kế tiếp vấn đề là, ba người này là bộ hạ của các ngươi sao? Không phải. Cho dù là bối rối, có thể những thái giám này cung nữ hay là trước tiên kịp phản ứng, tiến hành trả lời. Lại là không ai nói dối. Nếu là thật sự có người thứ tư tại, vậy đã nói rõ, bốn người này ở giữa cũng không phải là thượng hạ cấp quan hệ. Đồng cấp. Là phân công minh xác ưu tiên quan hệ. Không đối. Là bởi vì cái này người thứ tư giá trị cao hơn nữa. A tả trong cung cung nữ thái giám bên trong, địa vị cao nhất đơn giản chính là Chu Nguyệt cùng Vân Tiến hai cái thiếp thân thị nữ. Nhưng hai cái này thị nữ, một cái là từ phủ dưỡng lớn nha hoàn, từ nhỏ liền bồi tại A Tạ bên người. Một cái là A Tạ vừa gả vào Yên Vương phủ thời điểm, đặc biệt chọn chúng thị nữ. Hai người kia nói ít cũng tại A Tạ bên người chờ đợi hơn 20 năm, tuyệt đối an toàn đáng tin cậy. Mà xuống chút nữa một tầng, chính là vị hoàng hậu kia tẩm cung bên này Lao Mama, Thường Mama. Cái này Lao Mama đúng A Tỷ trung thành tuyệt đối, nàng trước kia liền đo qua thật nhiều lần, căn bản không có vấn đề. Lại đến chính là, Từ Diệu cầm ánh mắt chớp lên, hỏi vấn đề thứ ba. Các ngươi có phải hay không biết Trần tiên sinh? Lần này, toàn trường thanh âm không tiếp tục thống nhất. Tại không phải ở trong, tra trộn mấy âm thanh là, có chừng 7, 8 âm thanh đi. Từ Diệu Cẩm cũng không có một gậy đem 7-8 người này tất cả đều cho đánh chết. Nàng chỉ là đối với cái kia 7-8 người tiếp tục hỏi, các ngươi nghe lệnh của Trần tiên sinh sao? Không phải. Hào trình đủ, mà lại đúng là không ai nói dối. Không phải nghe lệnh của Trần tiên sinh. Từ Diệu Cẩm hơi sững sờ. Bạch Vong Đông không phải nói, lẫn vào người trong cung, xác suất lớn chính là cái kia Trần tiên sinh thủ hạ sao? Nghe lệnh không phải Trần tiên sinh. Đó là ai? Từ Diệu Cẩm đại mi hơi nhíu, nhưng rất nhanh liền mở ra. Không thể nào. Từ Diệu Cẩm đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Các ngươi có phải hay không nghe lệnh của Hà Văn Lương? Siêu, một cây linh lực tương ánh sáng đông nhiên hướng phía Từ Diệu Cẩm bay tới. Ngay sau đó, một bóng người từ 7-8 người kia ở trong trực tiếp đột ngột bay ra, hướng phía cửa vào đại điện vị trí vọt tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, liền giống như một cây thoát dây mũi tên, âm thanh xé gió bén nhọn vang lên. Nhưng vẫn là câu nói kia, Từ Diệu Cẩm đao chỉ lượn nhanh, cung năng so nhanh, vậy đơn giản là có chút quá mức không biết tự lượng sức mình. Tụ trung đao lại lần nữa vung ra, đao quang phá không mà lên. Soạn. Một đao này không thể tránh né rơi vào cái kia người chạy trốn trên thân. Từ Diệu Cẩm thân ảnh giống như quỷ mị bình thường, thoáng hiện mấy chục bước, trực tiếp liền xuất hiện ở người này sau lưng. Mũi chân điểm nhẹ, linh lực bắn ra. Đông. Khói bụi nổi lên bốn phía. Người này bị Từ Diệu Cẩm một cước đạp đến dưới mặt đất, hung hăng đập vào sàn nhà ở trong. Từ Diệu Cẩm nắm chặt cái kia trệ dừng ở giữa không trung đòn đao, sau đó thân thể nhẹ nhàng liền rơi vào trên mặt đất. Đồng dạng xáo lộ, động tác giống nhau. Nhưng lúc này đây, không đợi hắn ngay miệng, Từ Diệu Cẩm liền trực tiếp một đao trôi đập vào trên gò má của hắn, miệng đầy răng từ trong miệng của hắn phun ra. Trong đó, liền có một viên phiêu tán kịch độc khí tức răng. Từ Diệu Cẩm nhìn xem nằm dưới đất tiểu thái giám, đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích. Quả nhiên là hắn. Từ Diệu Cẩm nhớ kỹ, cái này hình như là trong cung cái nào đại thái giám con nuôi. Cũng là bởi vì có tầng quan hệ này, lúc này mới bị phái đến Á Tả bên này làm việc. Ba người kia bảo đảm hắn, giữ được chính là cái này con nuôi thân phận. Trong cung này, còn có hay không các ngươi đồng đảng? Từ Diệu Cẩm giơ đao, đối với nằm tại trong hố tiểu thái giám nói ra. Tiểu thái giám trầm mặc không nói, phương châm chính chính là một cái không nói một lời. Đám người này đối với Trần tiên sinh, không đối, là đối với Hà Văn Lương trung tâm đúng là không nhỏ. Cho dù là bị thả ở nhiều năm như vậy, có thể phần này trung tâm lại như cũ có thể làm cho bọn hắn đi vì Hà Văn Lương đi chết. Nghĩ tới đây, Từ Diệu Cẩm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bạch Vong Đông tại xin nhờ nàng thời điểm, là đem chuyện này tiền căn hậu quả đều nói rồi lần. Hắn suy đoán Hà Văn Lương ở lại trong cung cố thế lực này, đại khái chính là hắn tại thân là Trần tiên sinh thời điểm tổ chức. Chỉ có thời kỳ đó Hà Văn Lương mới có thể như vậy tấp nập tại hoàng cung này ở trong cái nằm vùng. Vĩnh Lạc Đế đánh vào kinh thành đem Tử Cấm Thành bên trong thái giám cung nữ đổi không ít, nhưng vẫn cũng là có một bộ phận lưu lại. Bốn người này, đại khái chính là trong đó một bộ phận đi. Vốn phải là dạng này, nhưng bây giờ cục diện lại có chút vượt quá bình thường. Cái này người thứ tư không cho rằng chính mình là Trần tiên sinh thủ hạ, mà là Hà Văn Lương thủ hạ. Cái này nói rõ, tại Kiến Văn thời kỳ, Hà Văn Lương cũng không phải cùng trên miệng hắn nói một dạng, là toàn tâm toàn ý hiệu chung với vị này Kiến Văn Đế, những nhãn tuyến này chính là vì Kiến Văn Đế mà lưu. Khả năng đây cũng là Hà Văn Lương lưu lại cho mình một cái chuẩn bị ở sau. Nếu là đến cuối cùng, Kiến Văn dám chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, vậy hắn chỉ bất quá không nghĩ tới chính là Giang Sơn đội chủ. Cho nên Hà Văn Lương những bố trí này đều thành nguồn công, chỉ để lại một bộ phận còn sót lại còn sống tạm tại cái này Vĩnh Lạc Triều Tử Cấm Thành bên trong. Đem người này mang đến Cẩm Y Liễu vệ bắt trấn phủ ti, giao cho Bạch Vòng Đồng Trắng Phó Thiên Hộ. Từ Diệu Cẩm quyết định thật nhanh, mở miệng nói ra. Sau đó lập tức liền có hai cái thái giám tuân lệnh, đem tiểu thái giám này từ trên mặt đất này móc đi ra, linh lực phun trào, phế bỏ tiểu thái giám này kinh mạch, để hắn tứ chi sủi lơ. Ngay sau đó, bọn hắn liền mang theo tiểu thái giám này đi ra cung điện, dự định giao cho phía ngoài cấm quân, sau đó do cấm quân giao cho Cẩm Y Liễu vệ. Nhìn xem như thế một cái tai họa ngầm bị thanh trừ, Từ Diệu Cẩm thở phào ra một hơi. A Tạ bên người có người như vậy tại, nàng là thật không yên lòng. Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt chớp lên, đột nhiên quay đầu hướng phía sau lưng đám kia những người còn lại nhìn lại. Dù sao đến đều tới, không bằng liền thừa cơ hội này, giúp đỡ A Tạ thanh lý một lần người tốt. Trong này, hẳn là có khắc lòng mang người làm loạn đi. Chương 184, Tạ Vô Đao chương 184, Tạ Vô Đao đại nhân, từ tiểu thư đưa tới người đã bị nhốt vào chiếu ngục. Từ Diệu Cẩm bên kia tốc độ hay là rất nhanh. Cái này vừa chân trước đem người cho thẩm đi ra, chân sau liền đem người cho đưa tới, ở giữa là một điểm thời gian đều không có trì hoãn á trực tiếp đưa đến La Lăng lão sư nơi đó đi. Bạch Vong Đông giơ sách vợ nhỏ, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Đại nhân, từ tiểu thư người bên kia nói, người này là tử sĩ, hình phạt, chỉ sợ hỏi không ra cái gì." Lý Ngọc kịp thời trả lời: "Ai nói muốn hỏi hắn?" Bạch Vong Đông lật ra cái trang, để La Lăng lão sư rất nhiều chiêu đãi hắn một trận, đằng sau liền lột ra mặt của hắn đưa đến Tô Giả Lan nơi đó đi. Hắn nhưng là có thẩm vấn thần khí ở thuộc hạ minh bạch. Lý Ngọc thanh âm dừng một chút, lập tức cung kính lui ra. hắn bên này nho nhã lễ độ, có thể cùng chi tướng đúng lại là cái không thế nào ưa thích hành lễ ra hỏa. Tuân Cửu đại đại liệt liệt tiến vào Bạch Vong Đông nghỉ ngơi trong phòng, trực tiếp liền cất bước đi tới Bạch Vong Đông trước giường, trong tay dẫn theo hai cái đấm máu đầu to, một đường chạy xuống máu đi tới. Đại nhân, may mắn không làm được bệnh. Lúc nói lời này, Tuân Cửu còn có chút kích động dáng vẻ. Đây là Huyền Minh lão nhân cái kia hai cái đồ tử đổ tôn đầu. Khuyết Sơn Hải là lẻ loi một mình, tìm tới không đến tới người liên quan. Cho nên hắn mục tiêu tiếp theo là Thiên Độc môn Vũ Cửu Xà đệ tử thân truyền. Giết hết một đợt này, còn có thật nhiều đợt người chờ lấy hắn đi giết đâu, hắn cũng không thể lười biếng, công việc này liền phải hắn đến. Đồ đâu? So với cái này hai cái đầu, Bạch Vong Đông càng chú ý chính là vấn đề này. Dựa theo ngài nói, đều giao cho cái kia gọi An Kỳ Văn tiểu ca. Tuân Cửu mở miệng nói, bất quá ta nhìn hắn hơi yếu gà, liền phái hai cái huynh đệ thường phục canh giữ ở bên cạnh hắn. Ân, biết. Bạch Vong Đông gật gật đầu. Tuân Cửu là cái trong thu có mảnh người, chớ nhìn hắn ngày bình thường tùy tiện, ngoài miệng luôn kêu đánh kêu giết, nhưng dù sao cũng là cái bách hộ, tại Cẩm Y Liễu vệ bên trong có thể thăng lên bách hộ người cũng không có mấy cái ngu ngốc. A, đương nhiên, giống tăng mặt như thế phế vật cá nhân liên quan thuộc về là ngoại lệ. Đồ vật chỉ chính là Huyền Minh lão nhân gia sản. Bạch Vong Đông hiện tại nghiêm trọng thiếu khuyết linh tinh, trước đó xét nhà cùng đổi treo giải thưởng, hắn lại không cầm qua một phần tiền. Cho nên lần này để Tuân Cửu mang người đi lên cửa cho Tăng Thiên hộ báo thủ, cũng là vì phụ cấp một chút gia dụng. Huyền Minh lão nhân dù sao cũng là nhất lưu sát thủ, vốn liếng hay là rất phong phú. Đáng tiếc chính là lúc đó động thần thương uy lực quá mạnh, đám người kia chữa vật tiên khí bị u bạch hỏa phần cái không còn một mảnh, đánh mất một nhóm lớn nguồn kinh tế, thật đúng là đủ làm cho đau lòng người. Bất quá dạng này đau lòng so với động thần thương mang cho hắn thoải mái cảm giác tới nói, đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới. Hắn cùng A Thương Tỉnh so kim tiền, không ai có thể tách ra bọn hắn. Liền xem như La Hầu trở về đều không được. Nếu là La Hầu dám làm cái kia chia rẽ hắn cùng A Thương hỏng thần tiền, Bạch Vong Đông liền cùng A Thương liên thủ cho cái này nhà đến bên trên một pháo, thử đi La Hầu đến cùng phải hay không vừa cứng lại mạnh. Về phần An Kỳ Văn, người này đúng là Bạch Vong Đông lúc đó an bài tiến kẻ đuổi giết liên minh nắm. Thân phận của hắn không có vấn đề, đích xác chính là một cái nhỏ sát thủ. Làm việc giới cũng coi là có chút danh khí, chỉ bất quá cái này danh khí thuộc về số danh là được. Một sát thủ, am hiểu nhất không phải ám sát kỹ xảo, mà là đào mệnh thủ đoạn, đây đúng là sẽ để cho rộng rãi đồng hành xem thường hắn. Điểm ấy từ kẻ đuổi giết trong liên minh An Kỳ Văn nhận Bạch Nhãn liền có thể đã nhìn ra. Về phần Bạch Vong Đông tại sao phải cùng như thế một cái nhỏ sát thủ dính líu quan hệ? Nói đến, giữa hai người đúng là từng có một đoạn nguồn gốc. Đây là một cái ám sát Bạch Vong Đông không có kết quả, sau đó bị Bạch Vong Đông đánh ngất xỉu phóng tới trong nước để chính hắn cùng mình tới một đợt cược mệnh nam nhân. Nếu có thể ở đuối nước trước đó tỉnh lại, vậy liền có thể sống, nếu là ở đuối nước trước đó không có tỉnh lại, như vậy nhất định chết một trận đánh cược. Người anh em này vận khí không tệ, còn sống. Tương Tình xin gặp quyển thứ nhất Thái Bình Thiên chương 38, về sau đi, Bạch Vong Đông tại Quỷ Thị cùng hắn tới một đợt xảo ngộ lại về sau, công cụ của hắn trong dương liền lại nhiều một thanh công cụ. Chính là đơn giản như vậy. Bạch Vong Đông để Tuân Cửu đem Huyền Minh lão nhân hàng cho An Kỳ Văn đưa đi, chính là vì để cái này Quỷ Thị người quen tại Quỷ Thị tiến hành mua bán. Dù sao cấp bậc này hàng, người ta ngu phu nhân không nhìn chúng a linh tinh. Bạch Vong Đông nằm ở trên giường, tới lui chân. Bắc Chấn phủ ti khố lý ngược lại là có linh tinh, nhưng cái đồ chơi này thuộc về tiêu hao phẩm. Cung tiên không giống mới, tiền đợi đến phía sau có thể làm cho Tạ Thải Vân đi đem treo giải thưởng đơn cho rút lui, còn có thể cầm về. Nhưng linh tinh nếu là không có, vậy coi như thật bổ không trở lại. Đại nhân, bằng không vẫn là đem Thiên Độc môn tịch thu đi. Tuân Cửu đứng ở một bên, nhìn xem Bạch Vong Đông cái này dáng vẻ khổ não, toét miệng nói ra. Thiên Độc môn nhưng so sánh Huyền Minh lão nhân có tiền nhiều. Một cái là hạ cửu lưu sát thủ, một cái là lớn tà môn trưởng lão. Cái này ai có tiền ai không có tiền đơn giản liếc qua thấy ngay. Giết không được a. Bạch Vong Đông liếm liếm đầu lưỡi, bất đắc dĩ nói. Thiên Độc môn môn chủ thật là lợi hại, ngươi làm không quá hắn a. Vậy làm sao bây giờ? Tuân Cửu cũng khổ não nói. Hắn muốn chém người đầu. Thiên Độc môn là trước mắt xem ra, hắn có thể nhất hợp lý hợp pháp đi chém người đầu một nhà. Cũng là không phải là không có biện pháp. Bạch Vong Đông nghĩ, mở miệng nói ra. Tuân Cửu nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hướng phía hắn nhìn sang. Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại. Hiện tại ở lại kinh thành thiên hộ có mấy cái? Ngoại trừ bị ngài giết chết. Không đối. Tuân Cửu lời mới vừa nói ra khỏi miệng liền hung hăng cho mình một bàn tay. Trừ bỏ bị đám kia kẻ liều mạng sát hại Tăng Nhạc Tăng Thiên Hộ bên ngoài, bây giờ tại kinh thành Thiên Hộ còn có ba cái. Cái nào ba cái? Tạ Vô Đao, Lưu Văn Lộ, Hàn Minh. Hoa Kháo. Thật là đúng dịp ai, ngày đó giết chết bách hộ bên trong liền có Lưu Văn Lộ cùng Hàn Minh thân tín, hắn mạng này bên trong suất đúng là đủ chuẩn. Tạ Vô Đao, ta khuyên ngài tốt nhất đừng đánh vị này chủ ý. Nghe được danh tự này, Tuân Cửu trực tiếp mở miệng nói. Tạ Vô Đao cùng Tăng Nhạc ở giữa là có chỗ tình nghĩa, hai người này tại Bách Hộ thời điểm từng hợp tác qua một đoạn thời gian, liên thủ chấp hành qua không ít nhiệm vụ. Nói cách khác, là hắn cùng Dạ Lưu Sương quan hệ thôi. T, vậy cũng không phải rất tốt. Nhìn nhau hai ghét thật là tốt quan hệ sao? Bất quá, cái này không vừa bạn sao? Bạch Vong Đông buông tay. Là bạn báo thủ, chẳng lẽ hắn không nên trên đỉnh sao? Nghe nói như thế, Tuân Cửu Dương há miệng, đột nhiên có chút không phản bắt được. Nếu không phải biết chuyện này nội tình, hắn vẫn thật là bị Bạch Vong Đông cái này xuất thần nhập hóa diễn kỹ cho lừa gạt đến. Bất quá Tăng Nhạc cùng Bạch Vong Đông ở giữa có hiểm khích sự tình cái này tại Bắc Chấn phủ ti trên cơ bản không phải bí mật, rất nhiều người đều suy đoán Tăng Nhạc chết là Bạch Vong Đông bị đó. Cái này Tạ Vô Đao xem chừng đã sớm bắt đầu dự định mài đao hướng trắng. hắn thật sẽ đến giúp đỡ. Sẽ đến. Tựa như là thấy được Tuân Cửu nghi hoặc, Bạch Vong Đông khẽ cười nói, ánh mắt hắn nhắm lại, trong ánh mắt lóe ra u quang. Hắn nhất định sẽ tới. Chương 185, Tạ phủ thật sẽ tới sao? Mang theo Bạch Vong Đông mệnh lệnh Tuân Cửu giấu trong lòng nghi hoặc đi tới Tạ Vô Đao phủ đệ. Đây là một chỗ rất lớn tòa nhà, chỉ xem bộ này tòa nhà cũng có thể nhìn ra Tạ Vô Đao vốn liếng có bao nhiêu phong phú. Đi theo Tạ phủ ra phó một đường hướng phía trong nhà đi đến, Tuân Cửu lặng lẽ meo meo quan sát lấy người làm kia mạnh mẽ bộ pháp, hai bước này đi, liệp liệp sinh phong, đại khai đại hợp, không khó từ trên người hắn nhìn ra là có một ít đao pháp bản lĩnh bản thân. Tạ Vô Đao, nghe danh tự này ngươi liền có thể biết người này cùng đao pháp ở giữa duyên phận. Nghe đồn này nhân sinh tại Đao Tông thế gia, phụ thân là một đời gia chủ, mẫu thân sinh tại Thư Hương môn đệ. Tạ Vô Đao phụ mẫu đời này tiết mục cực kỳ máu chó, nói ngắn gọn đâu chính là, Tạ mẫu tại gả cho Tạ phụ trước đó liền đã cùng một vị thư sinh tư định trung thân, có thể gia tộc của nàng lại bởi vì theo như nhu cầu muốn cùng Tạ gia thông gia, chọn chúng nàng xuất giá, thế là Tạ mẫu liền cùng mình tình lang bị ép tách rời. Tại cùng Tạ phụ thành hôn 2 năm đằng sau, Tạ mẫu đản hạ Tạ phụ nhi tử. Nhưng 2 năm này cũng không có che nóng một cái lòng có bi thương nữ tử, Tạ mẫu chán ghét Tạ phụ, nàng không muốn tại con của mình trên thân nhìn thấy Tạ phụ nửa phần bóng dáng, cho nên liền cho hắn đặt tên là Tạ Vô Đao, ngụ ý cả đời không động vào đao. Nhưng có lúc, có nhiều thứ thật chính là thiên định. Tại Tạ mẫu buồn bực sầu não mà chết đằng sau, Tạ phụ lại cưới một phòng thê tử, cái này mẹ kế ỷ vào Tạ phụ sủng ái đối với cái này không được sủng ái trưởng tử tùy ý chèn ép. Sau đó Tạ Vô Đao bị ép rời nhà, phiêu đãng thiên hạ. Buồn cười là, hắn tại thế gian này mọi loại trong tu hành đều là tư chất hạ đẳng, chỉ có đao đạo một đường, thiên phú tuyệt đỉnh. Tựa như là tất cả điểm thiên phú đều điểm tới một cái trên thuộc tính một dạng. Về sau hắn bị mẹ kế phái tới người truy sát, sống còn thời khắc, bị ngay lúc đó tứ đại đao vương một trong Lưu Vấn Thu cấp cứu xuống dưới, vì báo thù cũng vì báo ân, hắn phá vỡ tại mẫu thân hắn sắp chết thời khắc lập xuống lời thề. Sau đó, liền có hiện tại cái này cầm ý địa vệ thiên hộ Tạ Vô Đao. Tên không đao, thực thành đao. Cuộc đời của hắn đều cùng đao đạo hai chữ kéo không gian nửa điểm quan hệ. Còn không có tới gần mục đích, Tuân Cửu liền nghe đến cái kia giản dị tự nhiên vung đao âm thanh. Hắn hít sâu một hơi, đi theo người làm kia đi vào chỗ sâu nhất chỗ kia sân nhỏ, liếc mắt liền thấy được cái kia đứng tại trên đài cao huy động đao sắt, ở Trần Nam Nhân. Nam nhân này dáng người cũng không phải là rất trắng kiện, có thể cái kia từng khối chặt chẽ cơ bắp cho dù chỉ là nhìn xem, đều có thể để Tuân Cửu cảm giác được bên trong ẩn chứa ra tính ma lực. Nhìn thấy hắn lần đầu tiên, Tuân Cửu thân thể liền vô ý thức cảnh giác. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, trước mắt người này, quả thật mạnh muốn chết. Đây chính là Bắc Chấn Phủ Ti 12 thiên hộ một trong Tạ Vô Đao. Thiếu gia, người tới. Lão phó hướng phía đại khái hơn 30 tuổi Tạ Vô Đao không người nói ra. Hắn là Tạ Vô Đao mẫu thân lão phó, quen thuộc gọi Tạ Vô Đao thiếu gia. Nghe được thanh âm của hắn, Tạ Vô Đao trong tay vung đao động tác dừng lại, lập tức liền quay quá mức hướng phía hai người phương hướng nhìn lại. Thật bén nhọn một đôi mắt. Tuân Cửu không biết nên như thế nào hình dung đôi mắt này. Tựa như là mắt ưng, mắt sói, có mang một loại cực kỳ mãnh liệt xâm lược cảm giác. Từ Tạ Vô Đao con mắt ở trong, Tuân Cửu cũng có thể cảm giác được dạng này xâm lược cảm giác. Nhưng Tuân Cửu đó là người nào? Hắn nhưng là lấy chặt đầu làm vui thú sắt thôi, một ánh mắt có thể không dọa được hắn. Đi trước Tuân Cửu, gặp qua thiên hộ đại nhân. Tuân Cửu rất cung kính cho Tạ Vô Đao hành lễ. Ta biết ngươi. Nhìn thấy hắn hành lễ, Tạ Vô Đao dùng khăn mặt xoa xoa trên đầu mình mồ hôi, từ tốn nói. Hắn cột một đầu rớt lọt, tạo hình này nhìn cực kỳ giá tính. Bạch Vong Đông người, trước mấy ngày vừa tự tay chặt tăng mặt đầu cái kia, đúng không? Bẩm đại nhân lời nói, phó thiên hộ dạy bảo, Bắc Chấn Phủ Ti trên dưới là một nhà, không có người nào là người nào thuyết pháp. Tuân Cửu một bên ôm quyền một bên trả lời. Về phần tăng mạn, hắn phạm thượng, theo cẩm ý địa vệ điều lệ, nên chém. Lời nói này hư đi à nha, sói con này cùng La Lao đại là thật không có một chút giống. Tạ Vô Đao ngữ khí cũng không có trào phúng, cũng chỉ là đơn thuần nói ra ý nghĩ của mình. Ngươi cứ nói thẳng đi, hắn để cho ngươi tới làm gì? Tuân Cửu nghe vậy, buông xuống ôm quyền tay, sau đó trên tay chiếc nhận lóe lên, một phần điều lệnh liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Trên hai tay của hắn nâng, đối với Tạ Vô Đao mở miệng nói: "Thiên độc môn trưởng lão Vũ Cửu xà vây giết Bắc Chấn Phủ Ti thiên hộ, tội ác cùng cực. Thiên độc môn làm nhiều việc ác, nguy hại đại minh an ổn, phó thiên hộ tạm đại chấn phủ sứ quyền lực, điều lệnh Tạ thiên hộ tiến đến tiêu diệt thiên độc môn ở kinh thành cứ điểm." "Thiên độc môn ở kinh thành cứ điểm? A." Tạ Vô Đao khẽ cười một tiếng, lập tức bàn tay vừa dùng lực, linh lực phun trào, đem Tuân Cửu trong tay bưng lấy phần kia điều lệnh cho hút tới trong tay, sau đó chậm rãi triển khai, một bên nhìn xem nội dung phía trên, vừa nói: "Kinh thành mấy ngày nay thập nhị tiên pháp nghe đồn càng truyền càng liệt, cái này thiên độc môn môn chủ hôm qua liền đến kinh thành, hiện nay liền ở tại kinh thành này cứ điểm ở trong, nhà các ngươi tâm tư của người lớn có thể quá tốt đoán, đánh không lại cứ việc nói thẳng đánh không lại, nói một cái cầu chữ có khó khăn như thế sao? Vậy ý của ngài là?" "Ta van cầu ngài." Tuân Cửu yếu ớt mà hỏi thăm: "Ngươi là cái tha gì, để Bạch Vong Đông chính mình đi cầu ta?" Tuân Cửu mặt trước tiên liền nhăn lại tới. Phó tiên hộ đại nhân nói: "Nếu như ngài nói câu nói này, liền để ta chuyển cáo cho ngài, tuyệt đối không có khả năng, ngài gặp qua Thái Dương có chuyện nhờ người thời điểm sao?" Nghe nói như thế, cho dù là Tạ Vô Đao loại này gặp qua sóng to gió lớn người đều sửng sốt một chút. Lời nói này, không biết xấu hổ như vậy sao? "Vậy liền chuyển cáo cho hắn, ta bị bệnh, không xuống giường được." Tạ Vô Đao cầm trong tay điều lệnh cho khép lại, từ tốn nói: "Dù sao cũng là La Hầu tự mình sai khiến đại trấn phụ sứ, trên mặt nổi coi như muốn cự tuyệt cũng phải có cái lý do, nhưng nhìn lấy cái này hảo hảo đứng ở chỗ này, nói chuyện trung khí mười phần Tạ Vô Đao, Tuân Cửu cảm thấy mình hiện tại hẳn là đem con mắt cho đâm mù mới tương đối phù hợp. Bằng không dạng này, mà liền tại Tuân Cửu có chút khó khăn thời điểm, Tạ Vô Đao đột nhiên lời nói xoay chuyển, từ trên cao nhìn xuống nhìn về hướng hắn. Ngươi nếu có thể ở dưới tay ta đi qua một nén hương thời gian, ta liền đón lấy mệnh lệnh này. Tuân Cửu càng có sự, hắn cau mày, nhếch miệng. Thiên hộ đại nhân đao pháp vô song, ti chức ngươi cũng xứng để cho ta dùng đao. Tạ Vô Đao trực tiếp ngắt lời hắn, lạnh giọng nói ra: "Ta không cần đao." "Không cần đao?" Tuân Cửu hơi sững sờ. "Thật, thật." Vậy dạng này lời nói bang, Tuân Cửu tiếng nói còn chưa rơi xuống, đao này bỏ ra phong thanh âm liền nổ đùng vang lên. Một bóng người cực tốc thoáng hiện, vọt thẳng hướng về phía trên đài Tạ Vô Đao, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng cắt máu. Thiên hộ đầu chặt đứng lên, xúc cảm nhất định đặc biệt thoải mái đi. Chương 186, huyết nha chương 186, huyết nha không khí tiếng nổ đùng đoàng đống nhiên nổ vang, Tuân Cửu sau lưng tạo nên từng cơn sóng gợn. Chỉ là sát na, đao trong tay của hắn liền đã đến Tạ Vô Đao trước mặt. Nhìn xem cái kia gần trong gang tấc Tạ Vô Đao cổ họng, Tuân Cửu trong mắt lóe lên nồng đậm huyết ý đầu lâu, chém. Đốt. Nhưng lại tại đao phong kia sắp đụng phải Tạ Vô Đao trong nháy mắt đó, Tạ Vô Đao bàn tay đột nhiên liền xuất hiện ở Tuân Cửu đỉnh đầu. Sau đó, đông. Bàn tay dùng sức đè xuống, Tuân Cửu đầu bị trực tiếp nện vào bệ đá kia ở trong. Tạ Vô Đao nhếch miệng lên một đạo cuồng quyến cười, bạch vong đông chó, cũng chỉ có điểm ấy trình độ. Kéo kẹt, đáp lại hắn chảo phúng, là một đạo cơ quan âm thanh. Ngay tại cơ quan tiếng vang lên tới cùng một thời gian, Tuân Cửu lắc cổ tay xoay chuyển, ngay sau đó, một đạo đao quang đống nhiên hướng phía Tạ Vô Đao bên mặt đâm tới. Tạ Vô Đao đầu hướng phía ngựa ra sau. Một giây sau, lưới đao sắc bén liền trực tiếp đâm xuyên qua đầu hắn trước kia vị trí. Lưới đao kia phần đuôi buộc lên một cây xiềng xích, kết nối với lưới đao cùng chôi đao. Liên nhận. Hắn như thế hơi ngửa đầu, liền để bị bàn tay hắn đè ép Tuân Cửu tìm được thoát thân khe hở. Tạ Vô Đao phát giác được dưới tay mình cũng còn, ngay sau đó, bàn tay của hắn liền đã mất đi đối với Tuân Cửu đầu áp chế. Mà liên tại cùng một thời gian, cái kia liên nhận nhanh chóng hất lên, hướng phía Tạ Vô Đao mặt thẳng tắp rút đi. Lưỡi đao sắc bén lấp lóe hồng quang, cực kỳ giống khát máu rắn độc hướng phía cái cổ đánh tới. Tạ Vô Đao động tác mười phần nhanh, bàn tay hắn trong nháy mắt bắt lấy cái kia liên nhận mũi nhọn, lập tức linh lực phun trào, bao trùm nơi tay trên lòng bàn tay, sau đó cầm thật chặt cái kia lưỡi đao sắc bén, đồng nhiên kéo một cái. Soạt. Xiên xích thẳng băng, biến mất không thấy gì nữa, Tuân Cửu từ cái kia bí ẩn trong không gian bị trực tiếp tốn đi ra, hướng phía Tạ Vô Đao nhào tới. Tạ Vô Đao trên tay kia linh lực phun trào, nắm tay, vung ra. Đông, giữ dần linh lực trực tiếp tại Tuân Cửu trên khuôn mặt nổ tung, Tuân Cửu đầu bị trong nháy mắt oanh thành mảnh vỡ. Nhưng lại tại một giây sau, cái kia bị nổ nát Tuân Cửu thân thể đột nhiên tiêu tán. Tàn ảnh. Tạ Vô Đao vừa mới thu quyền, giữa không trung liền có vài chục cái Tuân Cửu thân ảnh đồng thời xuất hiện. Tạ Vô Đao nhàn nhạt lườm những người này một chút, ngay sau đó, dưới chân hắn dùng sức đạp mạnh. Ầm ầm. Cặp chân kia dưới thạch đài trong nháy mắt bị đập nát. Vô số hòn đá chiếu vào giữa không trung đập tới, đem cái kia từng cái Tuân Cửu thân thể cho nện thành mảnh vỡ. Tạ Vô Đao lại lần nữa dùng sức đánh rút trong tay xiềng xích, đầy trời Tuân Cửu lảo đảo, động tác không có nửa điểm khác biệt, có thể Tạ Vô Đao ánh mắt bén nhọn lại là cấp tốc khóa chặt một vị trí, sau đó đột nhiên nô ra tay, thẳng đến đối phương mà đi. Cái kia bị khóa chặt Tuân Cửu sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai tay nhanh chóng kết ấn. Đông. Đây là trung minh thanh âm. Huyết sát thạch trung đột nhiên xuất hiện, hướng phía Tạ Vô Đao đập tới. Tạ Vô Đao một tay nắm lấy cái kia liên nhận, một tay nhẹ nhàng nâng lên. Bịch, đánh tới hướng Tạ Vô Đao huyết trung bị hắn trực tiếp lấy tay đỡ ra, Tạ Vô Đao năm ngón tay dùng sức, cái kia nặng nề huyết trung bị ngón tay của hắn xuyên thấu, nắm chặt trong tay. Sau đó trên cánh tay của hắn cơ bắp có chút hở ra, chân phải triệt thoái phía sau một bước. Ném. Đông, huyết trung bị trực tiếp ném ra, mang theo trận trận gió mạnh hướng phía Tuân Cửu phương hướng đập tới. Tuân Cửu hiển nhiên không có dự liệu được một màn này, né tránh không kịp, hai tay giao nhau cùng cái kia huyết trung hung hăng đụng vào nhau. Răng rắc. Huyết trung tán đi. Nhưng một giây sau, một bàn tay liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Năm ngón tay mở ra, hướng phía trên mặt của hắn đập đến. Tuân Cửu trong mắt huyết quang càng ngày càng thịnh, hắn nắm chặt hữu quyền, linh lực khổng lồ từ trong cơ thể của hắn toát ra. Huyền cảnh nhị trọng, linh lực toàn bộ triển khai. Ầm ầm, linh lực màu đỏ ngòm cổ sáng phóng lên tận trời, đối mặt với cái kia xuất hiện ở trước mặt hắn bàn tay, đầu của hắn tại cực hạn nhất trong một giây tránh ra bên cạnh, bàn tay cùng hai má của hắn sát đi qua. Sau đó, phần eo của hắn thay đổi, đấm ra một quyền, tiên thuật chiến oanh minh. Một quyền này phía trên ngưng tụ là nồng đậm sát ý cùng chiến ý sát phạt chi quyền. Một quyền này tinh chuẩn không sai lầm hướng phía Tạ Vô Đao phần bụng đập tới. Nhưng lại tại hắn nắm đấm sắp rơi xuống một khắc này, một bàn tay cực kỳ đột ngột xuất hiện ở Tạ Vô Đao phần bụng vị trí. Đùng, quyền trưởng nện ở cùng nhau thanh âm thanh thúy vang lên. Cái kia mãnh liệt chiến ý bị đều ngăn lại. Ngay sau đó, Tạ Vô Đao cổ tay bốn léo. Răng rắc. Tiếng gãy xương truyền đến. Tuân Cửu cắn chặt răng. Không đợi hắn kịp thời làm ra phản kích, một cái đá ngang liền bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía gò má của hắn đánh tới. Cái này đá ngang không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn rơi vào Tuân Cửu trên khuôn mặt. Bành, bàn tay bung ra. Tuân Cửu thân thể bị cái này một cái đá ngang cho trực tiếp rút ra ngoài, đập vào sân nhỏ trên tường, vang lên từng đợt cho bụi. Tạ Vô Đao đứng tại chỗ, hoạt động một chút cổ tay của mình, nhìn xem cho bụi kia giơ lên cái cằm, từ tốn nói: "Sẽ chỉ tiểu thủ đoạn là vô dụng, ngươi cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Nếu là như vậy, vậy ta sẽ phải đối với Bạch Vong Đông ánh mắt biểu thị hoài nghi." Mà đáp lại thanh âm hắn, là từ trong cổ họng truyền đến tiếng gào thét. Tạ Vô Đao mắt sáng lên, khóe miệng có chút câu lên. Có vẻ như còn chưa tới nhàm chán trào phúng thời điểm a, cái này kêu cái gì? Kinh hỉ luôn luôn đặt ở phía sau. Vành, khí lãng khổng lồ bỗng nhiên nổ tung. Cái kia bao phủ tuân cửu khói bụi đều bị tách ra. Một cái bàn chân từ cái kia bị nện nát trong tường chậm rãi đi ra. Giờ khắc này, đi ra chính là một cái đầy người che kín huyết văn tuân cửu, ánh mắt của hắn hoàn toàn hiện lên màu đỏ như máu, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tạ Vô Đao, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ. Hóa thú? Không đối. Cuồng hóa? Cũng không đúng. Đây là Huyết Nha Tam Thiên Lục. Kiến thức rộng rãi Tạ Vô Đao liếc mắt một cái liền nhận ra tuân cửu hiện tại biến hóa là tới từ cái gì. Tiên pháp Huyết Nha Tam Thiên Lục tàn huyết biến. Kỳ thật liền cùng cuồng hóa không kém là bao nhiêu, hiện tại tuân cửu hẳn là rất muốn giết người, cái kia cố từ đáy lòng dũng mãnh tiến ra huyết ý sẽ đem lý trí của hắn toàn bộ thôn phệ. Huyết Nha Tam Thiên Lục. Bản thân cái này chính là một bộ cần dùng sát phạt đến rèn luyện tiên pháp. Muốn dùng đầu lâu của ta đến tạo ngươi tiên pháp sao? Tạ Vô Đao đột nhiên liền đến hứng thú, hắn hoạt động một chút gân cốt, cái kia vốn là còn có chút lười biếng ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Sau đó, hắn liền đem trong tay liên nhận ném tới một bên, hướng phía trước cái kia đẩy mắt huyết ý, cũng không muốn nói tuân cửu ngoắc ngoắc tay. Đến, giết ta à? Tuân cửu đột nhiên ngẩng đầu, huyết nhãn ở trong hiển thị rõ sát ý oanh, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên đâm rách 10 mét, hướng phía Tạ Vô Đao công đi qua. Lần này, hắn nhất định phải hung hăng cho cái này thiên hộ trên khuôn mặt đến một quyền trước mới được. Tới tốt lắm a. Tạ Vô Đao cười lớn một tiếng, ánh mắt tỏa sáng. Thể nội linh lực khổng lồ giống như bị điên tuôn ra. Huyết sắc cùng u lam bỗng nhiên đụng vào nhau, lẫn nhau ép giết. Ầm ầm, khí lãng lật ngược chung quanh phế tích tàn liệu, còn tại hướng phía bốn phía khuếch tán. Chương 187, đáp ứng chương 187, đáp ứng nghiền ép cục. Đây là không hề nghi ngờ nghiền ép cục. Nếu như không phải Tạ Vô Đao không có sử dụng đao, cái kia chỉ sợ trận này giao thủ đã sớm kết thúc. Bách hộ cùng thiên hộ ở giữa chênh lệch 10 phần khổng lồ. Trừ phi là giống Bạch Vong Đông cùng Dạ Lưu Sương như thế kỳ tài ngút trời, nếu không, muốn vượt cấp túi trào hộ, kết cục rõ ràng. Chỉ bất quá, một con chó dại. Tạ Vô Đao trong mắt lóe lanh mang, dùng sức giẫm lên tuân cửu đầu lâu, hắn sờ lên lỗ tai của mình. Nơi đó nhiễm lấy nào đó con chó nước miếng trong miệng, nước bọt bên trong hòa với mùi máu tươi nồng nặc, cái này khiến Tạ Vô Đao cảm thấy có chút buồn nôn. Vừa rồi kém một chút, chỉ thiếu một chút, tên Vương Bát Đản này liền thật cắn thương hắn lốt hai. Mà Đức, tay đánh không trải qua chân, chân đánh không lại liền dùng cắn. Hiển nhiên một con chó dại. Một ngụm này vốn là cắn về phía cổ của hắn, chỉ bất quá bị hắn khẩn cấp tránh ra bên cạnh, lúc này mới cắn lấy trên lốt hai của hắn. Chó dại. Tạ Vô Đao càng nghĩ càng giận, trực tiếp lại một cước giẫm tại Tuân Cửu trên đầu. Tuân Cửu đầu cùng mặt đất lại tới một lần chặt chẽ va chạm, trong cổ họng của hắn truyền đến trận trận gào thét, cả người hai mắt đỏ bừng, tựa như là dã thú mở dạng, nhìn chằm chằm Tạ Vô Đao. Tạ Vô Đao cười lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp đem hắn từ dưới đất một bả nhấc lên đến, giật lấy tóc của hắn, nhìn xem mặt mũi bầm dập, vết máu khắp người Tuân Cửu, một quyền đập vào trên mặt của hắn. Giống, tiếng gào thét lại lần nữa vang lên. Tạ Vô Đao nhíu nhíu mày, sau đó lại là một quyền. Tiếng gào thét còn tại vang. Một quyền, lại một quyền. Một quyền này tiếp lấy một quyền xuống dưới, Tuân Cửu trong mắt huyết quang tại lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ từng điểm biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến không biết qua bao nhiêu quyền đằng sau, Tuân Cửu đáy mắt hồng quang toàn bộ tiêu tán. Hắn nhìn trước mắt Tạ Vô Đao, lại cảm thụ được trên người mình đau xót, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Không cần nghĩ, hắn chuẩn là bị con hàng này cho hung hăng đánh một trận. Đủ, đủ. Một nén hương sao? Tuân Cửu dùng thanh âm đứt quãng từng chữ từng câu nói. Nhưng rất đáng tiếc, Tạ Vô Đao đáp án là không đủ. Nói, tựa như là sợ Tuân Cửu hoài nghi hắn tại gian lận một dạng, hướng phía bên cạnh vây vây tay. Cái kia đưa Tuân Cửu tới đây lão bộc lập tức liền bưng một cái lư hương đi tới. Cho dù lư hương kia nóng hổi, nhưng hắn vẫn là dùng hai tay dâng, ở trong đó cắm một trụ lại bình thường bất quá hương, thiêu đốt tốc độ cũng bình thường. Giờ này khắc này, hương này mới vừa vặn đốt đến cái đuôi, khoảng cách đốt hết còn có một không ngắn một đoạn. Xem ra, quả thật là hắn thua. Khu khu. Tuân Cửu vô ý thức ho khan một cái. Nhưng hắn như thế một khủng, liền đem trong cổ họng máu cho ho ra. Tạ Vô Đao nhìn xem hắn bộ dạng này hừ lạnh một tiếng, lập tức thả hắn xuống tới, đặt ở trên mặt đất. Tuân Cửu rơi xuống đất, một cái lảo đảo, kém chút không có ngã cái ngã sấp. Hai chân đang không ngừng phát run a. Xem ra trận này đánh đủ kịch liệt. Hắn không có ý thức không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể từ trên người chính mình thương thế cảm giác được, hắn bại có bao nhiêu thảm. Trở về đi. Nhìn xem hắn bộ dạng này, Tạ Vô Đao đi tới một bên không mặc y phục, che khuất chính mình trần trụi nửa người trên. Có chơi có chịu, nói cho Bạch Vong Đông, ta bị bệnh, hiện tại không xuống giường được, để hắn đi tìm người khác đi. Có chơi có chịu cái quỷ. Hắn nơi nào có nói qua nếu bị thua liền giúp ngươi xin nghỉ bệnh. Hoàn toàn không có chuyện tốt đã là ngươi mong muốn đơn phương nói nếu là hắn có thể kiên trì thời gian một nén nhang thì rút một tay. Bất quá, đối mặt với cự tuyệt Tạ Vô Đao, Tuân Cửu thở dài, bàn tay xẹt qua trên tay mang theo chiếc nhẫn, ngay sau đó, hai phong thư liền xuất hiện ở trong tay hắn. Mặc dù hắn bị trước mắt người này đánh thành trọng thương, có thể Tuân Cửu nhưng vẫn là cung cung kính kính đem cái kia hai phong thư cho đẩy tới. Tạ Thiên Hộ, Phó Thiên Hộ đại nhân nói, chỉ cần ngươi thấy cái này hai phần tin, vậy liền nhất định sẽ lĩnh nhiệm vụ này. A, Tạ Vô Đao cười lạnh một tiếng. Bạch Vong Đông cứ như vậy tự tin sao? Đây cũng không phải là tự tin, đây là tự phụ. Nhưng Tạ Vô Đao chần chờ mấy giây, cuối cùng vẫn đem bàn tay hướng về phía Tuân Cửu trong tay hai phong thư. Hắn ngược lại muốn xem Bạch Vong Đông lại phải làm cái gì hoa dạng. Đem phong thư thứ nhất mở ra, nhìn xem trên thư tín nội dung, Tạ Vô Đao hơi sững sờ, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không có cái gì phản ứng quá kích động, liền đơn thuần chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Nhưng lại tại khi hắn mở ra phong thư thứ hai thời điểm, đông, một khắc này, Tạ Vô Đao uy áp tại trong lúc không tự giác trong nháy mắt bắn ra. Tuân Cửu cảm giác được chính mình bả vai trầm xuống, cái kia vô lực hai chân kém chút bị một sát na này cho làm nằm xuống. Nhưng cũng may chỉ là không đến một giây thời gian, Tạ Vô Đao liền phát hiện điểm này tạo thành ảnh hưởng, liền tranh thủ chính mình uy áp thu vào. Thật sự là nội dung trong thư có chút quá mức dọa người, cho dù là hắn cái này thiên hộ đều có bị hù dọa. Phong thư thứ nhất không đáng sợ, phong thư thứ hai mặc dù có chút đáng sợ, nhưng cùng hắn không nhiều lắm quan hệ. Nhưng nếu là hai phong thư này đặt chung một chỗ, vậy cái này vấn đề coi như trực tiếp xông lên tới. Đại nhân nhà ngươi, đây là đang uy hiếp ta. Tạ Vô Đao cũng không có trước tiên liền làm ra quyết định, mà là trước lạnh lùng đối với Tuân Cửu tạo áp lực. Tuân Cửu cảm thấy chuyến này tới là thật không hiểu đấu, còn không bằng để Lý Ngọc đến đâu, dù sao hắn cái kia sẽ chỉ thiên môn tà đạo nữa kê, hẳn là mới sẽ không để Tạ Vô Đao lên luyện tập ý nghĩ. Lời này, Phó Thiên Hộ cũng liệu đến, hắn nói, nếu là ngài hỏi vấn đề này, vậy liền nói cho ngài ngươi nếu là đáp ứng, cái này gọi giao dịch, ngươi nếu là không đáp ứng, đó mới gọi uy hiếp. Tạ Vô Đao hít sâu một hơi. Hai phong thư này hắn thật đúng là không làm cho nó biến thành uy hiếp. Ta hiểu được. Tạ Vô Đao nhẹ gật đầu. Ngươi trở về nói cho hắn biết, ta sẽ phối hợp các ngươi bình định Thiên Độc Môn. Thiên Độc Môn lão nương môn kia đúng là khó đối phó, liền xem như hắn cũng phải trước đó trước chuẩn bị một chút. Cái này Bạch Vong Đông, thật là biết cho hắn tìm phiền toái. Vậy liền đa tạ đại nhân. Tuân Cửu liền vội vàng hành lễ, đồng thời sinh ra có chút hiếu kỳ. Cái kia hai phong thư đến cùng là cái gì? Tại sao phải để một cái cùng Bạch Vong Đông rõ ràng không hợp nhau thiên hộ nhanh như vậy liền thỏa hiệp đâu? Tuân Cửu trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá, nhiệm vụ này có thể hoàn thành liền tốt. Hắn cuối cùng là lại có lý do chính đáng đi chém người đầu. Đạt được hồi phục, Tuân Cửu là nửa điểm đều không muốn đợi, trực tiếp hành lễ nói, ti trước cáo lui. Nói xong câu đó, hắn liền muốn bay người rời đi. Thân thể này, không hảo hảo mau cứu là sẽ lưu lại thương. Nhưng lại tại hắn mới vừa đi mấy bước, liền nghe đến Tạ Vô Đao lãnh nạo thanh âm vang lên. Cho ăn, tiểu tử, có cần phải tới ta chỗ này làm việc? Mời chào. Xem ra vừa rồi Tuân Cửu biểu hiện thật rất để Tạ Vô Đao hài lòng. Chỉ bất quá, đối mặt vấn đề này, Tuân Cửu quả quyết lựa chọn cự tuyệt. Cũng không phải bởi vì muốn đối với Bạch Vong Đông biểu trung tâm cái gì. Nói thật, hắn đối với Bạch Vong Đông cũng không có nhiều trung tâm. Nhưng, liền nói như thế nào đây? Bạch Vong Đông so Tạ Vô Đao càng có thể cho hắn muốn. Liền, ngươi gặp qua Cẩm Y Diệp Vệ bên trong cái nào gây sự đến có thể có Bạch Vong Đông khoa trương như vậy sao? Hoa các đầu người giết tới thoải mái ấy. Liền đâu này, ai đến đảo chân tường đều không dùng. Chương 188, Văn Nghiên chương 188, Văn Nghiên thay ta cùng các ngươi lao đại nói tiếng tạ ơn. Nằm ở trên giường, Bạch Vong Đông một bên uống vào bổ khí huyết linh dược cháo, vừa hướng bên cạnh quỳ một gối xuống ở trước mặt hắn nữ tử mở miệng nói ra. Hai phong thư này kiện đưa tới còn rất kịp thời, đều là chấn phủ sứ đại nhân an bài. Nữ tử cúi đầu, nhẹ nhàng nói ra, nếu như Tăng Nhạc có thể sống sót lời nói, nhất định có thể nhận biết người trước mắt là ai. Nhưng hắn đoán chừng làm sao cũng không nghĩ ra, ban đầu ở tiệm thợ rèn tận tình khuyên bảo ngăn đón thân tín của hắn, thế mà mới là đem hắn đẩy lên bây giờ tình cảnh như vậy kẻ cầm đầu. Văn Nghiên, thí bách hộ. Tăng Nhạc thân tín bên trong thân tín, có bao nhiêu thân tín đâu? Có thể nói như vậy, Tăng Nhạc cùng Nam Chấn phủ ti ở giữa liên hệ, chính là vị này phụ trách. Liền nói như thế nào đây? Cũng không biết nên nói là Văn Nghiên thủ đoạn cao minh, hay là Tăng Nhạc là cái rút thưởng quỷ tài, nhiều như vậy thân tín ở trong, duy chỉ có liền chọn chúng nàng làm người liên lạc. Tăng Nhạc cùng Nam Chấn phủ ti hiệp đàm hợp tác tất cả nội dung, đều bị trước tiên chuyển tới Bạch Vong Đông nơi này. Không sai, Văn Nghiên là cái gián điệp, là đại lão hổ đã sớm an bài tại Tăng Nhạc bên người của ngầm. Mà Bạch Vong Đông trong miệng lão đại các ngươi là mặt khác một người. Cẩm Y Liễu vệ có giám sát thiên hạ chi trách, cái này giám sát hai chữ cũng không phải là thật đơn giản biết đánh biết giết liền có thể làm được. Cẩm Y Liễu vệ là đại minh thứ nhất bạo lực cơ cấu không sai, nhưng tương tự cũng là thứ nhất đặc vụ cơ cấu, nó là đại minh con mắt, càng là hoàng đế hai mắt. Mà Bắc Chấn phủ ti làm Cẩm Y Liễu vệ chủ yếu đối ngoại đơn vị, La Hầu cái này chấn phủ sứ tự nhiên trưởng quản lấy thiên hạ tình báo. Bắc Chấn phủ ti trợ phủ sứ phía dưới là 12 thiên hộ, điểm ấy không sai. Nhưng đây chỉ là dựa theo chiến lược giai tầng tới nói. Trên thực tế, tại 12 thiên hộ bên ngoài, giai tầng này còn có mấy cái đặc thù nhân vật trọng yếu rời rạc ở bên ngoài. Tỷ như Bắc Chấn phủ ti chuyên môn y sư Lâm Chiêu Nguyện, độc lập thiên hộ Tạ Âm, chủ quản chiếu ngục phó giám ngục trưởng La Lăng, cùng cái nào đó thần bí đến Bạch Vong Đông chỉ nghe nó âm thanh chưa từng gặp mặt qua tình báo đầu lĩnh. Người này quá thần bí. Bắc Chấn phủ ti phòng tình báo trên mặt nội phụ trách quản lý là một cái phó thiên hộ, nhưng chỉ cần là lên bách hộ cái giai tầng này đều biết, phòng tình báo người lãnh đạo một người khác hoàn toàn. Người này tướng mạo thành mê, giới tính thành mê, tuổi tác thành mê. Nói tóm lại, chính là một cái gì cũng không biết người. Liền xem như đồng dạng phụ trách tình báo thu thập đồng liêu cũng không từng thấy từng tới người này chân thân. Bạch Vong Đông không biết người này có tính không được là La Hầu thân tín, nhưng có thể khẳng định là người này đối với La Hầu phụ trách. La Hầu rời đi kinh thành trước đó đã từng đã nói với hắn chuyện này, nhưng cũng không có nói rõ chi tiết, chỉ nói là nếu như tất yếu phải vậy, đối phương sẽ dựa theo trước đó an bài đến liên hệ hắn. Sau đó, Bạch Vong Đông liền nhận được Tăng Nhạc cùng Nam Chấn phủ ti sắp đặt thành hợp tác tình báo. Nếu không, chỉ bằng Lý Ngọc an bài hai người kia có thể dò xét đến Tăng Nhạc bí mật. Vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Bạch Vong Đông để Lý Ngọc sắp xếp người đi quang minh chính đại theo dõi Tăng Nhạc, cũng là bày ra giải quyết việc chung thái độ, vì không để cho Tăng Nhạc sinh nghi. Về phần Văn Nghiên, thân phận của người này nói về đến kỳ thật cũng có chút phức tạp. Đại khái chính là, người là La Hầu, nhưng biên chế là treo ở phòng tình báo. Dựa theo Lâm Chiêu Nguyệt thuyết pháp, Văn Nghiên là thể qua hiệu chung với La Hầu người, nhưng dựa theo La Hầu chỉ lệnh, nàng trực tiếp tin tức đều muốn giao cho tình báo này chỗ đầu lĩnh Quy Thuần Nạn. Cứ như vậy, cũng coi là biểu thị ra La Hầu đối với cái này cái gì cũng không biết người tín nhiệm. Chỉ ít trên mặt nổi là như thế này, vụ trộm Văn Nghiên đến cùng có phải hay không La Hầu đặt ở phòng tình báo cái đinh, vậy thì không phải là Bạch Vong Đông có thể lấy hiện tại tình báo suy đoán ra tới. Dù sao, tại hắn nơi này, nghi tội từ có. Hai loại khả năng đều cân nhắc đến là được. Bạch đại nhân, từ vừa rồi bắt đầu, biểu lộ cũng có chút xoắn xuýt, Văn Nghiên cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng. Ân. Bạch Vong Đông uống vào cháo, đáp lại nàng một tiếng, lặng lẽ thử nhai răng. Cháo thuốc này cũng có thể là cháo. Bạch Vong Đông từ đầu đến cuối cho là, chuyên môn sự tình liền nên để người đặc biệt đi làm. Lâm Chiêu Nguyệt không có điểm thiên phú này giá trị, cũng đừng có đụng thứ này. Ngươi một cái y sư ngoan ngoãn đem nó một nồi nấu, ngao thành thuốc thang không phải tốt sao? Còn mất việc. Linh dược cháo. Cái gì hắc ám nấu ăn? Tha thứ ti trước nói thẳng, Bạch đại nhân đem cái kia hai phong thư dùng đến lúc này, có phải hay không có chút quá qua loa một chút? Văn Nghiên nếu quyết định nói ra, vậy liền sẽ không ngáp úng, trực tiếp đem chính mình lời muốn nói thẳng muốn hỏi. Cái kia hai phong thư chỉ có thể để Tạ Vô Đao động một lần, một cái thiên độc môn, có vẻ như có chút không đáng. Bạch Vong Đông nghe vậy cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì vấn đề này là hắn dự đoán ở trong nhất định sẽ có người hỏi lên. Bạch Vong Đông để Tuân Cửu đưa đến Tạ Vô Đao trong tay cái kia hai phong thư là Văn Nghiên từ Tăng Nhạc trong mật thất tìm ra tới, coi là Tăng Nhạc cấu kết Nam Chấn phủ ti chứng cứ. Phong thư thứ nhất là Tăng Nhạc cùng Tạ Vô Đao ở giữa hữu hảo thăm hỏi, không có vấn đề gì, chính là đơn thuần biểu lộ Tạ Vô Đao cùng Tăng Nhạc là quan hệ còn không chỗ nào chê bằng hữu. Mà phong thư thứ hai lại là trọng lượng cấp, là Tăng Nhạc cùng Nam Chấn phủ ti phương diện hiệp đàm hợp tác mật tín, đại khái cũng là duy nhất một phong còn bảo lưu lại tới thư tín, là Tăng Nhạc để Văn Nghiên đi tiêu hủy thời điểm, Văn Nghiên lặng lẽ lưu lại. Giảng đạo lý, Tăng Nhạc cùng Nam Chấn phủ ti cấu kết, chuyện này mặc dù từ Bắc Chấn phủ ti góc độ đến xem là một kiện chuyện rất nghiêm trọng, nhưng nói cho cùng một không tuân quốc pháp, hai không lịch hoàn thất. Chứng cứ này bảo lưu lại đến cũng chỉ là vì để La Hầu biết, Tăng Nhạc xác thực làm qua chuyện này. Nếu dạng này, lưu không lưu cũng liền vô dụng. Cho nên, phong thư này phối hợp thêm Tăng Nhạc cùng Tạ Vô Đao tin, đối với Tạ Vô Đao mà nói, chính là một cái duy nhất một lần đạo cụ. Chỉ có thể uy hiếp hắn một lần. Mà lần này cơ hội bị Bạch Vong Đông bỏ vào để Tạ Vô Đao đi thảo phạt tiên độc môn bên trên. Giống như nhìn qua là có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng là, không, nó đã phát huy đến nó tác dụng lớn nhất. Bạch Vong Đông rất bình tĩnh trả lời Văn Nghiên vấn đề, sau đó hắn nhìn về phía ánh mắt còn có chút xoắn xuýt Văn Nghiên. Ngươi phải biết, đối với La Hầu mà nói, hai phong thư này chính là hai tấm giấy lộn, hắn không cần đến. La Hầu bản nhân nhưng so sánh hai phong thư này dễ dùng nhiều, nếu là hắn ở kinh thành, chỉ cần nói câu nói, Tạ Vô Đao liền phải hấp tấp đi chấp hành. Nhưng, có lẽ tương lai. Nhược điểm. Văn Nghiên nói không tỉ mỉ đạo, lời nói rất tuyệt chuyện, nhưng ý tứ biểu đạt đến mức minh xác. Người vẫn là không hiểu. Bạch Vong Đông cảm thấy Văn Nghiên khả năng sai lầm thứ gì. La Hầu cho tới bây giờ không có ý định đối với mấy cái này thiên hộ làm cái gì, hắn căn bản không quan tâm 12 thiên hộ đều là kiêu binh hắn tướng, Tăng Nhạc sở dĩ muốn chết, cũng không phải là bởi vì hắn tâm hoài dã tâm, mà là bởi vì Nam Chấn phủ ti nhúng tay Bắc Chấn phủ ti, sẽ để cho Bắc Chấn phủ ti trở nên không thuần túy. Đại khái chính là như thế một cái từ đi. Bạch Vong Đông nghĩ nói ra. Tại La Hầu xem ra, kỷ cương chính là không thuần túy. Nghe Bạch Vong Đông lời nói, Văn Nghiên ngây ngẩn cả người. Nàng trầm mặc một lát, cuối cùng mở miệng nói, ti trước biết được, Phó Thiên Hộ quả thật hiểu rõ Chấn phủ sứ đại nhân, trách không được sẽ bị Chấn phủ sứ đại nhân ủy thác trách nhiệm. Dù sao biết người biết ta, trăm trận trăm thắng thôi. Bạch Vong Đông vừa cười vừa nói. Văn Nghiên vừa định yếu điểm đầu phụ họa, có thể một giây sau nàng liền cứ thế ngay tại chỗ. Câu nói này dùng, giống như không đúng lắm đi. Chương 189, quảng cáo chương 189, quảng cáo mà liền tại Văn Nghiên sững sờ thời điểm, một cái xương mặt xương mũi đầu đột nhiên liền từ sau cửa ló ra. Đại nhân hắn yếu đất mở miệng. Văn Nghiên thấy vậy, rất có nhãn lực kình liền từ dưới đất đứng lên hành lễ. Ti chức cáo lui. Ân, đi xuống đi. Bạch Vong Đông gật gật đầu. Văn Nghiên vội vàng hướng phía ngoài cửa thối lui. Sau đó cái kia xưng thành một viên đầu heo Tuân Cựu liền vội vàng từ sau cánh cửa kia đi ra, vượt qua bậc cửa, đi vào Bạch Vong Đông gian phòng, đi tới hắn trước giường. Bạch Vong Đông nắm lỗ mũi, đem cái kia một bát linh dược cháo uống một hơi cả sạch. A quả nhiên, muốn đem cái đồ chơi này thật hợp lý thành cháo đến uống thật sự là quá khó khăn. Lần tiếp theo hay là khuyên nhủ Chiêu Nguyệt tỷ tỷ, để nàng từ bỏ rơi một ít không thiết thực tưởng niệm tốt. La Đảng đại gia đình này bên trong có một cái đầu bếp là đủ rồi. Ai, có chút hoài niệm La Lăng lão sư chủ nghệ. Nghĩ đến đây, Bạch Vong Đông vô ý thức bẹp bẹp miệng, nhưng ngay sau đó, cái kia lưu lại tại trên môi linh dược vị liền thẳng vào vỏ miệng của hắn. Bạch Vong Đông vô ý thức dùng mình một cái, vội vàng khép lại miệng, sau đó hướng phía đứng ở một bên không nói lời nào Tuân Cửu nhìn lại. Kết quả như thế xem xét, Bạch Vong Đông lập tức ngây mẩn cả người. Ân, bị đánh. Không nên a. Nhìn thấy cái kia hai phong thư Tạ Vô Đao cái này nha còn dám đánh hắn mặt. Làm gì, đây là muốn đến cái cận kề cái chết không gãy. Cùng hắn đến một tay VĐTO sợ VĐTO. Ngươi là dựa theo ta nói tới đi. Trước cho hắn nhìn tin, sau đó lại để hắn nhìn điều lệnh. Bạch Vong Đông nghi ngờ hỏi. Hắn cảm thấy mình phán đoán không nên phạm sai lầm mới đối. Nghe được hắn lời này, Tuân Cửu ánh mắt trôi đi, vô ý thức giơ tay lên gãi đầu một cái, sau đó đối với Bạch Vong Đông liệt lên miệng rộng. Hắc hắc. Hắc hắc, ngươi đại gia hắc hắc. Bạch Vong Đông hướng phía hắn liếc mắt. Vậy ngươi đơn thuần đáng đợi. Cái đồ chơi này chính mình muốn bị đánh chết ai? Có thể cùng tiên hộ giao thủ, cơ hội như vậy đúng là khó cầu. Tuân Vũ ngoan ngoãn nói ra lời trong lòng mình. Ti trước cũng là ngửa tay. Đây không phải ngửa tay, là ngửa ra. Bạch Vong Đông ánh mắt tại Tuân Cửu trần trụi trên da từng cái đảo qua. Chậc chậc, cái này cũng không được hình người tốt a, con hàng này không phải là có cái gì đam mê đặc thù đi. Kết quả như thế nào? Bạch Vong Đông nhiều hứng thú mà hỏi. Không thế nào. Tuân Cửu dứt khoát đáp. Ti trước bị Tạ Thiên Hộ đánh hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Thậm chí liền ngay cả huyết nha tam thiên lục đều đã vận dụng, nhưng vẫn là bị đánh thành cái dạng này. Mà Tạ Vô Đao trên thân thì là không có một chút vết thương. Trừ trên lỗ hai hắn cái kia lưu lại nhàn nhạt dấu răng. Bởi vì dấu răng này, Tuân Cửu kém chút không có bị về sau Tạ Vô Đao sống sờ sờ đạp cho chết. Nhưng trận chiến này thật để hắn nhận thức được chính mình cùng Thiên Hộ ở giữa chênh lệch. Hắn lúc đầu sở trường nhất chiêu thức, kỳ thật không ở chỗ bận lộn, mà là cái kia một tay đùa nghịch còn tính là không sai liên nhận. Có thể Tạ Vô Đao từ giao thủ mới bắt đầu, liền trực tiếp hạn chế lại hắn liên nhận vung dậy, hắn mất đi liên nhận, không khác đã mất đi một đầu cánh tay. Đằng sau các loại xuất kỳ bất ý cũng đều bị Tạ Vô Đao từng cái hóa giải, trở thành Tạ Vô Đao trong miệng tiểu thủ đoạn. Cả trang quyết đấu, hắn bị hoàn toàn nghiền ép. Duy nhất có thể làm cho Tạ Vô Đao hơi tận hứng một chút, khả năng cũng chính là dùng huyết nha tam thiên lục tàn huyết biến đằng sau, hắn mất lý trí, hoàn toàn bằng vào bản năng đi chém giết đoạn thời gian kia đi. Mà cường thế như vậy Tạ Vô Đao, hay là không cần chính mình sở trường nhất đao pháp, hai tay chống không Tạ Vô Đao. 12 thiên hộ, thật đủ mạnh. Đối với Tuân Cửu trả lời, Bạch Vong Đông không có chút nào ngoài ý muốn. Nói thật, nếu như nói Cẩm Y Liễu vệ bên trong người đều là quái vật, cái kia thiên hộ chính là lớn nhất mấy cái kia quái vật, mà La Hầu là quái vật bên trong quái vật. 12 thiên hộ, chỉ là xem bọn hắn trên hồ sơ những cái kia hung hãn chiến tích, liền có thể biết 12 người này mạnh bao nhiêu. Không đề cập tới Tạ Vô Đao nghiền ép Tuân Cửu như thế không có hàm kim lượng sự tình, liền nói đêm hôm đó tăng nhạc biểu hiện cũng đủ để có thể hiện ra cấp bậc này cường đại. Đối mặt nhiều như vậy kẻ liều mạng đồng thời thả ra át chủ bài cấp bậc chiêu số, lại thêm Bạch Vong Đông dùng Linh Tư Vân cái kia chiếu ngục phạm nhân bố trí ra bấy dập, tăng nhạc lại có thể đỉnh lấy áp lực như vậy sử xuất một đạo cực kỳ cường hãn tiên thuật, mặc dù bởi vì thời gian không kịp, tiên thuật này bố trí cũng không có như vậy hoàn mỹ, nhưng vẫn là đỡ được nhiều như vậy đại chiêu. Đằng sau chống cự động thần thương một chiêu kia cũng cực kỳ cường thế. Nếu là Bạch Vong Đông sử dụng không phải động thần thương, vậy còn tạm thời thật không có biện pháp phá hắn chiêu. Mà tăng nhạc, tại Bắc Chấn Phủ Ti 12 thiên hộ chiến lực còn sắp xếp không vào 5 vị trí đầu. Cẩm Ý Địa Vệ, quả thật là cường hãn vô song. Bất quá cũng đối, nếu là không có một phần này cắt đứt thức cường đại, thì như thế nào có thể chấn áp được toàn bộ tu hành giới tiên môn tà môn đâu? Vậy đại nhân, chúng ta sau đó làm thế nào? Tuân Cửu mở miệng hỏi. Lấy hắn đối với Bạch Vong Đông những ngày này nông cạn hiểu rõ, Bạch Vong Đông để Tạ Vô Đao đi thảo phạt Thiên Độc Môn chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, vị này đại trấn phủ sứ đại nhân tuyệt đối có chính mình tính toán. Các người đi theo Thiên Hộ đại nhân đi vận tiền là được. Bạch Vong Đông từ tốn nói. Vận xong về sau, đem thứ đáng giá cho ta lấy ra, ta đi tìm Ngu phu nhân, không đáng tiền giao cho An Kỳ Văn tại Quỷ Thị bán. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Đối mặt Tuân Cửu hồ nghi ánh mắt, Bạch Vong Đông thản nhiên nói, ngựa khí có chút bình tĩnh. Chỉ bất quá, ngươi mang người thiếu điểm, làm việc cẩn nấp một chút, có thể rất không cảm giác tồn tại liền rất không cảm giác tồn tại một chút. A, còn có, Thiên Độc Môn môn chủ, nhất định phải lưu cho Tạ Vô Đao. Ta đã biết. Tuân Cửu nhẹ gật đầu. Không cần Bạch Vong Đông nói hắn cũng sẽ không dây vào Thiên Độc Môn lão thái bà kia. Không phải một cái lựa cấp. Hắn cùng Tạ Vô Đao đánh một chầu còn có thể là có lưu chỗ chống luật bàn, nhưng nếu là đụng tới lão thái bà kia, người ta cũng sẽ không cùng ngươi lưu thủ. Hắn là mãng, không phải ngốc. Nếu là hắn chết, còn thế nào chém người đầu? Vậy thuộc hạ đi chuẩn bị ngay. Tuân Cửu gặp Bạch Vong Đông không có chỉ thị mới, cũng liền lui xuống. Nhưng lại tại hắn lui ra còn không có bao lâu, một bóng người ngay tại Bạch Vong Đông trong gian phòng chậm rãi xuất hiện. Đại nhân, đều làm xong. Lý Ngọc. Bạch Vong Đông hiện tại thiếp thân tiểu bí thư. Người này mặc dù năng lực không mạnh, nhưng ở một số phương diện vẫn có chút năng lực. Thì như tìm hiểu tình báo phương diện, lại thì như giải lời đồn, ách, không đối, truyền bá dư luận phương diện. Chỉ cần Tạ Thiên Hộ có thể thành công cầm xuống Thiên Độc Môn, sự tích của hắn liền sẽ bị trước tiên truyền bá ra ngoài. Sự tích gì đâu? Đơn giản chính là Bắc Chấn Phủ Ti 12 thiên hộ đơn thương độc mã đồ diệt một cái lớn tà môn sự tình. Nhìn một cái, đây là tốt bao nhiêu quảng cáo. Cái kia hai phong thư làm tiền quảng cáo đắt sao? Bạch Vong Đông cảm thấy, đáng ra tốt ra liền để Tạ Vô Đao vai chính cái này quảng cáo, để những cái kia đã nhìn chằm chằm nhưng còn tại ngắm nhìn đám gia hỏa triệt để hưng phấn lên đi. Chương 190, Bích Lạc Thiên chương 190, Bích Lạc Thiên đều nói thập nhị tiên pháp thiên hạ vô song. 12 hợp tác xưng bá vương, 12 phần thì riêng phần mình mạnh. Tin tức này truyền bá tốc độ cực kỳ nhanh chóng, chỉ là mấy ngày ngắn ngủi. Kinh thành này ở trong liền nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Nếu là ngày bình thường La Hầu chấn giữ kinh thành, đương nhiên sẽ không có nhiều như vậy si tâm vọng tưởng chi đồ hội tụ, càng không khả năng nhớ thương lên Cẩm Y Liễu vệ tiên pháp. Nhưng lúc này giờ phút này, La Hầu không tại, Tạ Âm không tại, hoàng đế cũng không tại. Thiên tử đều không có ở đây, vậy cái này dưới chân thiên tử cũng liền hữu danh vô thực. Mặc dù trong lòng còn có nồng đậm kiêng kỵ, có thể phần này kiêng kỵ cuối cùng không cách nào chiến thắng tham niệm trong lòng. Chỉ cần thu hoạch được 12 thiên hộ trong tay tùy ý một bộ tiên pháp, bọn hắn liền có thể có thiên hộ cường đại, nếu như có thể lấy được đến 12 bộ tiên pháp, vậy bọn hắn liền có thể sánh vai sơ đại Cẩm Ý Liễu vệ huy sứ Trị Dũng. Đến lúc đó, cho dù là cùng La Hầu bẻ vào tay, vậy cũng chưa chắc không thể. Nói tóm lại, bảo đảm một hồi 12, chính là những người này ý nghĩ. Không thể không nói, dục vọng thật là cái thứ tốt, nó có thể làm cho nhiều người như vậy thanh tỉnh vờ ngớ ngẩn. Biết rất rõ ràng cho dù La Hầu bọn người không tại, kinh thành vẫn như cũng là kinh thành, có thể đám người này tựa như là tại bản thân thôi miên một dạng, hay là kiên trì đến nơi này. Mà đi tới nơi này đằng sau, lại không có một người nguyện ý làm chim đầu đàn này, cho nên liền ngu đột xuất một mực quan sát lấy tình huống, ai cũng bất động. Không riêng gì kinh thành, chắc hẳn hiện tại bại lộ hành tung, không trong kinh thành mặt khác 12 thiên hộ bên người, giờ này khắc này cũng hội tụ lên đại lượng theo dõi ánh mắt. Bạch Vong Đông cái kia mê người treo giải trên trời ngược lại bởi vì gợn sóng này chiều đánh tới bị người tạm thời lãng quên. Nói cách khác, Bạch Vong Đông quá khí, hiện tại đang hot là cái kia nắm giữ lấy thập nhị tiên pháp 12 thiên hộ. Bất quá, đám người này luôn như thế đợi không làm việc cũng không phải chuyện a, Bạch Vong Đông thế nhưng là hy sinh một vị thiên hộ mệnh tới làm thư mời, hiện tại người mời đến, nhưng lại không ai nguyện ý lên này, cái này sao có thể được? Kết quả là, dưới tình huống như vậy, một tin tức bằng tốc độ nhanh nhất quét sạch toàn bộ kinh thành. Cẩm Y Liễu vệ bắt trấn phủ Ti Thiên hộ Tạ Vô Đao, lấy sức một mình diện sát toàn bộ Thiên Độc môn, đem Thiên Độc môn môn chủ cho đóng đinh tại phía trên màn trời, thờ toàn bộ kinh thành người thưởng thức. Tạ Vô Đao đẹp trai phát nổ. Mà theo sát lấy tin tức này xuất hiện, chính là một cái lửa nóng quan điểm. Tạ Vô Đao có thể mạnh như vậy, nhất định là bởi vì tu luyện thập nhị tiên pháp nguyên nhân. Tin tức này càng truyền càng liệt, càng truyền càng liệt. Sau đó, một tên giả Cẩm Y Liễu vệ lời say đem toàn bộ suy đoán thực truy. Hắn nói: "Không sai, thập nhị tiên pháp ở trong có một bộ đúng là Đao Kinh." Bèn, đất bằng lên kinh lôi. Cuối cùng, tin tức này ở kinh thành triệt để nổ tung, hướng phía kinh thành bên ngoài phi tốc truyền lại. 12 thiên hộ mạnh như vậy, nhất định là bởi vì thập nhị tiên pháp nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, phong vân dũng động. Cái kia vốn là yên lặng mấy ngày kinh thành, lại lần nữa náo nhiệt. Mà ở kinh thành bên ngoài, trận này thịnh điện còn tại không ngừng lan tràn. Bích Lạc Tiên, giao ra tiên pháp, có thể thả ngươi đi. Hoa Lệ ngồi tiệu bị người ngăn trở đường đi. Ngăn lại nó, là cái kia lít nha lít nhít đám người. Những đám người này tụ tập lại tựa như là con kiến một dạng nhỏ bé, nếu là từ không trung nhìn lại, bọn này tụ tập cùng một chỗ người, lại cùng con kiến khác nhau ở chỗ nào? Khiêm cái này ngồi kiệu chính là hai cái to con nam tử, bọn hắn ánh mắt đờ đẫn, trên thân khí tức hoàn toàn không có. Nhìn như vậy đi, tựa như là hai cái người chết bình thường. Tốt ta, có lẽ chính là người chết. Coi như không phải thật sự người chết, vậy cũng cùng hoạt tử nhân không khác nhau chút nào. Ngồi kiệu phía trên ngồi một cái tư thế ngồi đoan trang nữ tử, nàng thân mang y phục hoa lệ, trên thân mang đầy đủ đồ trang sức. Nhìn xem cản đường đám người này, ánh mắt của nàng bình tĩnh như nước, không nói một lời. Ngươi vì sao không nói lời nào? Ban đầu nói chuyện người kia cố nén trong lòng e ngại, cứng rắn vừa nói: "Chỉ cần ngươi giao ra thiên pháp, chúng ta liền tha cho ngươi một mạng." Có lẽ là cảm thấy phía sau mình cái kia số lớn đội ngũ, nam nhân ngự khí thời gian dần trôi qua đã có lực lượng, lạnh lùng nói: "Tạ Vô Đao cường sát một tên tà môn môn chủ sự tích là thật là kích thích bọn hắn. Thập nhị tiên pháp đã thành gần nhất tu hành giới suốt dẻo nhất chủ đề. Đối với đến cùng có hay không thập nhị tiên pháp chuyện này, có không ít tu hành giới đại lão như cũ còn nghi vấn, có thể những đại lão này đang nghi ngờ, có ít người dĩ nhiên đã không nhẫn nại được. Cơ duyên loại chuyện này, chính là hẳn là nắm chặt mỗi một giây thời gian. Nếu không lời nói, có lẽ chỉ là ban đêm một giây, liền sẽ từ ngươi giữa ngón tay chạy đi. Đây cũng là những ngày này không biết từ nơi nào chuyển tới nói, không ít người đều cảm thấy rất có đạo lý. Nguyên lai ta nhiều năm như vậy vận khí quổng, cũng là bởi vì luôn luôn chậm một bước, cùng cơ duyên kia gặp thoáng qua. Vậy lần này, ta tuyệt không thể chậm một bước nữa." Đáp lại hắn nói, là cái kia thật lâu trầm mặc. Cái này trầm mặc đinh tai nhức óc, cái này trầm mặc đinh tai nhức óc. Cái này trầm mặc, để chung quanh tất cả không nhẫn nại được tâm càng thêm lửa nóng. Nếu như thế, vậy liền xin lỗi. Người này vẫn rất có lễ phép. Hắn liền ôm quyền, ngay sau đó, liền từ bên hông rút ra trường đao. Giết. Theo hắn ra lệnh một tiếng, cái kia trung binh đã sớm không kịp chờ đợi đám người cùng nhau tiến lên. Giờ khắc này, người lít nha lít nhít tựa như là đội vã dọn nhà con kiến. Mà vừa lúc này, cái kia lặng im thật lâu ngồi kiệu ở trong, rốt cục chuyển tới thanh âm. Quỳ xuống. Bịch. Cũng chỉ là ngắn ngủi hai chữ mà thôi, lại phảng phất có được ngàn cân chi trọng. Cái kia xuống lại đang ngồi kiệu trung binh tất cả mọi người cơ hồ trong cùng một lúc quỳ rạp xuống đất, dùng đầu gối của mình cùng mặt đất phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Giờ khắc này, cơ hồ trên mặt mọi người đều lộ ra kinh sợ. Thân thể của bọn hắn không nhận chính mình khống chế, đi chết. Bành, không kịp nói nhiều một câu cầu xin tha thứ, theo chết chữ thoại âm rơi xuống, cái kia vô số đầu tại thời khắc này liên tiếp nổ tung. Huyết vụ trong nháy mắt chiếm cứ cả phiến thiên địa. Trước đó cầm đầu nam nhân ôm đầu của mình, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mắt thấy từng màn kia nổ đầu sự tình phát sinh. Hắn gắt gao cắn môi, cho dù là sắp đem bờ môi cho cắn nát, có thể như cũng không có nhả ra. Nôn linh thuật, thật mạnh nôn linh thuật. Đây cũng là thập nhị tiên pháp truyền thừa sao? Có lẽ là phát hiện hắn đau khổ dãy rủa, cái kia hoa lệ nữ tử nghiêng đầu lại, hướng phía phương hướng của hắn nhìn lại, sau đó chu thần lại lần nữa khẽ mở. Đi chết. Rắc. Tựa như là gây mất trong đầu một sợi dây. Nam nhân buông xuống chính mình ôm đầu, hắn đầu đầy mồ hôi, nhìn xem cái kia không bị khống chế hai tay hướng phía cổ của mình tới gần, lại tới gần. Sau đó, răng rắc. Cổ gây mất. Trên trận người cuối cùng cũng lại không sinh cơ. Toàn trường 231 người, bị ngắn ngủi 6 cái chữ cho giết không còn một mảnh. Mà toàn bộ trong lúc đó, cái kia ngồi đang ngồi kiệu bên trên người động đều không có động. Trở lại kinh thành. Ba chữ này vừa ra, cái kia khiêng ngồi kiệu hai nam nhân đột nhiên liền bước ra bộ pháp, hướng phía phía trước bắt đầu hành động. Bích Lạc Thiên ngồi đang ngồi kiệu bên trên, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem phương xa. đó là kinh thành phương hướng, đó là hỗn loạn trung tâm. Nàng muốn trở về nhìn xem. Chương 191, An Tĩnh. Chương 191, An Tĩnh. Quá An Tĩnh, quá An Tĩnh, An Tĩnh có chút để cho người ta không được tự nhiên. Ngồi xổm ở trên ghế, Bạch Vong Đông tại cho mình cái kia khô quắt xuống cánh tay phải tiến hành dưỡng da. Một bên lau thảo dược, hắn nhẹ giọng nhỉ nó nói. Một mực đợi tại bên cạnh hắn Lý Ngọc nghe vậy thử nhai răng. Hắn nhìn thấy khả năng cùng Phó Thiên Hộ đại nhân nhìn thấy không phải cùng một cái kinh thành. Liên kinh thành hiện tại tình huống này còn có thể coi là an tĩnh. Liên cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian, từ cái kia bốn phương tám hướng liền đã truyền đến không ít 12 thiên hộ bị vây công tin tức. Nói thật, Lý Ngọc hiện tại là thật sợ Bạch Vong Đông bị bọn này thiên hộ bọn họ ngăn ở Bắc Chấn phủ ti đánh lên một chầu. Căn cứ tình báo mới nhất, ở bên ngoài du đám cái kia tám cái thiên hộ, trừ có mấy cái còn có nhiệm vụ không hoàn thành đi không được, cơ hồ còn lại thiên hộ đều đang hướng về kinh thành hướng trở về. Lý Ngọc trong lúc nhất thời cũng không nắm chắc được, những này thiên hộ có phải hay không chuẩn bị trở về triều bái Bạch Vong Đông hưng sư vấn tội. Bất quá có thể khẳng định là, bọn hắn vừa hồi kinh này thành, thế tất sẽ mang về một đống người ánh mắt. Đến lúc đó, kinh thành này thế cục sợ rằng sẽ so hiện tại càng thêm hỗn loạn. Bạch Vong Đông lần này, chơi đúng là quá lớn. Lý Ngọc hiện tại chỉ lo lắng bọn hắn tuổi quá trẻ Phó Thiên Hộ đại nhân sẽ che không được lớn như vậy cục diện. Dù sao, Lý Ngọc là rõ ràng nhất, hết hạn cho tới bây giờ, cái này toàn bộ sự kiện chính là một cái vô cùng to lớn âm mưu. Nói thật, mặc dù Lý Ngọc từ đầu theo tới đuôi, nhưng đến trước mắt một bước này, hắn đã nhìn không rõ Bạch Vong Đông sở cầu vì sao. Vì chơi vui a. Bạch Vong Đông trực tiếp mở miệng nói. Lý Ngọc mênh kinh, vội vàng hướng phía Bạch Vong Đông nhìn lại. Mà cùng hắn đối mặt cùng một chỗ lại là một đôi sâu thẳm không gì sánh được đôi mắt. Hắn tâm tư bị nhìn xuyên. Hơn chín thành là vì chơi vui. Có thể là bởi vì cảm thấy nói có chút không rõ lắm, Bạch Vong Đông lại bổ sung. Cái kia, còn có một thành là vì cái gì? Lý Ngọc yếu ớt mà hỏi thăm. Đó là đương nhiên là vì chơi rất hay. Bạch Vong Đông cái này gọn gàng mà linh hoạt trả lời cho hắn làm trầm mặc. Hắn chính là cảm thấy, cái này càng chữ không biết vì sao, để hắn có chút kinh hồn tăng đảm. Vậy ngài nói An Tĩnh là Lý Ngọc cưỡng ép thay đổi chủ đề. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, nếu như tiếp tục cùng Bạch Vong Đông tại chơi vui trên cái đề tài này dây dưa, có thể sẽ để hắn phát lên mặc kệ không làm xúc động. Ngươi không có phát hiện sao? Tâm ta tâm niệm đọc bộ dáng là một điểm động tĩnh đều không có a. Bạch Vong Đông móc méo miệng, ngữ khí có chút ủy khuất. Ta đều đem kinh thành làm cho loạn như vậy, nhưng bọn hắn cũng không biết thừa cơ hội này đi ra, ngươi nói, ta muốn thế nào mới có thể gặp lại đến nàng đâu? Thịnh điện thư mời đều phát ra ngoài. Đáp ứng lời mời người từ ngũ hồ tứ hải mà đến, có thể Bạch Vong Đông tâm tâm niệm niệm những người kia lại ngược lại dù đầu. Cái này khiến Bạch Vong Đông có chút không vui. Đám người này phí hết tâm tư đem La Hầu cùng hoàng đế từ kinh thành dẫn đi không phải liền là có chỗ mưu đồ sao? Phần này mưu đồ có thể là nhằm vào kinh thành, cũng có thể là nhằm vào hiện nay rời đi kinh thành hoàng đế. Đương nhiên, cũng có thể là hai bên đều muốn nhằm vào. Phượng Dương phủ bên kia tạm thời còn không có truyền đến tin tức gì, mà kinh thành nơi này đám người này lại mai danh nhận tích đã mất đi bất kỳ hoạt động gì dấu hiệu thời gian thật dài. Đều nói gió thổi báo dông báo sắp đến, trước khi mưa báo tới yên ả nhất. Bạch Vong Đông bản năng cảm giác được tại cái này đầm bị hắn đảo loạn vũng nước đục ở trong, có một đoàn sắc bạo tạc hỏa diễm muốn xông phá mặt nước, đem hết thể đều nuốt chửng lấy. Nàng đang chờ cái gì? Là một thời cơ, hoặc là một cái điều kiện, hay là nói đang đợi cái nào đó chỉ tồn tại ở nàng trong trí nhớ tiết điểm. Tại trận kia đại mộng ở trong, lại có hay không sẽ có cùng hiện tại đồng dạng thịnh điện xuất hiện. Nếu là cùng thời gian thi chạy lời nói, Bạch Vong Đông hiện tại lại phải nên làm như thế nào đâu? Ánh mắt trong nháy mắt sâu thẳm xuống tới, hắn nhìn xem trước mặt không khí, con mắt có chút nheo lại. Ta sẽ không để cho ngươi lại tiếp tục chờ. Bất kể như thế nào, đánh vỡ đối phương tất cả kế hoạch chính là Bạch Vong Đông hiện tại chuyện nên làm. Bất luận Lang Quỷ, Kiến Văn Lịch Đảng, Yêu Tộc Dương Nhiệt cái này liên thủ ba đợt thế lực muốn làm gì, Bạch Vong Đông duy nhất phải làm chính là cùng bọn hắn đối nghịch. Nếu bọn hắn đang đợi, cái kia Bạch Vong Đông liền không thể để bọn hắn các loại. Thịnh điện là cần bạn nhảy, Bạch Vong Đông đều đưa tay ra thời gian dài như vậy, nhưng lại không ai nguyện ý nắm tay phụ tới. Cái này khiến hắn có chút không vui. Lang Quỷ, dưới mặt ta một nước cờ, ngươi còn có thể nhìn thấy sao? Bạch Vong Đông ánh mắt đột nhiên hỗn độn, hắn có chút nghiêng đầu, khóe miệng toát ra. Cùng tại Thuận Đức phủ thời điểm không giống với lúc trước, kinh thành là triều đình địa bàn. Ở chỗ này, Cẩm Y Liễu vệ là chủ nhà. Lần này, bọn hắn mới là người khiêu chiến. Lam Quỷ A Bạch Vong Đông nhếch miệng lên, chậm rãi giang hai cánh tay. Ta tới tìm ngươi bất quá trước lúc này, hắn trước tiên cần phải xử lý một số chuyện mới được. Cái này cũng nghỉ ngơi đã mấy ngày, là thời điểm nên ra ngoài đi một chút. Đi nghe kinh thành không khí, có hay không khói lửa lưu bị. Tí tách, tí tách, tí tách. Trời mưa. Từ cấm thành đầu tường, ta âm che rủ, nóng nhìn phía dưới đông cung. Hồ Vi ngồi tại trên thành cung, đội mưa, trong miệng ngậm mảnh lá cây, mặt mũi tràn đầy nhằm chán. Ngày mai lại ngày mai. Cái này đều mấy cái ngày mai. Bọn hắn ở chỗ này trông mấy cái ban đêm, từ ngày mưa đến mặt trời lặn, từ xuân hạ đến thu đông. Nếu không phải Tạ Âm mỗi một lần ngữ khí đều như vậy chắc chắn, Hồ Vi đã bắt đầu cảm thấy người này là đang cố ý đùa hắn. Rất nhanh, Tạ Âm nhìn lên trên bầu trời mây đen, lẩm bẩm nói. Lập tức, ánh mắt của hắn hiện lên một cái chớp mắt ngưng trọng. Cái này bôi ngưng trọng lóe lên rất nhanh, không đợi Hồ Vi phát giác được, liền biến mất không thấy. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, Tạ Âm luôn cảm thấy có vẻ như có một đôi mắt vẫn đang ngó chừng bọn hắn. Mà cảm giác như vậy lần thứ nhất thời điểm xuất hiện, chính là tại Tạ Âm hướng về Hồ Vi nói ra cái thứ nhất ngày mai thời điểm. Chính là bởi vì đã nhận ra cái này ánh mắt nhìn trộm, Tạ Âm mới có thể mỗi ngày đều cùng Hồ Vi nói một lần ngày mai. Như hắn sở liệu, vốn nên quả thật xuất hiện tại ngày mai hình ảnh, nhưng thủy chung không có tiến đến. Ngày mai, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không tới. Tựa như là có người đang tận lực ngăn cản bọn hắn đến cái kia phá cục một ngày một dạng. Ý nghĩ này tại Tạ Âm trong đầu chợt lóe lên. Lập tức, hắn liền nghĩ đến một cái khả năng. Mảnh này Càn Khôn, nói chung là có mặt khác người ở mà người này có thể khống chế trong Càn Khôn này hình ảnh. Nhưng tử quy luật chính là tử quy luật. Quy luật là Càn Khôn thuật hạch tâm, cho dù là chế tạo Càn Khôn người cũng không có cách nào cải biến một phương Càn Khôn quy luật. Cho nên, ngày mai tuyệt đối sẽ không có biến hóa. Thời gian là sẽ không thay đổi. Trở nên chỉ có thể là tại đến ngày mai trong khoảng thời gian này, cái này không ngừng biến hóa hình ảnh. Nó đem một ngày biến thành thật nhiều ngày. Chính là vì mê hoặc Tạ Âm cùng Hồ Vi, để bọn hắn bỏ lỡ ngày mai. Cho nên từ lần thứ nhất biến hóa bắt đầu, Tạ Âm liền mang theo Hồ Vi canh giữ ở thành cung này phía trên, nhìn chằm chằm Đông cung nhất cử nhất động. Lời như vậy, vô luận thời tiết này như thế nào biến hóa, chỉ cần ngày mai điểm thời gian vừa đến, vậy người này liền xem như lại biến hóa càng khôn cũng vô ích. Bất quá, chắc hẳn ngươi cũng phát hiện điểm này đi. Tạ Âm thấp giọng thì thào. Vậy ngươi bây giờ muốn làm thế nào đâu? Chương 192, mưa bụi, ngươi muốn làm thế nào đâu? Thời gian từng điểm tới gần. Cho dù lại dùng đủ loại cực đoan thời tiết đến ảnh hưởng cảm giác, có thể Tạ Âm đấy lòng lại đã sớm từ hôm nay bắt đầu một khắc này, yên lặng đọc lấy dây số. Hắn đương nhiên biết, hiện tại là lúc nào. Khoảng cách tiếp theo trời tiến đến lại có bao nhiêu thời gian dài. Nếu như chỉ là muốn dựa vào ảo giác đến ngăn cản hắn, vậy nhưng cũng dùng. Tạ Âm đoán chừng, cái kia nút trong bóng tối người đã từ lâu phát hiện điểm này. Hiện tại hẳn là có dự định mới. Bây giờ cách ngày mai càng ngày càng gần. Tạ Âm nhất định phải làm tốt cảnh giác mới được. Nghĩ tới đây, hắn mắt nhìn bên cạnh một mặt bực bội Hồ Vi, từ tốn nói, thật chính là ngày mai. Tốt tốt tốt. Hồ Vi liếc mắt. Liền ngày mai. Ngươi là thiên hộ ngươi ngư bức. Lao tử tất cả đều nghe ngươi còn không được sao. Tạ Âm cười nhạt một tiếng. Còn có một khắc đồng hồ thời gian, chính là ngày mai. À. Hồ Vi nghe nói như thế sửng sốt một chút. Không phải, cái này bất tài là dạng sáng sao? Hồ Vi ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia mưa dầm liên tục sát trời. Hắn nhưng là thanh thanh sở sở nhớ kỹ, hắn là nhìn trận mưa trời mặt trời mọc. Bất quá. Được chưa? Hồ Vi hai tay ở trên tường khẽ trống, lập tức liền đứng lên, hai chân vững vàng đứng ở trên tường. Hắn vô vô hai tay, phun ra điêu tại bên miệng lá cây, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Nói tóm lại, chính là tại một khắc đồng hồ đằng sau, đem cái kia gọi Chu Hùng Anh tiểu tử giết chết là được rồi đúng không? Lời nói này, là thật không có một chút lòng kính sợ. Đây chính là Hoàng Trường Tôn. Bất quá đối với Hồ Vi tới nói, một cái chết Hoàng Trường Tôn không có bất kỳ cái gì đáng giá hắn để ý địa phương. Huống chi, cái này Hoàng Trường Tôn hay là cái giả? Nhìn xem Hồ Vi cái này ma quyền sát trưởng bộ dáng, Tạ Âm mỉm cười. Không biết từ lúc nào bắt đầu, chủ đề liền từ tìm tới phá cục phương pháp trực tiếp biến thành giết chết đối phương. Bất quá, giết chết đại khái đúng là giải quyết chi pháp. Chỉ cần đem hoạch tâm kia phá hư, cái này càng khôn nhất định có thể giải khai. Cẩn thận là hơn. Tạ Âm dặn dò. Cùng lắm thì liền một lần nữa luân hồi. Chủ yếu là đừng ra ngoài ý muốn. Yên tâm, đi trước biết mình nên làm cái gì. Ách, nhìn ngươi điệu bộ này, ngươi là thật biết không? Nếu là tại Càn Khôn bên trong xảy ra ngoài ý muốn, trong thời gian ngắn có thể ra không đi. Đến lúc đó, đợi thêm một cái luân hồi, vậy coi như là muốn mệnh sự tình. Dù sao tại cái này Càn Khôn ở trong, linh khí là giả, thuốc men là giả, hết thể đều là giả, duy chỉ có thân thể của ngươi là thật. Còn lại nửa khắc đồng hồ. Tạ Âm đúng giờ báo giờ. Hồ Vi đã có chút không thể chờ đợi. Tạ đại nhân, ngươi nói, nếu như cái này Càn Khôn phá bỡ, bên ngoài sẽ là một bộ dạng gì quang cảnh đâu? Không biết. Tạ Âm thản nhiên nói. Có lẽ là một cái khác Càn Khôn cũng có nói. Đột nhiên lập tức liền bị tới tắt nhiệt tình. Kích động Hồ Vi lập tức liền trung thực xuống dưới, gục đầu đủ rũ bộ dáng. Hắn cũng không muốn tại cái này Càn Khôn bên trong đợi. Hắn hiện tại là đặc biệt tưởng niệm bọn hắn thiên hộ sở trước cửa nhà kia gà quay, chờ hắn lần này trở về, nhất định mua nó 10 cái, một ngày ăn xong. Nhìn xem trung thực xuống Hồ Vi, Tạ Âm rút về ánh mắt, lập tức lại lần nữa nhìn về phía Đông cung phía dưới cái kia 3 tuổi hài đồng, trầm mặc không nói. Cứ như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lập tức, Tạ Âm lên tiếng lần nữa. Cái này lập tức, chỉ là 30 giây đằng sau thời gian. Tạ Âm 1.1 giây giây đếm lấy. Thẳng đến. Nam. Hồ Vi liếm môi một cái, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. 4. Trung quanh tràng cảnh bắt đầu vặn mèo, sắp sinh ra biến hóa. 3. Từng cái vật phẩm bắt đầu tiêu tán, tiến hành sắp xếp đoàn tụ. 2. Loáng thoáng ở giữa, đã có phụ nhân thống khổ tiếng gào thét ở bên tai vang lên. 1. Phốc phốc, trứng mắt huyết hoa cao cao tóe lên. Hồ Vi hai mắt ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy không dám tin nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía bên cạnh cái kia mặt mũi tràn đầy bình tĩnh Tạ Âm nhìn lại. Bàn tay thon dài cứ như vậy xuyên thấu bộ ngực của hắn, đem hắn trái tim giữ tại ở trong tay. Trái tim kia còn tại nhảy lên, nhưng này từng chút chậm lại nhảy lên âm thanh tại tuyên cáo chủ nhân sinh mệnh sắp tiêu tán. Ngươi Hồ Vi gian nan mở miệng nói ra một chữ, có thể một giây sau, từng ngụm máu tươi liền từ trong miệng của hắn tuôn ra, ngăn chặn miệng của hắn, để hắn không có cách nào phát ra cái gì một chữ. Tạ Âm dùng sức co lại, đưa bàn tay từ Hồ Vi lồng ngực ở trong rút ra. Bịch. Hồ Vi thân thể nhịn không được, trực tiếp té quỵ trên đất, hướng phía dưới bùi cỏ đập xuống. Tạ Âm cứ như vậy nhìn xem Hồ Vi thi thể, ánh mắt không có nửa phần ba động. Thi thể kia cứ như vậy nằm tại trong bùi cỏ không lúc đích. Hắn bất động, Tạ Âm liền bất động. Thẳng đến. Giang giác. Hồ Vi trên thi thể đột nhiên đã nứt ra một vết nứt. Ngay sau đó, chung quanh tràng cảnh liền đột nhiên vỡ vụn. Ngay sau đó, ngày mưa lại lần nữa xuất hiện. Hay là trên mặt tường kia, cũng vẫn là che dù đứng yên hắn cùng ngồi ở trên tường đội mưa Hồ Vi. Hồ Vi mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. "Tạ đại nhân, ngươi vừa rồi đã nứt ra, có đúng không?" Tạ Âm cười cười, "Đó là ngươi hoa mắt, có đúng không?" Hồ Vi sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Hình như là vậy. Một giây sau, chung quanh mưa bụi trong nháy mắt và mèo. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, phụ nhân kêu khóc thanh âm chói tai vang lên. Ngay sau đó, chính là Hải Nhi hoa hoa rơi xuống đất tiếng khóc. Tạ Âm cùng Hồ Vi liếc nhau, lập tức thân ảnh của hai người liền biến mất ngay tại chỗ, trước tiên đi tới Đông Cung một chỗ trong biệt viện. "Mẫu phi, hôm nay là đệ đệ sinh ra tới thời gian, vì cái gì ta không thể đi xem hắn đâu?" 3 tuổi tiểu Nam Hải ngồi tại chính hắn mẫu thân trong ngực, nghi ngờ hướng phía mẫu thân hỏi. Vị kia thường thái tử phi không nói gì, nét miệng mỉm cười, vỗ vỗ tiểu Nam Hải đầu. Nàng cũng không biết làm như thế nào cùng mình nhi tử giải thích loại chuyện này, con trai của nàng mới 3 tuổi, có một số việc nàng cũng không phải là rất muốn cho nhi tử tại cái tuổi này liền minh bạch. Khi Tạ Âm cùng Hồ Vi xuất hiện ở nơi này trong nháy mắt đó, tiểu Nam Hải kia đột nhiên liền quay đầu, hướng phía hai người nhìn sang. "Các ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở mẹ ta phi nơi này?" Thanh âm mặc dù non nớt, nhưng này ngữ khí lại là trời sinh lăng lệ. "Anh Nhi, nói cái gì đó?" Thường Phi nghe được Chu Hùng Anh lời nói, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nàng thuận Chu Hùng Anh ánh mắt nhìn lại, cũng không có nhìn thấy có người nào. "A Mẫu Phi, nơi đó có hai người à, ngươi không nhìn thấy sao?" Chu Hùng Anh một mặt ngạc nhiên chỉ vào Tạ Âm cùng Hồ Vi nói ra. Tạ Âm cùng Hồ Vi thấy vậy tình huống, hai người liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương vui sướng. Có thể nhìn thấy bọn hắn. Quả nhiên, đã tìm đúng. Vậy kế tiếp, có phải hay không liền muốn là giết hắn nữa nha? Tạ Âm vừa nghĩ đến đây, nhưng một giây sau, một thanh tú xuân đao tinh chuẩn không sai lầm liền đâm xuyên qua trái tim của hắn, máu bắn tung tóe. Tạ Âm nhìn xem người cầm đao, mày nhăn lại, là Hồ Vi. Giang giác, thân thể của hắn một tấc vỡ ra, ngay sau đó bay đầy trời tán, hình ảnh lại bóp méo đứng lên, mưa bụi lại lần nữa rơi xuống. Chương 193, ngăn cách chương 193, ngăn cách quen thuộc thành cùng, quen thuộc ngày mưa. Tạ Âm có vẻ như hoảng hốt như vậy một cái chớp mắt, ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về hướng bên cạnh Hồ Vi, mà Hồ Vi lúc này cũng đẩy mặt cảnh giác nhìn về hướng hắn. Ánh mắt hai người ở trong không khí hội tụ, giao phong. Hồ Vi bàn tay bỗng nhiên vỗ, cả người trực tiếp từ trên thành cung bay đi, sau đó dẫm lên đầu tường hướng phía sau lưng phi tốc tối lui, sau đó cách thật xa, ánh mắt nghiêm túc tại Tạ Âm trên thân dò xét. Giờ này khắc này Hồ Vi không còn có trước đó bộ kia bại hoại bộ dáng, hắn nghiêm túc dáng vẻ, mới giống như là một cái hợp cách cẩm y liễu vệ thiên hộ. "Tạ đại nhân." Hồ Vi thăm dò kêu lên. Tạ Âm nhẹ gật đầu. "Hồ đại nhân." Hồ Vi cũng nhẹ gật đầu. Có thể hai người hay là không nhúc nhích. "Ngươi là thật hay giả?" Hồ Vi lại lần nữa hỏi. "Hỏi cái này không cần thiết." Tạ Âm mở miệng nói ra. "Cho dù ta là giả, chẳng lẽ ta sẽ nói chính mình là giả sao?" "Cũng là giống." Hồ Vi gãi đầu một cái. Có thể động tác này mặc dù ngu ngơ, nhưng Hồ Vi trong mắt lóe ra quang mang lại là nửa điểm đều không cờ. Trong mắt của hắn mang theo rõ ràng cảnh giác cùng sát ý, tựa như là trước mặt cái này Tạ Âm chỉ cần có nửa phần dị động, hắn liền sẽ động thủ. Hai người cứ như vậy giằng co. Tạ Âm mắt nhìn sát trời. Nếu như hắn không có nhớ lầm, đại khái lập tức liền lại muốn thành là ngày mai. Có thể Hồ Vi không phải thật sự Hồ Vi, vậy ngày mai chính là thật ngày mai sao? Hắn cũng không biết trước đó Hồ Vi đến cùng là từ vừa mới bắt đầu chính là giả, hay là nửa đường mới biến thành giả. Tại cái này càng khôn ở trong, đến cùng cái gì là thật, cái gì là giả đâu? Đúng lúc này, Tạ Âm đột nhiên sửng sốt một chút. Lập tức, trong đầu óc hắn sinh ra một cái ý nghĩ. Lập tức, trong tay hắn linh lực phun trào. Hồ Vi trước tiên liền muốn rút đao. "Đừng động." Mà liền tại Hồ Vi tú xuân đao đã ra khỏi một nửa thời điểm, Tạ Âm thanh âm đột nhiên ngẩng cao vang lên. Lập tức, hắn một trường vỗ tại ngực của mình phía trên. Ngay sau đó, thân thể của hắn bắt đầu một tấc phá toái. Một giây sau, thân thể của hắn vỡ vụn, biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, hình ảnh không thay đổi. Hay là mưa kia trời, cũng vẫn là bung dù hắn cùng ngồi gặp mưa hắn. Hồ Vi ánh mắt hoảng hốt nhất sát, ngay sau đó, liền lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về hướng bên cạnh Tạ Âm. Hắn hiện tại cần gấp một cái đại nao đưa cho hắn giải thích tình huống trước mắt. Tạ Âm không nói gì, chỉ là ngại ngùng mí môi, sau đó nhìn về phía Hồ Vi, cho hắn một ánh mắt. Hồ Vi rất hiển nhiên không để ý tới giải minh bạch ánh mắt này. "Ý gì? Hắn có phải hay không đang nói tới phía ta? Cái gì liền lên ta? Ta đại nhân, ý của ngươi không phải là để cho ta tự sát một lần đi?" "Hẳn là sẽ không đi." Nhưng ở hắn cái kia ánh mắt chất vấn bên trong, Tạ Âm quả quyết gật gật đầu. "Không sai, hắn chính là cái ý tứ này. Đừng làm rộn." Hồ Vi cảm thấy hắn đang nói đùa. "Ta cũng không phải bất tử chi thân. Tạ Âm dám chơi như vậy, đó là bởi vì hắn không chết được. Nhưng mình thịt này thể phàm thân, nào dám như thế thử? Tin ta?" "Không, ta không tin." Đều không có làm rõ ràng người trước mắt này đến cùng phải hay không thật Tạ Âm đâu, hắn làm sao có thể dám tin? "Ta chỉ cần một cái nghiệm chứng. Vạn nhất ta nếu là chết đâu?" "Tuyệt đối sẽ không." Tạ Âm ngữ khí hết sức chắc chắn. Hắn trên cơ bản đã xác định hiện nay tình huống, hiện tại chỉ cần Hồ Vi làm một chút sau cùng xác nhận. Cảm thụ được hắn cái này chắc chắn ngữ khí, Hồ Vi chân mày hơi nhíu lại. "Tính toán, bằng không liền thử một chút tốt." Trong khoảng thời gian này, đối với Tạ Âm phán đoán, hắn hay là rất tín nhiệm. Trừ phi, trước mắt người này căn bản cũng không phải là Tạ Âm, hắn nói như vậy, chỉ là muốn hắn chết. Bất quá, Hồ Vi trực giác nói cho hắn biết, hắn nên thử một lần. Qua nhiều năm như vậy, trực giác của hắn hay là rất chuẩn. Liền ngay cả lão mục đều nói qua, hắn cái này gọi là dã thú trực giác, là thiên tính. Hắn có thể chất vấn trước mắt cái này tạ âm thật giả, nhưng nếu là trực giác để hắn thử một lần, vậy hắn sẽ không ngại thử một lần tốt. Đối mặt tạ âm ánh mắt mong chờ, Hồ Vi hít sâu một hơi. Lập tức, trên bàn tay linh lực phun trào, đồng dạng học tạ âm hướng phía ngực của mình phía trên đánh ra. Hồ Vi là loại kia một khi hạ quyết tâm muốn làm, vậy liền tuyệt đối sẽ không do dự người. Khi một trường này vững vàng đập vào trên tim hắn một khắc này, thân thể của hắn trong nháy mắt liền vỡ nát ra. Một giây sau, tạ âm cảm giác mình trước mắt trở nên hoảng hốt. Ngay sau đó, liền lại là mưa kia tia rơi xuống, lại là bung rủ người cùng gặp mưa người. Đồng dạng bộ này quan cảnh, đến tột cùng xuất hiện bao nhiêu lần? Đây là có chuyện gì? Hồ Vi kịp phản ứng trước tiên liền hướng phía tạ âm phương hướng nhìn sang. Nói cách khác, ngươi cùng ta tất cả đều là giả. Không đúng, hắn cảm thấy mình là thật ai nhưng cũng may, tạ âm cấp ra Hồ Vi vấn đề đáp án. Không có thật giả phân chia, ngươi cùng ta đều là thật. Tạ âm mở miệng nói, hắn xuề bàn tay ra, sờ lên cùng Hồ Vi ở giữa không khí. Chỉ bất quá, hai chúng ta, khả năng vẫn luôn thân ở khác biệt càn khôn. Khác biệt càn khôn? Hồ Vi có chút không hiểu hỏi. Ý của ngươi là nói, nơi này có hai cái càn khôn? Nói là hai cái càn khôn cũng không đúng, càn khôn chỉ có một cái, nhưng lại bị người chia cắt thành giống nhau hai bộ phận. Tạ âm giải thích nói, hai bộ phận này càn khôn tất cả đều giống nhau, bao quát ngươi cùng ta. Đây cũng là có ý tứ gì? Hồ Vi cảm thấy mình đầu óc là thật không đủ dùng. Đại khái chính là, trước mắt ngươi ta không phải thật sự ta, trước mắt ta ngươi cũng không phải thật ngươi. Tạ âm tận khả năng đang nỗ lực để Hồ Vi lý giải. Hai chúng ta cũng chỉ là càn khôn chế tạo ra thân ở đối phương bộ phận kia bên trong một cái. Huyết ảnh, ta giết ngươi, ngươi không có chết. Ngươi giết ta cũng không có chết. Mà ta giết ta không có chết. Ngươi giết ngươi, ngươi cũng không có chết. Ngoa tạo, tốt quấn, muốn giải đầu óc. Hồ Vi thử nhai răng. Ngươi liền trực tiếp nói kết luận tốt. Kết luận chính là, hai chúng ta đến cùng chết. Tạ âm trực tiếp làm nói ra biện pháp của mình. Tạ âm giết Hồ Vi thời điểm, là tại hắn vị trí không gian. Hồ Vi giết Tạ âm thời điểm, là tại Hồ Vi vị trí không gian. Tạ âm tự sát, đồng dạng là Hồ Vi không gian. Hồ Vi tự sát, thì là Tạ âm không gian. Kẻ nào chết, chính là chết tại đối phương không gian, sau đó lại tiến hành xuống một vòng luân hồi. Cứ theo đà này, chỉ sợ mãi mãi cũng đến không được chân chính ngày mai. Bởi vì hai cái không gian ở trong cùng lúc có hai cái ngày mai cũng đồng thời sẽ có hai cái Chu Hùng Anh. Giết chết một cái trong đó, một cái khác cũng còn sống, vậy cái này càn khôn liền sẽ không biến mất. Cái kia nút trong bóng tối người cái này tính toán trong nội tâm tính toán thật đúng là đủ minh bạch. Cho nên, nhất định phải nghĩ biện pháp để hai cái tách ra không gian một lần nữa dung hợp mới được. Mà cùng một chỗ tự sát, chính là biện pháp tốt nhất. Hai người cùng chết, hai nơi này không gian liền sẽ phát sinh va chạm, đến lúc đó. Hợp nhị quý nhất. Đi, đã hiểu. Hồ Vi từ trên tường nhảy dựng lên, vô vô bộ ngực. Trực tiếp tới đi. Hắn cũng không muốn tiếp tục tại cái này phá càn khôn bên trong đợi. Tạ âm nhẹ gật đầu, lập tức, không nói một lời, linh lực trực tiếp phun trào. Muốn chính xác đến cùng một thời gian tự sát, đó cũng không phải là cái đơn giản sống. Đoán chừng, muốn trước thử lỗi. Chương 194, càn khôn phá chương 194, càn khôn phá thử lỗi quá trình kỳ thật rất đơn giản. Tạ âm là bất tử chi thần, cho nên hắn là không chết được. Chỉ cần tại mỗi một lần thí nghiệm đằng sau, Tạ âm hướng phía ngực của mình đến như vậy một chút, liền có thể biết hắn vị trí bộ phận kia cùng Hồ Vi vị trí bộ phận kia có hay không trùng điệp cùng một chỗ. Nói tóm lại, biện pháp này chỉ là có chút phí tạ âm, mà liền tại không biết tiến hành đến lần thứ mấy thử lỗi đằng sau. Cái kia Mạn Thiên Phi Vũ mưa bụi đột nhiên liền đứng tại nguyên địa. Hồ Vi cái kia chết lặng hai con ngươi tại nhìn thấy một màn này đằng sau, trên mặt rốt cục tách ra vui vô cùng dáng tươi cười. Chơi ạ, nhìn bộ dạng này, cuối cùng là thông đúng không? Hắn đều nhanh điên rồi. Tạ âm chết quen thuộc, nhưng hắn không chết thói quen a, lần lượt này tự sát dù ai chịu nổi a, còn tốt, cuối cùng là thông. Hồ Vi từ đầu tường đứng lên, bàn tay chụp tới, đem những cái kia đỉnh trệ giữa không trung giọt mưa cho vớt trong tay, cảm thụ được giọt mưa kia ý lạnh, Hồ Vi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về hướng Tạ âm. Tạ đại nhân tìm người. Tạ âm lời ít mà ý nhiều, thân thể trực tiếp liền bắt đầu chuyển động. Nắm chặt thời gian. Đối phương dùng loại phương thức này đến kéo lấy bọn hắn bản thân liền là ôm tiêu hao bọn hắn thời gian ý nghĩ. Bây giờ trở về chú ý đứng lên, Tạ âm cảm thấy khả năng bọn hắn lần thứ nhất gặp được kiến văn xuất sinh ngày đó thời điểm, liền đã trúng chiêu. Càn khôn bên trong mỗi một ngày mặc dù đều sẽ có biến hóa, nhưng biến hóa tại quy tắc hạn chế phía dưới, một ngày thời gian tuyệt đối sẽ không giảm bớt. Mà bọn hắn lần thứ nhất đụng phải kiến văn xuất sinh ngày thời điểm, chỉ ở nơi đó lưu lại một khắc đồng hồ thời gian. Cái này rất không bình thường. Tạ âm phỏng đoán, hắn cùng Hồ Vi chính là vào lúc đó bị cách tại hai thế giới ở trong. Thế giới biến hóa, dùng một loại đặc biệt chướng nhãn pháp đến đem kiến văn ngày đó cho giấu đi. Hiện tại lại là không sai biệt lắm tình huống. Chỉ bất quá lần này, Tạ âm cùng Hồ Vi phá vỡ nó chướng nhãn pháp, để nguyên bản tồn tại ngày đó cho hoàn toàn triển lộ đi ra. Có thể mặc dù là như thế, vừa rồi thử lỗi cũng lãng phí quá nhiều thời gian. Tạ âm nhìn thoáng qua sát trời. Tại càn khôn bên trong sinh sống nhiều ngày như vậy, hắn đại khái cũng có thể đánh giá ra thời gian bây giờ. Còn có 2 canh giờ. Đầy đủ. Hồ Vi nhe răng cười âm thanh từ tạ âm sau lưng chuyển đến. Ngay sau đó, vô số hát thủy từ dưới đất bắt ra, những hát thủy này chính xác tránh đi phía trước cực tốc xuyên thẳng qua bên trong tạ âm, trực trực hướng phía đông cung phương hướng chỉ tới. Nếu Chu Hùng Anh là tại đông cung ở trong, vậy còn tìm cái gì kình, trực tiếp đem toàn bộ đông cung cho chìm không phải tốt thôi. Hát thủy giống như hồng đạo, hướng phía trước gầm thét. Tạ Âm mũi chân điểm một cái, thân hình thoáng hiện, đi tới cái kia trên mặt nước, bị hắc thủy cào cao nâng lên. Ánh mắt của hắn lóe lên, chăm chú nhìn phía dưới tình huống. Hắn có thể không cảm thấy, sự tình sẽ như vậy đơn giản. Cái kia nguy nga thành cung bị hồng thủy bao phủ, có lẽ là cảm thấy lần này nhất định có thể thành công, lại có lẽ là bởi vì còn có Tạ Âm cho hắn bức tâm, Hồ Bi đã hoàn toàn không so đo chính mình linh lực tiêu hao. Bầu trời bị hắc thủy nghiêm đóng, trong chốc lát, hóa thành một cái đại thủ, hướng phía dưới kia út tới. Giang giác, Đông cung một tấc vỡ vụn. Không ai có thể thấy được cái này màu đen hung đảo, cũng không có người có thể chú ý đến cung điện kia đổ sụp. Tại hết thảy đều bị phá hủy thời khắc, thậm chí còn có người đang cười cho đối phương gấp thức ăn. Tại cái kia hắc thủy ở trong, chỉ có một cái 3 tuổi hài đồng ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đông cung bị triệt để che mất. Tạ Âm nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt càng phát cảnh giác. Cho dù Đông cung bị triệt để bao phủ, có thể vùng càn khôn này như cũ không có kết thúc. Cái này nói rõ, còn có chuẩn bị ở sau. Tạ Âm lạnh giọng nói ra, có lẽ chính là vì xác minh ý nghĩ của hắn, một giây sau, từ cái kia hắc thủy ở trong, liền có một đạo chói mắt bạch quang xung ra, trực trực hướng phía trên bầu trời kia bay đi. Hồ Vi, ngăn lại nó. Tạ Âm nghiêm nghị quát. Hắn không có độc thủ, liền đang như trước đó nói tới, Hồ Vi hiện tại bật hết hỏa lực, vậy hắn tự nhiên muốn bảo tồn ở linh lực đến chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đạo bạch quang kia khí tức cũng không mạnh, Hồ Vi có thể ngăn được. Được rồi, tựa như là bị nhịn gần chết một dạng, Hồ Vi hiện tại là thật cảm thấy thật sảng khoái. Phản phất nhiều ngày như vậy biệt khuất đều bị vọt thẳng tản một dạng. Hồ Vi toàn thân linh lực bắn ra, ngay sau đó, cái kia hắc thủy liền biến thành một cái cự nhân, hắn đứng tại cự nhân đỉnh đầu, ánh mắt khát máu mà nhìn xem cái kia đạo lao vụn vụt bạch quang. Ngay sau đó, hắc thủy cự nhân trong tay, một chiếc đũa lớn xuất hiện. Oanh, vung truy phảng phất kinh lôi. Một truy kia mặc dù nặng, có thể tốc độ lại là nhanh đến cực điểm. Chỉ là trong một chớp mắt, liền ngăn ở bạch quang kia trước mặt. Giống, thanh thúy tiếng giống nổi giận vang lên. Ta Âm nghe được tiếng giống này, ánh mắt nao nao, đột nhiên ngẩng đầu. Ngay sau đó, cái kia hắc thủy cự truy liền hung hăng đánh vào trên bạch quang. Đông, trầm muộn tiếng va đập đột nhiên nổ vang. Bạch quang kia tại hắc thủy này một truy phía dưới, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Giờ khắc này, bạch quang bị đánh tan, ở trong đó đồ vật hình dáng cũng hiện lộ ra. Nhìn thấy nó, Tạ Âm cái kia chất vấn trong đôi mắt, lộ ra quả là thế ánh mắt. Thứ này lại có thể là một đầu bạch long, mà lại là chân chân chính chính bạch long, không phải cái gì long hồn, cũng không phải huyễn thuật gì. Đây chính là một đầu thật không có khả năng lại thật chân long. Long uy kia mặc dù còn non nớt, nhưng lại không làm được nửa điểm giả. Hồ Vi, ngừng. Tạ Âm trước tiên đưa tay, cản lại Hồ Vi ngay sau đó liền muốn rơi xuống một kích. Cái kia tiểu bạch long nhìn thấy một màn này, không nói hai lời, trực tiếp ổn định thân hình liền muốn hướng phía không trung bay đi. Đuổi theo nó. Tạ Âm cao giọng nói ra. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn liền trước tiên biến mất ngay tại chỗ. Lấy một cái mắt thường không thể gặp tốc độ như mũi tên bình thường, hướng phía tiểu bạch long phương hướng đuổi tới. Hồ Vi phản ứng cũng rất cấp tốc. Hắn đang nghe Tạ Âm chỉ lệnh trong nháy mắt đó, liền nhảy tới hắc thủy cự nhân trong lòng bàn tay, hắc thủy cự nhân đem hắn cao cao nâng lên, đồng dạng hướng phía trên bầu trời kia đuổi tới. Tiểu bạch long tốc độ nhanh, có thể Tạ Âm cùng Hồ Vi tốc độ càng nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, ba cái khoảng cách liền đã chỉ còn lại có mấy bước xa. Cái kia tiểu bạch long long mâu ở trong lộ ra lo lắng, nó muốn nhanh một chút nữa, có thể trước mắt tốc độ cũng đã là cực hạn của nó. Thoát không nổi. Tiểu bạch long nhìn phía trước mái vòm, hung hăng cắn răng. Đã như vậy, vậy không bằng liền. Đúng. Mà liền tại trong mắt của nó vừa lộ ra quyết nhiên ánh mắt lúc, một cái lang xương rõ ràng bàn tay liền trùm lên trên đầu của nó, năm ngón tay thu nạp, chăm chú bắt lấy đầu của nó. Một giây sau, bạch long liền đã mất đi thân thể của mình khống chế, thanh âm nhàn nhạt tại bên tai của nó vang lên. Ngoan ngoãn đi lên phía trước đi. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó, tiểu bạch long thân thể bị dùng sức ném ra, hướng phía mái vòm kia phía trên đập tới. Hoa, một tích tắc này, trên bầu trời, một cái cự đại quang động phi tốc hiện hiện, đem tiểu bạch long cho đống nhiên thôn phệ. Tạ Âm trong mắt tinh quang lóe lên. Đi. Trong tay hắn huyết sắc kinh cước trồi lên, trực tiếp quất về phía sau lưng Hồ Vi. Bùi gai cột vào Hồ Vi trên lưng. Tạ Âm mũi chân điểm một cái, trực tiếp bằng tốc độ nhanh nhất xông về cái kia sắp khép lại quang động. Thân hình của hai người chui vào đến quang động trong nháy mắt đó, quang động phi tốc khép kín. Cùng một thời gian, phía dưới bị hắc thủy phá hư Đông cung lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, tựa như là không có cái gì phát sinh một dạng. Chương 195, Bạch Long chương 195, Bạch Long a. Quang mang chợt lóe lên. Tạ Âm cùng Hồ Vi thân ảnh từ quang mang ở trong hiện ra. Nhưng quang mang vừa mới biến mất, Hồ Vi liền trực tiếp té quỵ trên đất. Hắn ôm bụng, tiếng gào thét liên tiếp vang lên. Ngoa tảo, ngoa tảo, ngoa tảo. Đây là cái gì? Ta đây là thế nào? Ta có phải hay không sắp phải chết? Ta đại nhân, mau cứu ta ạ, ta không muốn chết a. Hồ Vi đều nhanh báo tố nước mắt. Có thể làm cho như thế một cái tại đao kiếm đổ máu sát phôi biến thành cái dạng này, có thể nghĩ Hồ Vi hiện tại đến cùng có bao nhiêu khó chịu. Đến tột cùng là dạng gì cảm giác đâu. Đại khái chính là dạ dày tại hung hăng co vào, đại lượng axit dạ dày tại trong dạ dày phun trào chảy ra, nhói nhói lây hắn trong dạ dày muốn một hẻo lánh. Đau nhức, quá đau. Không đối, cũng không phải đau nhức, chính là đơn thuần khó chịu đến cực hạn loại kia khó chịu. Hắn sắp phải chết. Nhìn xem hắn cái dạng này, Tạ Âm cười lạnh một tiếng. Để cho ngươi ở bên trong ăn bậy đồ vật. Cơm chuột là ăn ngon như vậy sao? Ăn xảy ra chuyện tới đi. Càn khôn bên trong đồ vật, ngươi cũng không thể nói nó là giả, chí ít tại cái kia phương càn khôn ở trong, hết thảy đều là thật. có thể một màn này càng khôn, những cái kia nguyên bản tiến nhập hồ vi trong bụng đồ vật liền tất cả đều tại trong tích tắc biến mất không thấy, loại cảm giác này có thể được không? Từ chính mình chữ vật tiên khí bên trong, lấy ra một phần lương khô, Tạ Âm hướng phía hồ vi đưa tới, ta là cứu không được ngươi, liền nhìn xem cái này được hay không. Hồ vi nghe nói như thế, không nói hai lời trực tiếp một cái hổ phát đem lương khô kia cướp được trong tay, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Cái kia thật to một phần lương khô, chỉ là trong chớp mắt, liền bị ăn còn lại một nửa. Tạ Âm thấy thế trực tiếp duy nhất một lần lấy ra 5-6 phần lương khô bỏ vào hồ vi trước mặt. Hắn nhớ kỹ Lâm Chiêu Nguyệt trước kia nói qua, bỗng nhiên rượu trẻ ăn uống quá độ đối với thân thể không tốt, bất quá nhìn hồ vi cái này sắp chết dáng vẻ, hiện tại cũng không nói hoài tới những thứ này. Đem lương khô buông xuống, mặc cho hồ vi một người ngồi dưới đất phàm ăn. Tạ Âm thì là đem ánh mắt nhắm ngay hoàn cảnh xung quanh. Nơi này là một chỗ rừng rậm. Một chỗ xinh đẹp đến không ra bộ dáng rừng rậm. Linh khí dồi dào đến thậm chí có thể ngưng tụ thành chiếu lấp lánh lấm ta lấm tấm tại cái này trong không khí phiêu đãng, mà những ngôi sao này điểm điểm bám vào ở chung quanh trên cây cối, để vùng rừng rậm này nhìn qua cực kỳ mộng ảo. "Ra đi, chớ núp lấy." Tạ Âm từ tốn nói. Nhưng trong rừng rậm không có một chút phản ứng. Nhìn thấy tình huống này, Tạ Âm cũng không nóng nảy, chỉ là trong tay linh lực trực tiếp phun trào đứng lên. Tại linh khí dồi dào như thế địa phương, hắn cũng không sợ linh lực tiêu hao. "Nếu như ngươi không ra, ta liền đem nơi này cho hủy không còn một mảnh." Bù bù. Lá cây ba động thanh âm vang lên. Tạ Âm xoay người, hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Ngay sau đó, một viên màu trắng đầu rồng liền từ cái kia cây cối ở trong chui ra, tức giận nhìn chằm chằm trước mặt Tạ Âm, long tức dâng trào, nhưng lại không có cách nào gần được Tạ Âm dù là một bước. Hồ Vi một bên ăn một bên nhìn xem trước mặt đầu rồng, trong mắt tất cả đều là ngạc nhiên. Lại là thật rồng. Nói thật, hắn vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, cái này quả thật còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân long. Năm đó thái tổ một người lột người ta 9 đầu chân long long hồn nhét vào ngọc tỷ ở trong, một cử động kia trực tiếp để long tộc sợ vỡ mật, cả tộc trốn đi, thế ở ngoài sáng hướng diệt vong trước đó tuyệt đối sẽ không xuất thế. Cái này cũng liền để bọn hắn những này sinh ở Minh Triều là đám thanh niên từ nhỏ đến lớn đã mất đi nhìn thấy rồng cơ hội. Không nghĩ tới a, hắn thế mà có thể ở chỗ này nhìn thấy một đầu chân long. Nơi này, Phượng Dương Thời Ý, hắn sinh sống nhiều năm như vậy đại bản doanh, thế mà cất giấu một đầu thoạt nhìn như là bạch long chân long. Không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù con rồng này chuyển đổi một chút tuổi chừng vẫn còn con nít là được. Ngươi biết nói tiếng người sao? Tạ Âm không thèm đếm xỉa đến đầu này tiểu bạch long cái kia ánh mắt phẫn hận, trực tiếp mở miệng nói ra. Giống, bạch long nổi giận gầm lên một tiếng. Xem ra là sẽ không. Tạ Âm nhìn nó dạng này xem chừng cũng sẽ không nói. Còn trẻ như vậy, lại thoát ly tộc đàn, lẻ loi một mình sinh hoạt tại loại này vắng vẻ khó tìm địa phương, ngăn cách với đời. Nhất tộc đối với hắn mà nói khó gặp, sẽ không nói tiếng người cũng bình thường. Chỉ bất quá, hết lần này tới lần khác là bạch long. Tạ Âm tựa hồ nghĩ tới điều gì, cắn môi nói ra. Bạch Long A, nơi này là Kiến Văn Đế lưu lại Bạch Điêu Ngọc Giản chỉ bày ra địa phương, mà ở nơi này phát hiện một đầu Bạch Long. Điều này không khỏi làm cho Tạ Âm liên tưởng đến tính nạn thời điểm, Ngọc Tỷ kêu bên trong mất đi rơi nửa cái Bạch Long hồn. Chẳng lẽ lại, chỗ bí cảnh này, chính là cất giấu cái kia nửa cái Bạch Long hồn địa phương sao? Vậy cái này con rồng nhỏ đâu? Lại là chuyện gì xảy ra? Tạ Âm cùng Tiểu Bạch Long rằng có lấy, ai cũng không lui lại một bước. Hồ Vi ngồi tại hai người ở giữa, càng không ngừng hướng trong miệng đút lấy ăn, một bên ăn một bên dùng tròng mắt vừa đi vừa về nghiêng mắt nhìn lấy khẽ động này bất động một rồng một người. Nếu như ta nói, chúng ta không có ác ý, ngươi có tin hay không? Tạ Âm cảm thấy hay là trước cùng đầu này Tiểu Bạch Long hòa hoãn một chút quan hệ hơi trọng yếu hơn. Dù sao, bọn hắn đối với nơi này đúng là chưa quen cuộc sống nơi đây, hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết. Nếu như có thể cùng đầu này Bạch Long hữu hảo giao lưu lời nói, đúng là sẽ thuận tiện rất nhiều. Bạch Long nghe được hắn lời này, hừ lạnh một tiếng. Long tức kia lại lần nữa từ trong lỗ mũi phun ra, thổi đến một bên hổ vi quặng tóc bay loạn. Thái độ này rất hiển nhiên, nó không tin Tạ Âm. Không đối, phải nói nó không tin tất cả nhân loại. Nhân loại đều là giỏi thay đổi, tựa như là trước mắt người này, mới vừa rồi còn luôn miệng nói muốn hủy đi xảo huyệt của nó, bây giờ lại còn nói đối với mình không có ác ý trước đây sau mâu thuẫn, để cho người ta buồn nôn. Giống, nghĩ tới đây, Tiểu Bạch Long lại giống lên một tiếng. Nó tại để người trước mắt này lăn. Xem ra là không có cách nào hảo hảo nói chuyện. Tạ Âm cảm thấy Bạch Long đấy mắt chán ghét cùng mâu thuẫn, hắn thở dài một hơi. Hắn cũng không phải là rất muốn khi dễ một đứa bé. Nhưng là, thật có lỗi, vậy cũng chỉ có thể là chính chúng ta thăm dò. Tạ Âm rất dứt khoát vỗ tay phát ra tiếng. Phốc phốc, một giây sau, vô số huyết sắc kinh cước đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng thẳng đến Bạch Long vị trí vọt tới. Bạch Long thân thể thay đổi, mở cái miệng rộng, trong miệng có long châu lấp lóe. Ông, bạch quang chói mắt hướng phía cái kia huyết sắc bụi gai vọt tới, đem bụi gai kia cho trực tiếp phá hư. Còn không đợi Bạch Long ánh mắt lộ ra vui sướng, bụi gai kia liền lần nữa lại kéo lên, khôi phục được trước đó dáng vẻ. Bạch Long phi hướng về phía giữa không trung, cái kia huyết sắc bụi gai theo tới giữa không trung. Bạch Long cùng bụi gai quấn quýt lấy nhau. Mà lúc này thời khắc này Tạ Âm lại xoay người qua, không nhìn tới đó cùng bụi gai vật lộn Bạch Long. Hắn vô hổ vi bà bay, ngươi đi xem một chút có thể hay không liên hệ đi ra bên ngoài, ta đến rừng rậm chỗ sâu đi lục soát một chút. Là. Hồ Vi trước tiên đáp. Tạ Âm nghe được trả lời, sau đó liền dứt khoát lưu loát trực tiếp cất bước, hướng phía vùng rừng rậm kia chỗ sâu đi tới. Hắn phải xem nhìn, Kiến Văn ở chỗ này ẩn giấu cái gì. Chương 196, Ngu Phu Nhân giao dịch chương 196, Ngu Phu Nhân giao dịch đối với Bạch Vong Đông mà nói, vị thị hắn đúng là không thể quen thuộc hơn được. Thừa dịp bóng đêm xuất hành, thân ảnh của hắn trực tiếp liền đã tới Tần Hoài Hà bờ, ngồi lên cái kia thông hướng quỷ thị thuyền nhỏ. Bạch Vong Đông có thể siêu tự tin nói, hắn liền xem như từ từ nhắm hai mắt đều có thể tìm tới đi quỷ thị đường. Đừng hỏi hắn vì cái gì tự tin như vậy. Nhiều hướng trong nước khoảng mấy lần liền biết. Leo lên quỷ thị chiếc thuyền lớn này. Bạch Vong Đông giả dạng hay là ban đầu bộ kia đấu đồng màu đen, thật to mũ trùm che mặt của hắn, đem hắn bộ này ưu tú túi ra cho hoàn mỹ che đậy đứng lên. Không phải Bạch Vong Đông không dám lộ mặt, hắn là sợ sệt quỷ thị người nhìn thấy hắn không dám lộ mặt. Dù sao hắn gương mặt này hiện nay tại quỷ thị ở trong vẫn rất có nhận ra độ. Quen cửa quen mèo tìm được ngu phu nhân tiểu điếm, nơi này hay là ít ai lui tới đến để cho người ta không thể tin được là ngu gia mở tiệm trải. Bạch Vong Đông trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào cửa hàng này ở trong. Mở tối tia sáng, đen kịt hoàn cảnh. Bạch Vong Đông trực tiếp ngồi ở quầy hàng kia trước trên ghế. Mà liền tại hắn ngồi xuống trong nháy mắt đó, một cỗ làn gió thơm đánh tới, trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh hắn trên ghế. Một giây sau, đẹp đẽ tay ngọc đẩy một cái vòng tay bỏ vào bên cạnh hắn, ngu phu nhân cái kia lạnh mị thanh âm nhàn nhạt vang lên, "Linh tinh, ngươi biết ta muốn tới?" Bạch Vong Đông không nóng nảy cầm đồ vật, mà là nhiều hứng thú hỏi, "Thiên độc môn bên trong có chúng ta thứ cần thiết, cái giá tiền này, ngươi xem một chút có thích hợp hay không?" Ngu phu nhân không có trả lời Bạch Vong Đông vấn đề, mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Vong Đông đem vòng tay kia cầm lấy, thần hồn rót vào, nhìn lên bên trong để đặt lấy linh thạch linh tinh. Nhìn ra được, mặc dù ngu ra rất điệu, nhưng cũng không phải bản năng. Trong thời gian ngắn cũng đụng không đến như vậy một nhóm lớn linh tinh, chỉ có thể dùng linh thạch tới làm vật thay thế, một so một đến đổi thành. Nói như thế nào đây? Linh thạch đơn giá khẳng định là muốn so linh tinh cao hơn. Nhưng linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí mặc dù tinh thuần, thế nhưng là lượng nhỏ. Dùng linh thạch đến thay thế linh tinh, cái này mặc kệ đối với ngu phu nhân mà nói, hay là đối với Bạch Vong Đông mà nói, đều là một bút thâm hụt tiền mua bán. Ta vẫn là muốn linh tinh. Bạch Vong Đông nói thẳng ra nhu cầu của mình. Trong này là hiện nay chúng ta có thể duy nhất một lần điều ra tới lượng lớn nhất linh tinh, nếu như ngươi có thể đợi lời nói, có thể đợi thêm 3 ngày. Ngu phu nhân không hỏi Bạch Vong Đông đối với linh tinh như thế khao khát là vì cái gì? Bởi vì không cần thiết. Liền xem như Bạch Vong Đông muốn tạo phản vậy cũng không có quan hệ gì với nàng, nàng chỉ muốn đổi được vật mình muốn. 3 viên linh thạch đổi 2 viên linh tinh. Bạch Vong Đông nói ra trong lòng mình giá quy định. Cái giá tiền này là tổng thể không trả giá loại kia. Ngu phu nhân trầm mặc một lát, cuối cùng vẫy vẫy tay. Một giây sau, một cái tấm chỉ liền xuất hiện ở trong tay nàng. Ngu phu nhân đem cái kia nhẫn đem thả tại trên mặt bàn, Bạch Vong Đông đi lấy, ngu phu nhân thì là đưa tay để lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Vong Đông. Ý tứ không cần nói cũng biết. Bạch Vong Đông cảm thấy đây là giá quy định, tổng thể không trả giá. Mà ngu phu nhân cũng cảm thấy đây là chính mình có thể tiếp nhận giá tiền cao nhất, cũng tổng thể không nâng giá. Nếu hai phe đều đối với cái giá tiền này tán thành, vậy liền một tay giao tiền, một tay giao hàng đi. Bạch Vong Đông từ trong tay áo lấy ra một chiếc nhẫn, ném về phía ngu phu nhân. Ngu phu nhân một tay vừa tiếp xúc với, một tay khác bung ra trên bàn nhẫn. Một lần giao dịch, cứ như vậy viên mãn hoàn thành. Thiên độc môn lần này ích lợi hay là vô cùng ghê gớm. Dù sao lớn nhỏ cũng là nổi tiếng bên ngoài tà môn, kinh thành loại địa phương này lại tấp đất tấp vàng, lại thêm cái kia bị Tạ Vô Đao treo ở trên màn trời không may môn chủ gia sản. Chuyến này vơ vét xuống tới, Thiên độc môn là thật bị Bạch Vong Đông cho rời trống. Ngu phu nhân muốn bậc kia, ngay tại Thiên độc môn môn chủ chữa vật tiên khí ở trong. Tạ Vô Đao đoán chừng cũng biết, hắn chuyến này đến liền là tinh khiết đánh không công đi, cho nên thứ gì cũng không có cầm, tất cả đều để tuân cựu cho Bạch Vong Đông rời trở về. Cũng coi là xứng đáng cái kia hai phong thư đại giới. Bạch đại nhân, mà giao dịch mặc dù kết thúc, có thể ngu phu nhân hiển nhiên còn có lời muốn cùng Bạch Vong Đông nói. Gần nhất cẩm ý liễu vệ thập nhị tiên pháp sự tình huyên náo rất lợi hại a. Nghe được ngu phu nhân nói về chuyện này, Bạch Vong Đông đôi mắt nhắm lại, làm sao? Ngu gia cũng nghĩ đến trộn lẫn một tay. Chúng ta cũng không có lá gan lớn như vậy. Ngu phu nhân thản nhiên nói. Ngu gia có khôi lỗi thuật là đủ rồi. Vậy ngươi nói đây là vì cái gì? Bạch Vong Đông nhìn xem ngu phu nhân, nghi hoặc hỏi. Chính là muốn hỏi một chút Bạch đại nhân, muốn hay không cùng chúng ta làm một cuộc làm ăn. Ngu phu nhân cùng Bạch Vong Đông đối mặt cùng một chỗ, mở miệng nói. Xin ý. Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại một cái trước mắt. Có chút ý tứ. Nói một chút. Hắn đối với cái này xin ý còn rất cảm thấy hứng thú. Đại nhân nhưng biết. Hoàng gia hành tuyển. Ngu phu nhân tiếng nói vừa rơi xuống, Bạch Vong Đông con mắt liền híp chặt hơn. Hoàng gia hành tuyển. Chính là trước đó hắn tra kỷ cương thời điểm, điều tra ra đồ vật. Đây là kết nối với một tấm khổng lồ màu xám lợi ích mạng lưới quan hệ hải tâm. Bạch Vong Đông lúc đó tra được, thậm chí liền ngay cả Hán Vương khả năng rất lớn đều tham dự vào Hoàng gia hành thuyền sinh ý. Ngu phu nhân lúc này đề cập Hoàng gia hành thuyền là vì cái gì? Không dối gạt Bạch đại nhân. Ngu phu nhân trực tiếp liền nói ra nhu cầu của mình. Lần tiếp theo ở kinh thành cập bờ Hoàng gia hành thuyền phía trên, có một dạng đồ vật là ngu gia rất muốn. Vậy ngươi đi mua ngay a, cùng ta nói, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cùng ta vay tiền? Bạch Vong Đông buông buông tay, hướng hờ nói. Nếu như có thể mua nói, ta làm sao lại cùng ngươi đến đàm luận giao dịch này? Ngu gia không thể nói là phú khả địch quốc, nhưng cũng là có tiền đến làm cho người giận sôi trình độ. Nếu như là có thể dùng tiền tài đến giải quyết sự tình, bọn hắn mới sẽ không tìm đến Bạch Vong Đông tên điên này. Nhưng bây giờ, đúng là chỉ có tên điên mới dám động Hoàng gia hành tuyển. Về phần tên điên này muốn hay không động, vậy phải xem bọn hắn cho ra thành ý. Chỉ cần đại nhân có thể mượn hiện nay kinh thành cục diện hỗn loạn, đem vật như vậy cho nắm bắt tới tay, ngu gia nguyện ý lấy tối cao giá cả tiến hành thu mua. Đây chính là vì cái gì nàng muốn đề cập thập nhị tiên pháp nguyên nhân. Mặc kệ chuyện này có độ tin cậy lớn bao nhiêu, nhưng bây giờ thế cục hỗn loạn là sự thật. Cẩm Y Liễu Vệ nắm trong tay toàn bộ cục diện quyền chủ đạo, nếu là Bạch Vong Đông muốn dựa vào cục diện này làm những gì, đó thật là lại cực kỳ đơn giản. Thiên Độc Môn chính là cái ví dụ rất tốt. Hoàng gia hành tuyển. Nghe được ngu phu nhân nói như vậy, Bạch Vong Đông mặc dù trên mặt đang suy nghĩ, nhưng lại đã đem lòng cảnh giác kéo đến đời nhất. Nói đùa, có thể làm cho ngu gia nhớ thương còn mua không được đồ vật, đến cùng là cấp bậc gì? Như thế cho bảo, nếu là bị hắn thu vào tay, hoàng gia phạ không phải muốn nổi điên. Bất quá, cũng có thể thừa cơ hội này, phái người tìm một chút hoàng gia hành thuyền cũng có nói. Ít nhất phải tra rõ ràng một chút chiếc thuyền này phía sau lợi ích mạng lưới quan hệ mới được. Nếu là có bắt buộc, hiện tại cái này đang cùng hắn nói chuyện làm ăn ngu gia, chính là tốt nhất tấm mục. Nghĩ như vậy, hắn nhìn xem ngu phu nhân ánh mắt cũng không khỏi phải cùng tốt rất nhiều. Trời ạ, ngủ gật có người đưa gối đầu. Đây là cái gì thiên đại người tốt a, cuộc làm ăn này, ta tạm thời trước tiếp nhận. Tại sao là tạm thời đâu? Đó là đương nhiên là muốn có lưu trở mặt chỗ trống rồi. Mở tối tia sáng bên trong, Bạch Vong Đông cười đến đặc biệt hiền lành, như gió xuân ấm áp. Chương 197, đón lấy chương 197, đón lấy hoàng gia hành thuyền sự tình, Bạch Vong Đông xem như ôm lấy tới. Không có cách nào, ngu phu nhân cho giá tiền quá phù hợp, liền ngay cả Bạch Vong Đông dạng này xem tiền tài như cặn bã thanh liêm người cũng không khỏi đến hung hăng vì đó run sợ một chút. Nói như thế nào đây, cái giá tiền này đại khái chính là đến làm xong một đơn này, Bạch Vong Đông sau 10 cái quỷ linh liền đều có tin tức manh mối trình độ. Nhưng chuyện này đi, vẫn thật là không có khả năng một mình hắn đi làm. Hoàng gia hành thuyền phía sau mạng lưới quan hệ quá mức thần bí, chỉ dựa vào một mình hắn xem chừng là ăn không vô cuộc làm ăn này. Đến tìm có phân lượng người đến tiến hành một đợt phong hiểm đồng điều bày. Về phần người này là ai, Bạch Vong Đông trong lòng đã có một cái nhân tuyển thích hợp. Vậy ta trước hết cáo tử, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Bạch Vong Đông đem trên quầy cái kia ngọc bài cho cầm lên bỏ vào bên hông bạch ngọc ở trong. Ngu phu nhân từ đầu tới đuôi cũng không có nói bọn hắn đồ vật muốn đến cùng là cái gì, chỉ là nói cho Bạch Vong Đông, chỉ cần hắn cầm khối ngọc bài này lên hoàng gia hành thuyền, vậy liền có thể nương tựa theo nó tìm tới mục tiêu vật phẩm chỗ. Ngu phu nhân không có đứng lên đưa hắn. Nàng dương mắt nhìn xem Bạch Vong Đông hướng phía cửa phương hướng đi đến. Ngay sau đó, nàng liền thu hồi ánh mắt, biến mất ngay tại chỗ. Bạch Vong Đông quay đầu lại lần nữa hướng phía quầy hàng nhìn lại thời điểm, nơi đó đã không có một ai. Toàn bộ trong cửa hàng yên tĩnh, tựa như là chỉ còn lại có một mình hắn một dạng. Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại một cái chớp mắt. Một giây sau, hắn liền kéo cửa ra đi ra ngoài. Cùng cụt, cửa hàng cửa chăm chú khép lại. Tựa như là tại biểu đạt ngu ra một ít người thái độ một dạng. Xem ra chính mình trước đó lấy tới viên kia giấy khôi lỗi trái tim thật là trêu chọc đến những người này thần kinh, xem chừng ngu ra bên trong hẳn là có người chủ trương đem hắn cho chạm thảo trừ căn. Nhưng cho tới bây giờ Bạch Vong Đông đều không có nhìn thấy người, ước chừng lấy hẳn là bị người cho ngăn lại. Về phần người này là ai? Bạch Vong Đông có khuynh hướng ngu phu nhân bản nhân. Dù sao hắn cùng vị này liên hệ số lần tương đối nhiều, song phương đối với lẫn nhau hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hiểu rõ. Người này rất khôn khéo, nàng là có thể nhìn ra được làm một chuyện phía sau lợi và hại. Mà lợi và hại, vừa lúc chính là nàng cân nhắc muốn hay không làm chuyện này tiêu chuẩn. Chí ít tại hiện tại lời nói, ngu gia không có vấn đề. Bạch Vong Đông trong tay bưng lấy sách vở nhỏ, tại quỷ thị ngu gia danh tự phía sau thật to đánh cái nết. Từ lần trước đưa xong khôi lỗi trái tim đằng sau, Bạch Vong Đông vẫn đang trở lấy ngu gia thái độ. Hiện tại xem ra, mặc dù không phải tốt nhất, nhưng cũng không phải rất kém cỏi. Cứ như vậy tiếp tục giữ vững, cũng là rất tốt. Đánh xong nết đằng sau, Bạch Vong Đông liền đem sách vở nhỏ một lần nữa thu hồi đến bên hông bạch ngọc bên trong. Hắn mang tốt mũ trùm, trực tiếp hướng phía Dạ Hát phương hướng đi tới. Thật vất vả đến một chuyến quỷ thị, hắn phải đi quan tâm một chút cuốn sách chuyện mới được. Ít nhất cũng phải hỏi một chút hắn những ngày này ngủ có ngon hay không, mặc dày không dày, mỗi ngày có hay không ăn cơm no loại hình. Trời ạ, thế gian này tại sao có thể có hắn như vậy thân mật hộ khách đâu? Bách Lý Mục, ngươi nha, liền bụng trộm vui đi. Vứt bỏ Dạ Hát như cũ tàn phá. Ngồi ở chỗ này mặt con buôn tình báo hay là cái kia một bộ không có việc gì dáng vẻ. Nửa năm không khai trương, khai trương ăn nửa năm. Chính là đám người này tốt nhất khắc họa. So với những cái kia lớn tình báo thương tới nói, bọn hắn những này giải giác hộ vô luận là từ tín dự, hay là tình báo giá trị đi lên nói đều không phải là rất xuất chúng. Không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu mình có thể kiếm miếng cơm ăn. Đây là nơi này đại đa số người ý nghĩ. Đương nhiên, cũng không phải không có tích cực hướng lên người. Tỷ như cuốn sách chuyện, hắn chính là một cái tận sức tại mỗi ngày đều kiếm tiền có trí thanh niên. Bạch Vong Đông đi vào kịch này viện thời điểm, không ít người đều đưa ánh mắt hướng phía hắn nhìn bên này đi qua. Trong mắt có chờ mong, nhưng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Đối với tình báo thương mà nói, hộ khách chưa chắc không phải tình báo nơi phát ra con đường một trong. Bạch Vong Đông tiến vào nơi này đằng sau, liền trực tiếp hướng phía Bách Lý Mục quầy hàng đi tới. Lao viên nhìn lại, liền có thể nhìn thấy con hàng này nằm nhoài trên mặt bàn, một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Con hàng này ban ngày cùng ban đêm hoàn toàn chính là hai cái khác biệt thái độ làm việc. Vào ban ngày bày quầy bán hàng xem bói thời điểm liền cùng điên cuồng một dạng. Vừa đến ban đêm ngồi lên con buôn tình báo trên quầy hàng, liền thành bộ này điệu xịu không kéo vài bộ dáng. Mà có thể làm cho dạng này Bách Lý Mục phân chấn, cũng chỉ có một vật. Bịch. Khi một khối nén bạc ném tới trên bàn của hắn một khắc này, Bách Lý Mục trong nháy mắt liền chi cứ thế đứng người lên. Hắn cái kia nguyên bản phát thần hai mắt đống nhiên tách ra hào quang chói sáng, trực lăng lăng nhìn về phía đã ngồi ở trước mặt hắn Bạch Vong Đông. "Ú Bạch đại nhân, đây không phải hắn cái kia để hắn mong nhớ ngày đêm đại gia nhiều tiền sao? Làm sao? Nhiều ngày như vậy bận tiểu tiết, rốt cục nhớ tới muốn sủng hạnh chính mình sao? Hỏi ngươi cái sự tình." Bạch Vong Đông trực tiếp nơi đó nói ra. "Ngài hỏi?" Bách Lý Mục ôm nén bạc không buông tay, trên mặt chất đống tràn đầy dáng tươi cười. Hoàng gia hành thuyền sự tình, ngươi biết bao nhiêu? Dắt, tựa như là bị dội cho một trận đột nhiên xuất hiện nước đá, Bách Lý Mục cái kia lửa nóng trái tim nhỏ bị trực tiếp dội thành xuyên tim. Hắn nhìn xem trong tay nén bạc, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Hỏi thế nào như thế cái quỷ vấn đề? Hắn nén bạc này không có che nóng liền muốn cho đổi về đi A Bịch. Mà liền tại Bách Lý Mục vừa muốn quyết định thời điểm, thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên. Bách Lý Mục hướng phía xuất hiện tại trên cái bàn kia lại một khối nén bạc nhìn lại, cắn môi một cái. Nội tâm của hắn bắt đầu không có kiên quyết như vậy. Không được, hắn đến càng tiết mệnh một chút. Bịch. Tiếng thứ ba. Bạo lực, trực tiếp. Bạch Vong Đông từ đầu tới đuôi một câu đều không có nói, có thể Bách Lý Mục lại cảm thấy hắn nói thiên ngôn bằng ngữ. Quyết tâm của hắn hỏng mất. Này, ngài là khách quen, ta đương nhiên sẽ không đối với ngài có chỗ giấu giếm. Bách Lý Mục đem cái kia ba khối nén bạc cho không để lại dấu vết ôm vào trong ngực, dáng tươi cười chân thành nói. Chỉ bất quá đi, hoàng gia hành thuyền sự tình đúng là có chút con phức tạp. Vậy nhưng quá phức tạp đi. Liên Bách Lý Mục biết tham dự vào hoàng gia hành thuyền sinh ý bên trong người cái kia từng cái liền đều không phải là nhân vật đơn giản. Bọn này người lợi hại bị chiếc thuyền này cho nối liền với nhau, có thể nghĩ chiếc thuyền này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ngừng, ta đối với những cái kia không phải cảm thấy rất hứng thú. Bạch Vong Đông trực tiếp đưa tay đánh gãy Bách Lý Mục thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp hỏi ra hắn muốn hỏi nhất vấn đề. Ta liền muốn biết, có biện pháp nào có thể leo lên cái này hoàng gia hành thuyền? Lên thuyền. Bách Lý Mục hơi sững sờ. Vấn đề này ngược lại là rất khiến người ngoài ý, Bạch đại nhân là muốn loại nào lên thuyền? Là người bán hay là người mua? Không quan trọng, chỉ cần có thể lên thuyền liền có thể. Bạch Vong Đông thản nhiên nói. Nếu là lời như vậy, Bách Lý Mục trầm ngâm suy tư một lát, cuối cùng ngẩng đầu lên. Ngài phải đi tìm một người. Ai? Thanh giang cửa hàng trà, nước sông chảy. Chương 198, Bạch Hạc chương 198, Bạch Hạc nước sông chảy. Đối với Bách Lý Mục gật gật đầu. Nước sông chảy là người này biệt hiệu, về phần bản danh lời nói, hắn cho tới bây giờ chưa từng hướng người ngoài bày ra qua. Người này tại thành Tây mở trà nhà trại, tên là Thanh Giang cửa hàng trà, mặc dù mặt ngoài nhìn chính là cái nghiêm chỉnh cửa hàng trà, nhưng trên thực tế là đưa một cái người dẫn khách hát điếm. Cái này nước sông chảy là cái lái buôn, mà lại là một cái danh khí không nhỏ lái buôn. Trong tay hắn có chừng liên hệ đến hoàng gia hành thuyền con đường. Bạch Vong Đông một bên nghe, ngón tay một bên gõ lên mặt bàn. Cho nên hoàng gia hành thuyền là nhất định phải trải qua người giới thiệu mới có thể lên thuyền, có đúng không? Nghe được hắn lời này, Bách Lý Mục quả quyết gật gật đầu, muốn leo lên hoàng gia hành thuyền, vô luận là người mua hay là người bán, đều nhất định muốn trải qua người trung gian giới thiệu mới được. Nếu là ngươi lẻ loi một mình trực tiếp tìm tới cửa, hoàng gia hành thuyền căn bản sẽ không phản ứng ngươi nửa phần. Có thể làm loại này phi pháp sinh ý thời gian dài như vậy, cẩn thận là ác không thể thiếu. Trên thực tế, hoàng gia hành thuyền quy củ khắc nghiệt địa phương không chỉ là những này. Người trung gian chỉ là lên thuyền bước đầu tiên mà thôi. Mà lên thuyền đằng sau, hoàng gia hành thuyền phương diện còn có không ít quy củ. Chỉ bất quá những quy củ này không phải Bách Lý Mục có thể biết đến là được. Đi. Bạch Vong Đông gật gật đầu. Ta biết được. Thanh giang cửa hàng trà nước sông chảy. Cái tên này giá trị cái kia ba khối nén bạc. Cái kia Bạch lão bản còn có hay không chuyện khác? Nghe được Bạch Vong Đông lời này, Bách Lý Mục trên mặt vội vàng lộ ra định nọt dáng tươi cười. Tỷ như nói, ngài hôm nay tâm tình không tệ, có thể cho tiểu nhân giúp ngài kể chuyện xưa. Hắn bộ dạng này ngược lại là gây nên Bạch Vong Đông tò mò. Hắn nhưng là chưa bao giờ từng thấy Bách Lý Mục như thế chủ động. Trước kia để hắn kể chuyện xưa muốn chết muốn sống, hôm nay làm sao ngược lại chủ động yêu cầu đi lên? Nghiêng ngắm ánh mắt tại Bách Lý Mục trên thân dò xét, Bách Lý Mục biểu lộ không thay đổi, tùy ý Bạch Vong Đông nhìn hắn. Ngươi gần nhất thiếu tiền. Bạch Vong Đông rất nhanh liền làm ra phán đoán của mình. Ta vẫn luôn rất thiếu tiền. Bách Lý Mục không chút do dự đáp. Bạch Vong Đông híp mắt nhìn xem hắn, là bởi vì ngươi biểu muội. Hắn nhưng là còn nhớ rõ Bách Lý Mục tại Lạc Trần Hạng biểu muội kia. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Bạch Vong Đông cơ hồ có thể phán định, Bách Lý Mục mỗi tháng kiếm được tất cả tiền đều cho biểu muội kia cùng biểu muội người đứng phía sau. Đây là cái gì thâm hậu quan hệ, có thể làm cho Bách Lý Mục không chối từ bất bả, ca ngày ca đêm cùng tiến lên đều muốn tận tâm tận lực nuôi đối phương, mà lại đối phương còn không lĩnh tỉnh. Chậc chậc. Trên thế giới này tràn đầy cố sự. Bách Lý Mục cười không nói. Rất hiển nhiên, hắn cũng không muốn cùng trước mắt người này đàm luận liên quan tới Lạc Trần Hạng tất cả mọi chuyện. Được chưa, ngươi không nói, vậy ta liền không hỏi. Dù sao cũng hỏi không ra đến cái gì. Người sống cuối cùng sẽ có điểm mấu chốt, mà Bách Lý Mục danh giới cuối cùng rất hiển nhiên chính là cái kia Lạc Trần Hạng nam nữ già trẻ. Bất quá, nếu Bách Lý Mục hôm nay hiếm thấy như vậy hứng thú với kể chuyện xưa, cái kia Bạch Vong Đông hết lần này tới lần khác không muốn như ước nguyện của hắn. Bằng không ngươi hay là coi cho ta một quả đi. Bạch Vong Đông nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Ta à, đột nhiên muốn tính toán ta gần nhất tài duyên. Tài duyên? Bách Lý Mục mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tài vận liền tài vận, cái này tài duyên là cái quỷ gì? Chính là tài duyên. Bạch Vong Đông cười híp mắt nói ra. Ngươi cho ta tính toán, ta cùng tham tiền ở giữa, đến cùng có hay không duyên phận. Tốt một cái tài duyên. Bách Lý Mục bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Hắn là thật không muốn cho Bạch Vong Đông xem bói. Cứ như vậy mấy ngày thời gian không gặp, con hàng này trên người nhân quả giống như lại nặng một chút. Tính toán hắn quẻ, không trả giá một chút thật coi không ra. Bất quá, vừa nghĩ tới trên giường bệnh tiểu nha đầu, Bách Lý Mục thở ra một hơi, cắn răng. Đến thêm tiền. Hắn muốn chơi mệnh. Bịch. Khi kim đĩnh nện ở trên bàn thời điểm, Bách Lý Mục thần sắc trở nên hoảng hốt. Một giây sau, Bạch Vong Đông thân ảnh liền biến mất tại trên chỗ ngồi. Bách Lý Mục hướng phía Bạch Vong Đông rời đi phương hướng định thần nhìn lại, mặt lộ kinh ngạc, cao giọng nói, cho ăn, quẻ này còn không có tính đâu. Quên đi thôi. Bạch Vong Đông thân ảnh đã xuất hiện ở rạp hát cửa ra vào, hắn hướng phía Bạch Lý Mục vây vây tay, ta quả nhiên vẫn là không thích bị tấu. Vậy cái này tiền tiểu gia thưởng ngươi. Bạch Lý Mục trầm mặt xuống. Đây là Bạch Vong Đông nhân tình. Tốt mẹ nó nặng. Nói thật, Bạch Lý Mục thà rằng trả giá một chút cũng không muốn thiếu Bạch Vong Đông nhân tình. Một người điên nhân tình thiếu coi như không tốt trả. Bất quá, giống như tình huống hiện tại cũng không phải do hắn. Nhân tình này là Bạch Vong Đông cố gắng nhét cho hắn. Hắn không cần cũng không được. Cho ăn. Nghĩ tới đây, Bạch Lý Mục kêu lớn. Mặc dù Bạch Vong Đông không quay đầu lại, nhưng hắn hay là phối hợp nói ra. Coi chừng Bạch Hạc. Thiên cơ bất khả lộ, đây là hắn có thể nhắc nhở lớn nhất phạm vi. Bạch Hạc. Bạch Vong Đông trừng mắt nhìn. Nướng hạc. Ngoa tào. Có chút thèm. Bằng không đi ăn bữa ăn bia. Nghĩ như vậy, thân ảnh của hắn cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Mắt thấy thân ảnh của hắn biến mất, Bạch Lý Mục đem ánh mắt đặt ở trên bàn khối kia kim đỉnh phía trên. Hắn hít sâu một hơi, đem cái kia kim đỉnh từ trên mặt bàn cầm lấy, động tác kia, để cái này kim đỉnh nhìn phảng phất có ngàn cân chi trọng. Nhưng đối với Bạch Lý Mục mà nói, cái đồ chơi này xác thực thật nặng. Không phải chất lượng bên trên nặng, mà là một chút chạm tới hắn tiên đạo bản nguyên nặng. Đây con mẹ nó thỏa thỏa chính là nhân quả A Tiên Diễn Sơn đệ tử, kiêng kỵ nhất chính là nhiễm nhân quả. Bằng không, ngươi hay là trở về đi. Bạch Lý Mục đều muốn khóc. Lão tử cho ngươi tính một quẻ này còn không được sao? Cùng một thời gian, Bạch Vong Đông đã ngồi thuyền nhỏ từ quỷ thị ở trong bay ra. Hắn vặn eo bẻ cổ, đứng ở đầu thuyền nhìn cái này đầy trời bóng đêm. Thế giới này tinh không coi là thật đẹp rất a, đáng tiếc không có khả năng chụp ảnh, chỉ có thể đem hình ảnh này cho khắc ở trong lòng, sau đó trở về nhà về sau hoạch định trên bàn vẽ đi. Thuyền nhỏ tại phiêu đãng, trên mặt sông lẻ loi trơ trọi cũng chỉ có hắn đạo thân ảnh này. Tại Bạch Vong Đông không thấy được đêm tối ở trong, đã có một đôi mắt đem ánh mắt chăm chú đặt ở trên người hắn. Cái này ánh mắt, cực nóng liền giống với gặp được người thương. Bạch Vong Đông không hiểu có chút cảm thấy ác hàn. Không thể nào, không thể nào. Mặc dù hắn biết mình túi ra cả thế gian không hay, nhưng sẽ không phải thật sự có đồng tính chi đam mê để mắt tới hắn đi. Cảm thụ được cái kia dần dần đến gần khí tức, Bạch Vong Đông xoay người, hướng phía khí tức kia đầu nguồn nhìn lại. Một giây sau, một bóng người liền từ nơi không xa địa phương, đồng dạng dẫm lên thuyền nhỏ tung bay tới. Nhìn người tới, Bạch Vong Đông nhắm mắt, trên mặt triển lộ ra nụ cười thân thiết. Nha người quen biết cũ a, có thể đối mặt hắn chào hỏi. Đáp lại hắn lại là màu tái nhợt kinh lôi. Thật nhiệt tình. Chương 199, tâm ma chương 199, tâm ma một đao. Mặt đơ. Đây là Bạch Vong Đông đối trước mắt người này trực tiếp nhất ấn tượng. Hắn dẫm lên thuyền nhỏ hướng phía phương hướng của hắn đối diện bay tới. Cái kia một thân trong ấn tượng áo trắng không biết từ lúc nào đã đổi thành áo bào màu đen. Ánh mắt của hắn cũng cùng trước kia rất khác nhau. Bạch Vong Đông nhớ kỹ, ánh mắt của hắn ban đầu là rất sáng, sáng tỏ tựa như là có thể đốt hết trên đời này tất cả bất công cùng tội ác, có thể hiện nay đôi mắt này ngược lại mơ hồ giống như là bịt kín một tầng sa. Ngắn ngủi mấy tháng, liền có thể để một người sinh ra biến hóa lớn như vậy. Thời gian thật đúng là tàn khốc ra hỏa a, nhưng bất kể như thế nào, đây chính là đã từng cùng hắn đứng sóng vai chiến hữu, là trong một chiến hào huynh đệ. Từ nội tâm mà nói, Bạch Vong Đông vẫn là đem hắn xem như là bằng hữu. Dù sao, bằng hữu của hắn rất ít, có thể làm sạc dự phòng cứ như vậy một vị. Nha. Bạch Vong Đông đứng ở đầu thuyền, hướng phía cái kia từ ám dạ lý dần dần hiện hiện ra nam nhân thân thiết chào hỏi. Đã lâu không gặp a, tiểu thiên sư. Tiểu thiên sư Trương Vũ Tiêu. Bây giờ nhìn lại giống như là ác đoạn một dạng. Đây là bị ai cho chơi hỏng sao? Hắn nhiệt tình như vậy cùng Trương Vũ Tiêu chào hỏi, có thể đáp lại hắn lại là càng nhiệt tình lễ tiết. Trường Tâm Lôi. Tái nhợt hơi tối thiên lôi bỗng nhiên tại trên mặt nước này sáng lên, thẳng tắp hướng phía Bạch Vong Đông phương hướng lao đến. Bạch Vong Đông có chút nhíu mày, trên mặt hỏa vân vân trong nháy mắt leo ra. Đùng. Thanh thúy búng tay âm thanh tại lôi điện này bên trong oanh minh rõ ràng vang lên. Soạt. Chỉ một thoáng, một đạo tường lửa cứ như vậy đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà liền tại lôi hỏa chạm vào nhau, hỏa hoa vẩy ra trong nháy mắt đó. Đầy trời thần lôi ở giữa không trung lấp lóe. Ầm ầm. Đó là rơi xuống lôi trụ. Lôi trụ ở trong lần chứa giữ dần khí tức để Bạch Vong Đông híp mắt lại. Không có nương tay, vừa thấy mặt chính là sát chiêu. Bành, lôi trụ đem Bạch Vong Đông thân ảnh nuốt chửng lấy ở bên trong. Nhưng một giây sau, hắn thân ảnh kia liền biến thành một đám lửa từ tại chỗ biến mất. Lôi trụ hướng phía bốn phía phi tốc quyết tán, tàn phá bừa bãi lấy cái này trên mặt sông mỗi một tấc lãnh địa. Ngay sau đó, từng đóa băng hoa tại cái kia trên mặt nước nở rộ nở rộ. Bạch Vong Đông từ cái kia bụi hoa ở trong đi ra. Trên mặt hỏa vân vân đã tan đi, lại lần nữa xuất hiện tại trên mặt hắn, là nơi khỏe mắt đóa kia u lan. Bạch Vong Đông khiêng chống ra u hàn tán, đứng tại băng hoa phía trên, có chút nghiêng đầu, nhìn về hướng cái kia toàn thân tắm lôi Trương Vũ Tiêu. Trương Vũ Tiêu mục đích rất rõ ràng a. Không phải, con hàng này thật đúng là hướng về phía hắn tới a. Xách, thật xúi quẩy. Ta nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này phát rất lớn điên. Bạch Vong Đông cũng không sốt ruột cùng Trương Vũ Tiêu đến một đợt quyền quyền đến thị ôn chuyện. Hắn nhiều hứng thú nhìn xem trước mặt cái này cùng mình ấn tượng trên lệnh rất xa Trương Vũ Tiêu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Trương Vũ Tiêu, ngươi là rốt cuộc không muốn làm người sao? Trả lời hắn, là Trương Vũ Tiêu trầm mặc. Bàn tay hắn hất lên, cái kia đầy trời thương lôi trong nháy mắt tụ hợp vào đến trong tay của hắn, một cây trường thương cứ như vậy ngưng tụ mà thành. Hắn không có nửa khắc nói nhảm, trực tiếp nắm chặt thương hướng phía Bạch Vong Đông đống nhiên bàn tới. Giang giác, thương lôi vạch phá không gian, mang theo khí tức hủy diệt, lấy một cái vô song tư thái khóa chặt Bạch Vong Đông vị trí. Bạch Vong Đông nắm chặt trên vai U Hàn Tán, đồng dạng chân phải triệt thoái phía sau, cánh tay phải cào cao nâng lên. Ném. Ông, U Hàn Tán đống nhiên rung động. Một giây sau, cái kia đầy trời băng hoa nở rộ, ngăn tại Bạch Vong Đông trước mặt. Lôi thương đánh nát từng đóa băng hoa, cái kia thế sông không giảm chút nào. Mà băng hoa thì là từng đóa không hạn chế nở rộ, một đóa tiếp lấy một đóa ngăn tại Bạch Vong Đông trước mặt. Bạch Vong Đông bàn tay đè ép, mặt nước này bị hàn băng bao trùm. Ngay sau đó, hắn đột nhiên đạp mạnh, bắp chân đột nhiên phát lực. Siêu, một giây sau, thân thể của hắn liền tựa như là một cây mũi tên bình thường, vọt thẳng hướng về phía Trương Vũ Tiêu phương hướng. Hàn Phong gợi lên Trương Vũ Tiêu na liệp liệp rung động áo bào đen, Trương Vũ Tiêu trong mắt toát ra lôi quang, chỉ một thoáng, từng đạo thần phù từ cái kia trong không khí trồi lên. Ngay sau đó, trên mi tâm của hắn ấn ký bỗng nhiên nhuộm thành màu vàng bộ dáng. Thiên quân thể, mở. Phù thuật Cửu Tiêu Thiên Khung đãng ma chú. Cái kia đầy trời phù văn phía trên bỗng nhiên tách ra thần quang màu vàng. Thần quang kia trong khoảnh khắc liền bị băng phong mặt sông cho hòa tan, cực nóng khí tức nướng lấy vùng thiên địa này mỗi một hẻo lánh. Ngay sau đó, màu vàng biển lửa như vậy khắp phun ra ngoài. Bạch Vong Đông toàn thân nhuốm máu, trên mắt bị kín huyết sắc miếng vải. Sau đó, hắn liền đứng tại đó trên mặt sông, nắm chặt nắm đấm, hướng phía cái kia màu vàng biển lửa, dùng sức đánh ra. Đông, quy thuật, bách bạn, không gian bị một quyền này cho trực tiếp đánh nát. Mãnh liệt mà đến biển lửa màu vàng xuất hiện rõ ràng trệ ngừng, ngay sau đó, biển lửa bị đánh ra một cái độc lớn. Nhưng chính là ở thời điểm này, đầy trời thần lôi hóa thành vạn tên cùng bắn, hướng phía Bạch Vong Đông phương hướng đập vào mặt. Tam Đồ Nha xuất hiện tại Bạch Vong Đông đầu vai. Không gian toàn qua chợt lóe lên. Chỉ là trước mắt, Bạch Vong Đông liền biến mất ngay tại chỗ. Cái kia vạn tên cùng bắn mũi tên lôi điện chui vào trong nước, tóe lên tới vô số của nước. Mà vừa lúc này, Bạch Vong Đông thân ảnh đột nhiên liền xuất hiện ở Trương Vũ Tiêu bên người, hắn nắm tay khoác lên Trương Vũ Tiêu đầu vai, đối tại bên tai của hắn nói ra: "Trương Vũ Tiêu, ngươi không có phát hiện sao? Ngươi trở nên yếu đi a." Trương Vũ Tiêu ảm đạm hai con ngươi vô hỉ vô bi, hắn trực tiếp quay thân, bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía Bạch Vong Đông trên thân vút tới. Bành! Bạch Vong Đông thân thể bị trực tiếp đánh nát, nhưng là một giây sau, cái kia phá toái thân ảnh liền hóa thành sâm màu lam lá hổ, hướng phía Trương Vũ Tiêu nhào tới. Trương Vũ Tiêu trực tiếp một tay bắt lấy con hổ kia đầu, sau đó đùi phải tấn mãnh nâng lên, một cái lên gối hướng phía lão hổ thân thể đánh tới. Lão hổ bị trực tiếp đánh nát, nhưng không đợi Trương Vũ Tiêu kịp phản ứng, trên mặt nước không biết khi nào liền xuất hiện một đám tiếp lấy một đám sâm màu lam ác hổ. Bọn này ác hổ tựa như là như bị điên, hướng phía Trương Vũ Tiêu không quan tâm nhào tới, muốn đem Trương Vũ Tiêu cho cắn xé đến chết. Trương Vũ Tiêu trong tay thương lôi phun trào, sau đó dụng lực hướng phía dưới mặt nước bổ. Ầm ầm, thương lôi phóng lên tận trời. Cái kia nhào lên lão hổ bị đều đánh nát, nhưng tựa như là vô cùng vô tận một dạng, những cái kia lão hổ một đám tiếp lấy một đám hướng lấy Trương Vũ Tiêu bổ nhào qua. Ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái, Trương Vũ Tiêu, ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ dáng vẻ hơi khó coi sao? Bạch Vong Đông thân ảnh xuyên thẳng qua tại hồ này bởi ở trong, bị Trương Vũ Tiêu một lần lại một lần đánh nát. Thanh âm của hắn liền như là ma âm sâu hai đồng dạng tại Trương Vũ Tiêu bên tai vang lên. Là bởi vì không có tín nhiệm, hay là không tiếp thụ được chính mình thất bại? Tiểu Thiên Sư, ngươi bây giờ chính nhất thiên lôi mềm đến để cho người ta có chút không dám tin tưởng. Bạch Vong Đông đột nhiên xuất hiện tại Trương Vũ Tiêu trước mặt, mặt của hắn cùng Trương Vũ Tiêu mặt gần trong gang tấc. Trên mặt hắn trêu tức, Trương Vũ Tiêu có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn cứ như vậy cùng Trương Vũ Tiêu đối mặt cùng một chỗ, đột nhiên liền bật cười. A, ta giống như minh bạch. Trong mắt của hắn hiện ra hỗn độn, dáng tươi cười vô cùng kỳ dị. Người sinh ra tâm ma. Mặt của hắn bị Trương Vũ Tiêu một quyền đánh nát, nhưng hắn miệng nhưng không có dừng lại. Không thể nào, không thể nào. Bờ môi kia câu lên lương bạc độ cong, nói ra Trương Vũ Tiêu trong lòng không nguyện ý nhất đối mặt sự tình. Người cái kia bị mã hoàng gặm đầu góc sẽ không cho là ta là của ngươi tâm ma đi. Hoa tắc. Đêm hôm khuya khoắt này, nghe được thật là lớn một chuyện cười. Chương 200, không có ý nghĩa chương 200, không có ý nghĩa một tay nắm lấy một cái hổ xương đầu, Trương Vũ Tiêu dùng sức bóp, đưa chúng nó cho trực tiếp bóp nát. Cảm thụ được cái kia vây quanh lấy hắn khổng lồ bị khí, trong mắt của hắn không có chút nào ba động. Bạch Vong Đông thanh âm như cũng ở bên tai của hắn vang lên, cái kia hổ xương cũng giống là giết không hết một dạng liên miên bất tuyệt. Nhưng những này đều không có biện pháp dung chuyển Trương Vũ Tiêu quyết tâm. Trước mắt người này nhất định chính là tâm ma của hắn. Chỉ cần nhìn xem Bạch Vong Đông, là hắn có thể nghĩ đến Thuận Đức phủ bị âm khí bao phủ thiên cung, cùng những cái kia bị âm khí mang đi vô tội sinh mệnh. Tiếng la khóc, tiếng cầu cứu, từng tiếng rõ ràng, tiếng chỉ trích, chửi rủa âm thanh, chữ chữ tồi tâm. Mỗi khi lúc này, hắn cuối cùng sẽ thống hận sự bất lực của mình. Hắn có thể rõ ràng nhớ lại, hắn nằm dạp trên mặt đất khó khăn muốn đưa tay đi tóm lấy Bạch Vong Đông ống quần một màn kia. Nếu là hắn có thể tại hết thảy trước khi bắt đầu liền đem tất cả tai họa đều cho bài trừ, nếu là hắn có thể mạnh hơn một chút, có thể một thân một mình nâng lên Thuận Đức phủ mưa to gió lớn. Chỗ kia có hay không có thể vãn hồi hết thảy, hắn liền đều có thể cứu vớt xuống tới. Hắn là tiểu thiên sư, là đời tiếp theo thiên sư người thừa kế. Đây là hắn bẩm sinh nghĩa vụ, thế nhưng là hắn nhưng không có làm đến. Đã như vậy, vậy liền không bằng cho những cái kia mất đi vong linh một cái đến chê bàn giao. Trên người hắn màu tái nhợt lôi hồi nhảy lên. Cặp kia đã không gặp được cao quang con người cao cao nâng lên, chỗ mi tâm ấn ký lại bắt đầu nở rộ lên kim quang. Thiên quân thể lại mở. Ầm ầm, trung điệp mây đen tại bầu trời đêm ở trong lại lần nữa hội tụ, trong mây kia quần quật lấy màu tái nhợt thiên lôi tuyên cáo Trương Vũ Tiêu quyết tâm. Nghe trên trời sát ý kia tràn đầy hành mình, Trương Vũ Tiêu phảng phất cảm giác được chính mình trung quanh thế giới tại thời khắc này bị yên tĩnh lại. Hắn những ngày này hiếm thấy có chỉ chốc lát an bình. Đại khái là bởi vì cuối cùng đã tới trực diện tâm hắn ma thời điểm. Vì cái gì Bạch Vong Đông sẽ là tâm ma của hắn đâu? Trương Vũ Tiêu rất nghiêm túc cân nhắc qua vấn đề này. Đáp án trong lòng của hắn rất rõ ràng. Trừ ác cần bù tận, mà Bạch Vong Đông là hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có tới kịp trừ bỏ ác, chính là bởi vì dạng này mới có thể để hắn đủ thành thuận đức phủ thảm kịch. Đây là quá khứ còn sót lại vấn đề, là hắn đi ở trên con đường này nhất không thể vãn hồi sai lầm. Sai chính là nghiệt, mà nghiệt liền không nên tồn lưu. Chỉ có giết Bạch Vong Đông, hắn có thể cho mình sai lầm tính tiền, hắn có thể tiếp tục đi lên phía trước. Cho nên bên hai hết thể khôi phục của nào. Trương Vũ Tiêu ngẩng đầu lên, màu vàng lôi ti từ trong con mắt của hắn tràn ra, cước bộ của hắn hướng phía trước nhẹ nhàng đạp mạnh, một bước này nặng tựa vạn cân. Và anh, trên bầu trời mây đen đống nhiên nổ tung, màu tái nhợt chính nhất thiên lôi quinh xào xuống, liền như là bao phủ thế giới lôi hải, hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống, đem hết thể đều nuốt chửng lấy hủy diệt. Thế giới tại bị lôi điện cọ rửa, tái nhợt chiếm cứ tất cả hình ảnh, hủy diệt màu trắng lấy Trương Vũ Tiêu làm tâm, hướng phía bốn phía cấp tốc quyết tán. Màu trắng trôi đến, những cái kia hổ xương bị trong nháy mắt chôn bụi. Thiên sư phủ đỉnh tiêm tiên thuật đạp thiên quyết, mà tại lôi hải này ở trong, đen kịt quỷ khí phóng lên tận trời, liền như là đâm xuyên giấy trắng lưỡi dao. Bạch Vong Đông thân ảnh từ quỷ khí ở trong đống nhiên trồi lên. Ngay sau đó, màu trắng ầm vang tán đi, chỉ để lại cái kia bị vênh mở màn nước đem đứng ở trên mặt nước hai người cho bao vây lại, phản phất mở ra tới một mảnh chiến trường. Bạch Vong Đông cứ như vậy cùng Trương Vũ Tiêu xa xa tương vọng. Lập tức, hắn nâng lên cánh tay trái, nhìn xem trên cánh tay kia chảy ra huyết châu, ánh mắt sâu thẳm. Rất lợi hại chiêu số, nhưng cũng liền giới hạn tại chiêu số. Nói thật, Trương Vũ Tiêu, ngươi bây giờ thật đúng là rất khiến người ta thất vọng. Bạch Vong Đông lại một lần nữa nói ra ý tứ tương cận lời nói. Hắn không có trào phúng, không có nghiền ngẫm, càng không tồn tại lấy đùa Trương Vũ Tiêu ý nghĩ. Hắn chính là đang trần thuật một sự thật. Đưa trên cánh tay huyết châu bỏ rơi, Bạch Vong Đông hất cằm lên, hướng phía Trương Vũ Tiêu bình tĩnh nhìn lại. Ta không muốn cùng ngươi chơi, không có ý nghĩa. Cùng một cái không có ý nghĩa người chơi, sẽ chỉ càng không ý tứ. Thời gian của hắn không phải lưu cho những này không có ý nghĩa chuyện. Nếu như là Thuận Đức phủ thời kỳ Trương Vũ Tiêu, Bạch Vong Đông có thể sẽ rất tình nguyện cùng hắn làm trò chơi. Nhưng nếu như là hiện tại Trương Vũ Tiêu, không đáng lãng phí thời gian của hắn. Có cái này nhàn rỗi, còn không bằng đi lưu cô nương nhà cửa hàng điểm hai cái bánh bao ăn. Cho nên, ta phải đi. Bạch Vong Đông ngữ khí bình thản nói ra. Con mắt màu đỏ như máu ảnh tại trên hốc mắt của hắn hiện hiện, màu đen vũ ý phủ thêm đầu vai của hắn. Ngay sau đó, một cái màu đen vòng xoáy liền từ trong con mắt của hắn xông ra, muốn đem hắn thôn phệ ở bên trong. Hắn muốn đi, Trương Vũ Tiêu khẳng định không làm. Lôi đỉnh từ Trương Vũ Tiêu trên thân trồi lên, chỉ cần một phát là hắn có thể đánh gãy Bạch Vong Đông rời đi bước chân. Nhưng sau đó, muốn cùng ngươi chơi game người không phải ta. Bạch Vong Đông nhàn nhạt thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Trương Vũ Tiêu tựa như là đã nhận ra cái gì một dạng, đống nhiên ngẩng đầu. Chỉ một thoáng, lăng lệ phong cương liền đâm xuyên qua màn đêm, hướng phía phương hướng của hắn tấn mãnh vọt tới. Trương Vũ Tiêu đống nhiên phất tay áo, thiên lôi nổ vang. Lôi quang gió êm dịu cương đụng vào nhau, thế mà phát ra đao kiếm giao kích thanh âm. Tại Trương Vũ Tiêu thiên lôi bên ngoài, một cây bén nhọn trường thương cứ như vậy đem Trương Vũ Tiêu ngăn chặn. Trương Vũ Tiêu ngón tay dùng sức ép một chút, giang giác, thanh trường thương kia bị trực tiếp đánh bay, hướng phía bầu trời mà đi. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người từ mặt nước này phía trên bốn phương tám hướng nổi lên. Đám người này cầm trong tay cương đao, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Trương Vũ Tiêu. Mà trên bầu trời, có bóng hình xinh đẹp xuất hiện, bắt lấy cái kia bị đánh bay trường thương, một đôi mắt phượng lạnh lùng bén nghệ. Trương Vũ Tiêu, ngươi bị lục phiến muốn bắt. Phong Thanh Lạc, tại bên người nàng lặng lặng đứng lặng, cầm trong tay trường kiếm người thì là Lý Chính Minh. Lục Phiến Môn hai đại thiên kiêu mang theo rất nhiều nhân mã đem Trương Vũ Tiêu bao vây lại. Trương Vũ Tiêu lặng lặng đứng thẳng, ánh mắt của hắn biểu lộ không có nửa điểm biến hóa, tựa như là trong mắt hắn, những người này đều không tồn tại một dạng. Trong lòng của hắn trong mắt hiện nay cũng chỉ có một người bóng dáng, Bạch Vong Đông. Hắn lặng lặng mở miệng. Đây là hắn buổi tối hôm nay lần thứ nhất chủ động mở miệng nói chuyện. Hắn cứ như vậy nhìn xem sắp biến mất Bạch Vong Đông, dùng nhất bình tĩnh ngữ khí nói ra chính mình lời muốn nói. Ta sẽ lại tìm đến ngươi. Như thế chấp nhất, đến tột cùng vì cái nào giống như? Bạch Vong Đông hỏi ra vấn đề này. Hắn muốn nghe một chút nhìn Trương Vũ Tiêu lý do. Diệt cỏ tận gốc. Trương Vũ Tiêu trả lời. Bạch Vong Đông lại cười. Quả nhiên, đầu óc của ngươi sợ không phải bị gặm chỉ còn lại có lớn cỡ móng tay đi. Cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Chờ ngươi lúc nào nghĩ rõ ràng đến cùng tại sao lại muốn tới tìm ta thời điểm rồi nói sau. Nếu không, Bạch Vong Đông có chút nghiêng đầu, thân thể bị không gian toàn qua hoàn toàn tổn vệ. Thật rất không có ý nghĩa. Soạn. Không gian toàn qua cực tốc có vào. Bạch Vong Đông biến mất ngay tại chỗ. Mà cùng một thời gian, Phong Thanh Lạc lại lần nữa nắm chặt trường thương. Tu hành giới tiên môn trong thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, a nàng có thể đã sớm muôn chiếu cố. Chương 201, An Kỳ Văn chương 201, An Kỳ Văn lạc Trần Hạng. Đây chính là kinh thành thành đông bình thường nhất bất quá một con đường ngõ hẻm. Có lẽ kinh tế trình độ so với bình thường đường phố kém một chút, nhưng cũng không tính được bẩn dân nhai hàng ngũ. Khi sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào đường phố này, sáng sớm cô nương đem nhà mình cửa viện chậm rãi đẩy ra, nàng đỉnh lấy có chút tái nhợt tú lệ khuôn mặt giang hai cánh tay muốn nên đón cái này mới tinh một ngày. Còn không chờ nàng giơ tay lên, liền thấy ngồi xổm ở chính mình trước cửa tội nghiệp nhìn qua nàng nam tử tuấn mỹ, viết kép mộng bức hai chữ xuất hiện ở trên mặt của nàng. Nàng hoang mang mà nhìn trước mắt người, kém chút không có bị hắn giật nảy mình. Bạch công tử, ngươi làm sao ở chỗ này a? Có thể Bạch Vong Đông mới không để ý tới trả lời vấn đề của nàng, hắn chỉ là sờ lên bụng của mình, sau đó nhìn mình lom lom hai viên ngập nước mắt to nhìn xem nàng ủy khuất nói. Dư Mãn Nguyệt, ta đói không phải, nhìn điệu bộ này chẳng lẽ ở chỗ này ngủ một đêm? Dư Mãn Nguyệt lắc đầu bất đắc dĩ, đối với hắn cười cười, bất kể như thế nào, hay là trước tiến đến đi, vừa bạn ta vừa làm tốt điểm tâm, cùng một chỗ ăn liền tốt.
Tốt.
Nghe nói như thế, Bạch Vong Đông trực tiếp từ tại chỗ nhảy, thần thái sáng láng hướng lấy trong tiểu viện nhanh chân đi đi. Cái này trở mặt trở nên thật là nhanh, liền nhìn hắn như bây giờ, làm sao có thể liên hệ đến vừa rồi cái kia mặt mũi tràn đầy vô cùng đáng thương trên thân người. Đẹp mắt nam nhân nhất biết gặp người, tỷ tỷ nói quả nhiên không sai. Hay là An đại ca tốt. Chỗ này tiểu viện không có gì đặc biệt địa phương, Bạch Vong Đông vừa vào tiểu viện liền đi thẳng tới trong viện bàn đá bên kia, trợn tròn mắt nhìn xem Dư Mãn Nguyệt một câu không nói. Ý tứ này đã rất rõ ràng đi, hắn chính là đặc biệt đến cọ điểm tâm. Dư Mãn Nguyệt nhìn xem hắn bộ dạng này cũng là không ngoài ý muốn, mặc dù nhận biết thời gian không bao dài, nhưng nàng đối với Bạch Vong Đông kỳ kỳ quái trách cử động cũng thói quen không sai biệt lắm. Trực tiếp quay người hướng phía phòng bếp phương hướng đi đến. Mà liền tại nàng chân trước vừa biến mất ở trong sân, bên đó phòng cửa liền bị chậm rãi đẩy ra. Ngay sau đó, một cái gầy khô nam tử liền xuyên mang chỉnh tề xuất hiện tại trong khu nhà nhỏ này. Hắn cái này vừa đẩy cửa ra, liền thấy ngồi ở trong sân Bạch Vong Đông. Sau đó, hắn rủi rủi mắt. Lại sau đó, hắn liền vô ý thức xách một tiếng. Bạch đại nhân, ngài sao lại tới đây? Ánh mắt của hắn hết sức bình ổn, cứ như vậy nhìn xem Bạch Vong Đông, từ tốn nói. Trên lặng. Mãi mãi cũng là Bạch Vong Đông có thể ở trên người hắn nhìn thấy một cái thuộc tính. Ta làm sao không thể tới? Bạch Vong Đông nghe nói như thế quả quyết nhíu mày. An Kỳ Văn, ngươi bây giờ ở thế nhưng là tiểu gia phòng ở ngươi biết không?
Không sai.
Bạch Vong Đông tại Lạc Trần Hạng mua hắn ở kinh thành nơi thứ tư bất động sản. Chỉ bất quá chỗ này bất động sản không tính là căn cứ địa của hắn, mà là tặng cho người trước mắt này mang theo hắn hảo bội bội ở tiền đến. An Kỳ Văn, chính là ngày đó tại nhằm vào Bạch Vong Đông kẻ đuổi giết trong liên minh, cho đám người kia thả ra tin tức giả cái kia nhỏ sát thủ. Đối với chuyện này, ta không làm đáp lại. An Kỳ Văn mở miệng nói. Thanh âm của hắn luôn luôn như vậy ngột ngạt, để cho người ta nghe đã cảm thấy đó là cái bất tiện ngôn từ người. Hắn sở dĩ ở chỗ này, đó là ứng Bạch Vong Đông yêu cầu. Lạc Trần Hạng bên trong có cái đối với Bạch Vong Đông tới nói còn tính là có chút giá trị người, hắn cần phải làm là khi tốt Bạch Vong Đông nhan tuyến, coi chừng tốt người này. Chiếu cố cũng là không cần chiếu cố, chỉ cần bảo đảm người này không thoát ly Bạch Vong Đông ánh mắt là được. Mà tương đối, Bạch Vong Đông cho hắn miễn đi tiền thuê nhà, tiết kiệm được một bút không nhỏ chi tiêu. Cứ như vậy, liền có thể nhiều tích lũy một chút tiền. Tiền đối với An Kỳ Văn tới nói, rất trọng yếu. Lúc trước nhận biết Bạch Vong Đông, không phải cũng là bởi vì cần dùng gấp tiền, cho nên mới tiếp trên vị thị Bạch Vong Đông treo giải thưởng sao? Chỉ bất quá khi đó Bạch Vong Đông tiền truy nã nhưng không có giống bây giờ như vậy khoa trương. Ngươi còn không có nói, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? An Kỳ Văn mở miệng hỏi. Bạch Vong Đông bình thường đều là vô sự không lên Tam Bảo Điện, cái này đột nhiên tới cửa, xác suất lớn là lại có chuyện muốn an bài hắn làm. Bất quá như vậy cũng tốt, chí ít cho Bạch Vong Đông làm việc có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Giống hai ngày trước Bắc Chấn Phủ Ti phóng tới trong quỷ thị mua bán tang vật chính là do hắn qua tay. Phần tử hắn đương nhiên là không có tư cách cầm, nhưng ít ra hắn có thể có một bút không nhỏ thù lao. Đơn thuần làm một cái lao bản mà nói, Bạch Vong Đông coi là xuất thủ xa xỉ. Cho hắn làm sống, so với làm sát thủ tới nói muốn càng thêm an toàn một chút, cũng càng có bảo hộ một chút. Lời như vậy, chí ít có thể làm cho hắn nhìn thấy từng tia ánh dạng đông. Hoàng gia đi thuyền sẽ ở 3 ngày sau cập bờ quỷ thị. Nếu An Kỳ Văn thẳng như vậy cắt làm hỏi, cái kia Bạch Vong Đông cũng liền không làm cửa hàng đến, trực tiếp mở miệng nói ra. Giúp ta nhìn tốt, những ngày này trong quỷ thị nhiều người nào, lại có bao nhiêu người là mang theo hàng đi, những hàng này lại là cái gì hàng? Ánh mắt của hắn chớp lên. Những tin tình báo này hiểu rõ càng kỹ càng tốt. Biết. An Kỳ Văn không hỏi Bạch Vong Đông để hắn làm như thế nguyên nhân. Hắn không có lòng hiếu kỳ lớn như vậy. Nói cho cùng, thân phận của hắn bây giờ chính là Bạch Vong Đông tại trong quỷ thị nhãn tuyến. Bạch Vong Đông để hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó, sự việc dư thừa không làm, có thể làm sự tình làm tốt. Cái này đủ. Mà vừa lúc này, từ nơi không xa bếp sau chuyển đến nữ tử nhẹ nhàng tiếng bước chân. Dư Mãn Nguyệt bưng hỗn loạn đi tới, thấy được An Kỳ Văn tại, nàng tú lệ trên khuôn mặt trước tiên liền lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười. An đại ca, ngươi dậy rồi. Hoa tắc. Cười thật là ngọt. Đối với hắn liền không có ngọt như vậy. Bạch Vong Đông lắc đầu cảm khái nói, An Kỳ Văn tên chó chết này không phải nói đây là muội muội sao? Ngươi gặp qua nhà ai muội muội nhìn ca ca thời điểm là nhìn như vậy? Trong quỷ thị nhận biết An Kỳ Văn nhiều người thiếu biết, An Kỳ Văn có cái nhân tình nhỏ, mà cái này nhân tình nhỏ lại có người tỷ tỷ là tử tình các bên trong cô nương. Có thể trên thực tế đâu? An Kỳ Văn trên danh nghĩa chân chính nhân tình cô nương kia nhưng thật ra là tử tình các bên trong vị kia. Truyền đến truyền đi cái này nhân tình nhỏ trên thực tế coi như là hắn cô em vợ. Đây cũng là đoạn nghe để cho người ta sẽ không rất vui vẻ chuyện cũ. Đơn giản tới nói chính là, An Kỳ Văn từ nhỏ hôn ước đối tượng gọi là Dư Tân Nguyệt, là Dư Mãn Nguyệt tỷ tỷ. Có thể đôi tỷ muội này người thư sinh kia phụ thân bị người dụ dỗ vào sòng bạc, thiếu một khoản tiền lớn, đằng sau tự cảm thấy mình có lỗi với gia đình này người, sau đó liền đâm đầu xuống hồ tự sát. Nhưng hắn chết, nợ nần còn tại, người sòng bạc liền đem phần này nợ tính tới trong nhà hắn trên thân người. Dư gia tạm muội mẫu thân bởi vì bị đám người này cả ngày tới cửa quấy rối, một bệnh không dậy nổi đằng sau cũng mất, liền lưu lại đôi tỷ muội này một mình sống nương tựa lẫn nhau. Về sau, bởi vì nợ nần thật sự là quá lớn, mà muội muội Dư Mãn Nguyệt từ nhỏ lại trời sinh những bệnh, thân thể không tốt, vốn là cần dùng tiền chữa bệnh. Tại cái này trùng điệp áp bách, cùng đường mặt lộ phía dưới, tỷ tỷ Dư Tân Nguyệt cắn răng một cái liền đem chính mình bán đi. Cũng là nàng từ nhỏ xinh xinh đẹp, trực tiếp bị kinh thành Tam Đại Hoa lâu tử tình các nhìn chúng, xem như đời tiếp theo Hoa Khôi người ứng cử nuôi đứng lên, lúc này mới có đầy đủ tiền vốn trả sạch phụ thân hắn thiếu nợ nần. Có thể cứ như vậy, nàng cả đời này liền rốt cuộc không ra được Tử Tình Các. Mà cũng liền ở thời điểm này, Tòng Quân An Kỳ Văn về tới kinh thành. Chương 202, bướng bình chương 202, bướng bình An Kỳ Văn thời gian rất sớm liền vào binh nghiệp, vừa đi chính là nhiều năm. Thời gian mấy năm, hắn cũng không từng trở về nhà qua một lần. Hắn niên thiếu thời điểm liền nghĩ kiến công lập nghiệp, hắn cảm thấy Nam Nhi liền nên nắm chặt đao thương, ở trên chiến trường chém giết ra bản thân gia nghiệp cùng tương lai. Hắn cảm thấy chờ hắn vinh quy quê cũ, nhất định có thể làm cho trong nhà người vì hắn kiêu ngạo cùng tự hào. Cũng chính bởi vì dạng này nguyện vọng, hắn ngoan cường ở trong quân chờ đợi rất nhiều năm. Nhưng chính là bởi vì dạng này bướng bỉnh, để hắn mang theo đầy ngập hối hận về tới kinh thành. Hắn luôn cảm thấy hắn cùng trong nhà người còn có thể có thật nhiều cái rất nhiều năm, hắn có thể có bó lớn thời gian đem đoạn này thiếu thốn làm bạn bổ về cho bọn hắn. Nhưng có thời điểm, tin dữ cuối cùng sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị xâm nhập đến cuộc sống của ngươi ở trong. Hắn không biết mình là như thế nào trở lại kinh thành. Hắn chỉ biết là, hắn dọc theo con đường này đều đang hối hận quyết định ban đầu. Trở lại kinh thành đằng sau, trong nhà hết thảy sự vụ đều là lão quản gia lo liệu, năm này qua 60 lão nhân một thân một mình bận điu tít, đem mọi chuyện cần thiết đều hoàn thành rất tốt. Tốt đến để hắn cảm thấy mình đơn giản vô năng tới cực điểm. Hắn chỉ có thể giống như là cái xác không hồn một dạng, dựa theo lão quản gia an bài tiến hành tang lễ mỗi một cái quá trình. Mà tại tang lễ qua đi, lúc đầu hắn là muốn về quân. Kinh thành đã không có bất luận cái gì hắn nơi nghỉ lại, hắn duy nhất có thể trở về địa phương chỉ còn lại có quân doanh. Thế nhưng chính là ở thời điểm này, lão quản gia đột nhiên liền nhắc lên hắn tuổi nhỏ lúc tổ phụ bối quyết định hôn ước. Lão quản gia nói, đây là cha mẹ của hắn trước khi đi yên tâm nhất không xuống sự tình. Nói cách khác, nguyện vọng, bọn hắn lúc này còn chưa không biết dư giả gặp khó. Lão quản gia cũng chỉ là muốn dùng phương thức như vậy đem An Kỳ Văn cho lưu lại. Hắn không muốn xem lấy An gia hiện nay huyết mạch duy nhất đi đến cái kia nguy cơ trùng trùng trong quân. Hiện nay thiên hạ cũng không thái bình, trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, nếu là An Kỳ Văn chiến tử xa trường, lão quản gia kia cho dù chết cũng sẽ không nhắm mắt. Bởi vì nghe được là cha mẹ của hắn nguyện vọng, An Kỳ Văn rất thẳng thắn lưu loát liền đi dư ra. Hai nhà quan hệ là bởi vì tổ phụ đối phận mới có liên quan, về sau hai nhà lao gia tử đều đi đằng sau, đến bậc cha chú đời này quan hệ liền phai nhạt. An Kỳ Văn cũng là đến dư ra đằng sau, thế mới biết dư ra gặp khó. Vị hôn thê của hắn bị bán được hoa lâu, mà hắn cô em vợ kéo lấy bệnh thể một thân một mình gian nan còn sống. An Kỳ Văn cho tới bây giờ đều không phải là cái gì thiện tâm tràn lan người, hắn so với ai khác đều rõ ràng thế đạo này tàn khốc, hiện nay dư ra tỉ bội tình huống, hắn bất lực. Tử Tình Các chuộc thân tiền, hắn liền xem như táng ra bại sản cũng trả không nổi. Dư mãn nguyệt bệnh, đó càng là một cái lấp không đầy động công đấy. Hắn chính là một cái người bình thường. Thở thiếu thời hùng tâm tráng trí đã sớm tại quân doanh ở trong bị ma diệt chỉ còn lại có bình thường nguyện vọng. Hắn cứu không được dư ra tỉ muội. Hiện tại đối với hắn mà nói, tốt nhất cách làm chính là lập tức bước ra, không thèm quan tâm dư ra bất cứ chuyện gì. Tâm ngoan một chút, vô tình một chút. Những này hắn trên chiến trường làm cực kỳ tốt. Chỉ cần cùng cái này đôi tỉ muội này gãy mất liên hệ, vậy hắn liền thật sự có thể cùng kinh thành tất cả nói một câu bái mai. Từ đây không có bừng hiểu, chỉ như vậy một cái người hào hào còn sống. Kỳ thật, như thế cũng thật không lại không phải sao. Nhưng không biết vì cái gì, hắn tại dư mãn nguyệt nơi ở cửa ra vào ngủ một đêm, cứ như vậy nhìn xem tinh không, nhìn xem màn đêm, nhìn xem kinh thành. Hắn đột nhiên liền không muốn đi. Hắn không biết vì cái gì. Cái này giống như là đột nhiên xúc động. Hắn có một cái tự đại ý nghĩ. Hắn muốn đánh bắt lên đôi tỷ muội này. Không quan hệ tình yêu, không quan hệ thương hại, cũng không quan hệ thiện tâm tràn lan không tràn lan. Hắn cũng chỉ là đơn thuần muốn khiêng một khiêng trách nhiệm, hắn muốn tại cái này đã không có cái gì kinh thành ở trong, tìm tới như vậy một phần lo lắng. Dư Mãn Nguyệt là cái rất tốt cô nương. Nàng khi biết cách làm của hắn đằng sau, trước tiên lựa chọn không phải tiếp nhận, mà là trách cứ, nàng đem An Kỳ Văn cho đánh ra chỗ ở, muốn đoạn tuyệt hắn ý nghĩ này. Thật có chút suy nghĩ, một khi giấy lên ngọn lửa, liền sẽ lấy một cái dọa người tốc độ cấp tốc thiêu đốt. Có lẽ là vì thật quyết định, cũng có lẽ là vì không cho mình lưu một đầu đường lui. Sau đó, hắn liền làm ra vô luận tại ai xem ra đều là ngu xuẩn nhất sự tình. Hắn làm đao binh. Sau đó, tại quỷ thị ở trong thành một sát thủ. Thế là, liền có lúc sau tất cả cố sự. Dễ uống. Bạch Vong Đông uống vào cháo, ăn trong tay trứng gà, cho Dư Mãn Nguyệt dựng lên cái thật to ngón cái. Vì cái gì Bạch Vong Đông thà rằng phải chạy đến thành Đông đến ăn nhờ ở đậu đâu? Cũng là bởi vì Dư Mãn Nguyệt chiêu này chủ nghệ. Dư Mãn Nguyệt là Bạch Vong Đông người quen biết bên trong, chủ nghệ có thể xếp vào ba vị trí đầu. Thứ nhất đó là đương nhiên không có chút nào tranh cãi là hắn cái kia ưa thích bãi nhân bị La Lăng lão sư. Chỉ bất quá tỷ tỷ này quanh năm tại chiếu trong đợi, Bạch Vong Đông muốn cọ sát lấy nàng làm bữa cơm đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đi vào Dư Mãn Nguyệt nơi này ăn trực. Tài nấu nướng của hắn mặc dù có thể xem như nói không sai, nhưng so với hai vị này tới nói hay là kém như vậy một chút, có càng ăn ngon hơn, đương nhiên quan trọng lấy càng ăn ngon hơn đến. Dư Mãn Nguyệt chủ nghệ tại Bạch Vong Đông nơi này so An Kỳ Văn cái này nhãn tuyến trình độ trọng yếu cao hơn mấy cái cấp bậc tốt. Ai nhìn thấy Bạch Vong Đông so ngón tay cái, Dư Mãn Nguyệt cười vui vẻ đi ra. Nàng từ trước đến nay không phải cái thiếu cười cô nương. An Kỳ Văn trầm mặc ít nói uống bảo cháo, cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến. Nhưng là từ hắn cái kia tốc độ ăn đến xem, lời nói cái gì cũng liền lộ ra bình thản. Uống xong cháo, buông xuống bát đũa, An Kỳ Văn rất trực tiếp liền nhìn về hướng Bạch Vong Đông. Ý tứ minh xác ghê gớm. Muôn bản động tác rót thành một câu đó chính là, ngươi thế nào còn không đi? cũng không phải chán ghét Bạch Vong Đông hoặc là nói là nguyên nhân gì khác, An Kỳ Văn chính là đơn thuần cảm thấy Bạch Vong Đông là cái phần tử nguy hiểm. Người này hỉ nộ vô thường, thường xuyên nổi điên. Ai cũng không thể đoán được hắn sẽ ở lúc nào làm ra dạng gì sự tình. Đương nhiên, bỏ đi rơi những này, Bạch Vong Đông hiện nay bản thân liền đại biểu phong hiểm hai chữ. Bắc Chấn Phủ Ti Đại Chấn Phụ Sứ, thân phận như vậy chính là nguy cơ tập hợp thể. An Kỳ Văn cầm Bạch Vong Đông tiền, đương nhiên đã làm tốt bị liên lụy chuẩn bị tâm lý. Nhưng nơi này còn có Dư Mãn Nguyệt tại, hắn cũng không muốn Dư Mãn Nguyệt bị nguy hiểm gì lan đến gần. Yên tâm, ta chính là tại chỗ này đợi một người. Bạch Vong Đông lấy tay khăn lau khô miệng bà, đối với An Kỳ Văn nói ra. Đợi đến hắn, ta lập tức liền đi. Ai? An Kỳ Văn lời ít mà ý nhiều hỏi. Một cái thần côn, ách, không đối, một cái con buôn tình báo, cũng không đúng. Bạch Vong Đông nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay lớn một cái. A, nguyên lai là chuyện xưa của ta sách ra. Hắn mới vừa nói cái gì tới, người này tinh thần chính là không bình thường đi. An Kỳ Văn yên lặng đứng dậy giúp đỡ Dư Mãn Nguyệt thu thập lại bắt búa. Mà liền tại Bạch Vong Đông vỗ tay thời điểm, một cái xem xét liền nhịn suốt cả đêm con buôn tình báo ngáp liền đi vào Lạc Trần Hạng ở trong. Hắn chính là thông thường sang đây xem liếc mắt một chút, các loại sau khi xem xong, hắn liền trang điểm một chút, khôi phục lại chính mình bản chất ở trong đi. Hay là làm cái coi bói có thể làm cho hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút á, nhưng lại tại hắn cách mục đích càng ngày càng gần thời điểm, đột nhiên trước mắt của hắn liền xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Người kia tựa ở trên tường, hướng phía hắn cười híp mắt nhìn lại. Bách Lý Mục vô ý thức lướt lướt ánh mắt của mình. Lại sau đó, hắn liền trước tiên sắc mặt đại biến, xoay người chạy. Ngay sau đó, một đôi vướt hổ liền khoác lên trên vai của hắn, để hắn thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ. Sâm màu lam hổ đầu hướng phía trên mặt hắn thổi khí. Bách Lý Mục động tác cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía Bạch Vong Đông vị trí ngượng ngùng cười một tiếng. Bạch lão bản, đã lâu không gặp a. Đúng vậy a, đều cả đêm. Bạch Vong Đông vừa cười vừa nói. Thời gian dài như vậy không thấy, có phải hay không nên cùng ta hảo hảo làm nhảm Bạch Hà chuyện xưa nha. Mãi mãi. Con hàng này con mắt mù đi. Trương Vũ Tiêu cái kia một thân đen, chỗ nào giống như là Bạch Hà. Chương 203, nói chuyện với nhau chương 203, nói chuyện với nhau cái này diễn toàn quái thuật đâu. Coi trọng nhất chính là một cái thiên cơ bất khả lộ lại nói ba phần lưu bảy phần, là trong nghề này quy củ, một cái tướng sĩ nhất nên biết được chính là muốn bao ở miệng của mình, nếu không, rất dễ dàng sẽ nhiễm phải nhân quả, mà tướng sĩ cùng thường nhân khác biệt, bọn hắn nếu là một khi nhiễm phải nhân quả, vậy nhất định sẽ phát sinh không thể đo lường tai họa. Cho nên, ngươi nghe hiểu đi. Từ đối mặt chứng trạc đàng hoàng Bách Lý Mục, Bạch Vong Đông hai tay nâng mặt trống trên bàn theo dõi hắn liên tục gật đầu. Sau đó đồng dạng nghiêm túc mở miệng hỏi, cho nên, Bạch Hạc về sau đến cùng thế nào? Bách Lý Mục im lặng. Bách Lý Mục trầm mặc. Bách Lý Mục vỗ bàn lên, giận chỉ vào Bạch Vong Đông, quát lớn: "Ngươi nghe hiểu cái rắm?" "Giống." Hổ khiếu thanh theo sát phía sau vang lên. Để trận mắt tròn xoe Bách Lý Mục trong nháy mắt dùng mình một cái, vẻ giận dữ biến mất, lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười, vội vàng cấp Bạch Vong Đông châm trà. "Có lỗi với, là ta quá lớn tiếng, Bạch lao bản tuyệt đối đừng để ý." "Không, ta muốn để ý." Bạch Vong Đông quả quyết lắc đầu. "Ngươi không cho ta kể chuyện xưa ta liền sẽ rất để ý, không phải không cho ngài giảng." Bách Lý Mục để bình trà xuống, đem chén trà hướng phía Bạch Vong Đông phương hướng đẩy. Thật sự là tính một trong đạo, kiên kỵ rất nhiều, nếu là loạn nhân quả, sau đó sự tình liền sẽ có rất lớn xác suất hướng phía mầm thai và phương hướng phát triển, nguyên bản chuyện tốt cũng sẽ biến thành chuyện xấu, phúc họa tương ý đi, một ý nghĩ sai lầm. Đây chính là vì cái gì lợi hại hơn nữa tướng sĩ, quẻ tượng mặc dù có thể tính được chuẩn, nhưng lại không thể nói quá nhiều nguyên nhân. Không phải bọn hắn muốn làm mê ngữ nhân, cũng không phải bởi vì bọn hắn sợ lọt vào thiên đạo phản vệ. Ách, cái này xác thực hoặc nhiều hoặc ít sẽ sợ một chút, nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Trọng yếu nhất hay là bởi vì sẽ loạn nhân quả. Cho nên có lúc tướng sĩ giải quẻ đều sẽ dùng một chút huyền diệu khó giải thích từ ngữ tới làm mình hay, cũng coi là chui thiên đạo chỗ trống, nhưng cho dù là dạng này, vậy cũng nhiều nhất chỉ có thể nói rõ Bạch Tam Phân, lưu lại bảy phần mơ màng. Còn nếu là qua giới hạn này, Bách Lý Mục mí mắt khẽ run. Hắn nhớ tới một chút không mấy vui vẻ sự tình. Cho nên a, Bách Lý Mục buông tay, ngồi trở lại đến tại chỗ, nhìn xem Bạch Vong Đông tử tổ nói. Ta chi Bạch lão bản ngươi là cái không gì kiêng kỵ người, nhưng ta không phải, ngươi nếu là không nên ép ta nói, vậy ngươi hay là trực tiếp lao ta cổ tốt. Ngữ khí mặc dù nhạt, có thể cái này mỗi chữ mỗi câu bên trong kiên định lại là hết sức rõ ràng. Đây là Bạch Vong Đông lần thứ nhất nhìn thấy thái độ kiên quyết như vậy Bách Lý Mục. Nghe hắn, Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Vậy ngươi chí ít nói cho ta biết, cái này Bạch Hạc cuối cùng bị giam đến trong lồng sao? Nói cho cùng, Trương Vũ Tiêu như thế nào, hắn cũng không quan tâm. Hắn quan tâm là khối này mắt thấy muốn dính bên trên chó của hắn ra thuốc cao sẽ có hay không có cơ hội lại lần nữa tìm tới cửa. Ta chỉ có thể nói, Bạch Hạc xẻ ra núi. Bách Lý Mục cười híp mắt nói ra. Bạch Hạc xẻ ra núi. Hạc từ tây đến, nhập trong núi này. Rời núi nói đúng là đến cuối cùng Trương Vũ Tiêu có thể rời đi kinh thành thôi. Sách. Lục Phiên Môn. Vô Năng A. Phong Thanh Lạc. Vô Năng A. Lý Chính Minh. Cái này không tinh khiết phế vật sao? Như vậy lớn một cái Lục Phiên Môn, không để lại một cái tiểu thiên sư. Cái này muốn để Bạch Vong Đông nói như thế nào đây? Làm cẩm ý địa vệ Bắc Chấn Phủ Ti Đại Chấn Phủ Sứ, hắn nghiêm trọng đối với huynh đệ bộ môn kiến thiết biểu thị nồng đậm thất vọng. Đây cũng chính là cẩm ý địa vệ trong khoảng thời gian này bận tiểu tích không thể phân thân, nếu không, thật sự không thể trách cẩm ý địa vệ đi đoạt công trạng. Bất quá, nếu Lục Phiến Môn không có cách nào bắt được Trương Vũ Tiêu, như vậy nói cách khác khối này thuốc cao già chó hay là sẽ dính bên trên hắn. Sách. Bạch Vong Đông khó chịu chật chật lưỡi. Thật sự là thời giờ bất lợi, hắn liền đi ra chuyên kém, kết quả là đụng phải chết như vậy dây dưa phía dưới nam. Suối quẻ chết. Bạch Vong Đông thói quen híp híp mắt. Ngăn chặn phiền phức phương pháp tốt nhất chính là đem phiền phức cho từ trên căn nguyên cho xóa đi. Nếu nói như vậy, vậy không bằng liền đem Trương Vũ tiêu triệt để hủy đi đi. Cảm thụ được Bạch Vong Đông cái kia nguy hiểm ánh mắt, Bạch Lý Mục thân thể vô ý thức dùng mình một cái. Hắn cảm thấy Bạch Vong Đông hiện tại tuyệt đối là đang suy nghĩ gì không ổn sự tình, hắn hay là mau chóng rời đi tương đối tốt. Mà liền tại hắn dự định tiêu mễ mễ từ trên ghế đứng lên, sau đó lặng yên không một tiếng động chạy mất thời điểm, Bạch Vong Đông đã hồi phục thần trí. Trong đôi mắt nguy hiểm thần quang bị hắn thu hồi đến đáy mắt, khôi phục được bình thường bộ dáng. Sau đó, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía cái mông đã rời đi ghế Bạch Lý Mục. Bạch Lý Mục phát hiện tầm mắt của hắn đằng sau, nhẹ nhàng ho khan một cái, lập tức liền một cách tự nhiên đứng lên. "Bạch lão bản, ta còn muốn ra quầy, liền không quấy rầy ngươi." Hắn ban ngày xem bói, ban đêm bán tình báo, 24 giờ cả năm không ngừng. Thỏa thỏa nghiệp giới nhân viên gương mẫu. Bạch Vong Đông nhẹ gật đầu. Hắn muốn hỏi không sai biệt lắm cũng hỏi ra, cái kia Bạch Lý Mục tạm thời cũng liền vô dụng, để hắn tự sinh tự diệt đi là được. Nhìn thấy hắn gật đầu, Bạch Lý Mục thở dài một hơi. Sau đó liền muốn cất bước rời đi, nhưng lại tại bàn chân vừa mới nâng lên một khắc này, hắn đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì mở dạng, sau đó lại hướng phía Bạch Vong Đông nhìn sang. "Bạch lão bản, phụ tặng ngài một tin tức đi. Tối hôm qua cái kia Kim Đĩnh cầm sát thực phòng tay, nếu là cứ như vậy im lặng không lên tiếng đem nhân tình này cho đó lấy, Bạch Lý Mục đúng là sẽ ăn ngủ không yên. Hoàng gia hành thuyền lần này người cầm lái không cùng thuyền đi, mà là sớm tới kinh thành, hiện tại lúc này liền ở tại Vân Vũ lâu bên trong, về phần là ai, cụ thể ở tại phòng nào, ta đây cũng không biết." Nghe Bạch Lý Mục lời nói, Bạch Vong Đông ánh mắt chớp lên. Tin tức này ngược lại là có chút vượt quá Bạch Vong Đông dự kiến. Nói như vậy, hoàng gia hành thuyền mỗi một lần buôn bán người cầm lái đều là cao thủ, cần đợi ở trên thuyền tọa trấn đi thuyền một đường du hành, lần này người này sớm đến kinh, đây cũng là tình huống rất ít thấy. "Ta biết được." Bạch Vong Đông gật gật đầu, cũng không có vì vậy mà có chỗ động dung. Sớm biết tin tức này đúng là đối với hắn có chỗ trợ giúp, có thể cho dù là không biết tin tức này, vậy cũng đối với hắn bố trí không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao, cùng hắn làm ăn cũng không phải hoàng gia. Nhìn thấy Bạch Vong Đông gật đầu, Bạch Lý Mục cũng không có lại nói tiếp, mà là quay đầu nhìn thoáng qua khoảng cách nơi đầy quán trà cách đó không xa tiểu viện kia. Tiểu viện kia cửa là nhắm, cũng không biết là tại để phòng ai. Bạch Lý Mục thở ra một hơi, lập tức giữ vững tinh thần đến, hướng phía Bạch Vong Đông hành lễ cáo biệt. "Cái kia Bạch lão bản, tại hạ liền đi trước." Bạch Vong Đông khoát tay áo, ra hiệu hắn mau chóng rời đi. Bạch Lý Mục bằng tốc độ nhanh nhất biến mất tại nơi này. Mà liền tại hắn biến mất trong nháy mắt đó, An Kỳ Văn liền xuất hiện ở Bạch Vong Đông bên người. "Chú ý một chút Bạch Lý Mục nói người này." Bạch Vong Đông từ tốn nói. "Xem hắn những ngày này có thể hay không xuất hiện tại quỷ thị." "Tốt." An Kỳ Văn lời ít mà ý nhiều nhẹ gật đầu, lập tức, đang đợi mấy giây đằng sau, hắn liền lại biến mất ngay tại chỗ. Lặng yên đi mắng. Tại quân doanh thời điểm, hắn là cái trinh sát.